Chương 364, Bạch Huyên, người đàn ông nhỏ bé đúng không? Mối thù này, ta nhớ rồi. Chương 364, Bạch Huyên, người đàn ông nhỏ bé đúng không? Mối thù này, ta nhớ rồi. Diễm Linh Cơ thừa dịp bóng đêm, lợi dụng bị ảnh mặt nạ năng lực, rất nhanh sẽ trở lại. Vừa về tới trong sân nàng liền gặp phải Bạch Huyên. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Xem ra người đã cứu ra. Bạch Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng là có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Diễm Linh Cơ muốn xài cái mấy ngày thời gian mới gặp trở về. Diễm Linh Cơ cười nhẹ nhàng gật đầu, đem bị ảnh mặt nạ lấy ra, trả lại Bạch Huyên. Ta đã cùng bọn họ nói rõ ràng, sau đó cùng Tiên Trạch liền không có quan hệ gì, vì lẽ đó ta hiện tại nhưng là thật sự không chỗ có thể đi. Bạch Huyên tiếp nhận mặt nạ, tiện tay đem thả lại thần bao hàm không gian. Không sao, ngươi nếu như không chỗ có thể đi, ta có thể lòng từ bi thu nhận giúp đỡ ngươi. Trên mặt hắn đồng dạng mang theo vẻ mỉm cười. Tốt lắm a. Sau đó ta nhưng là lại trên ngươi. Diễm Linh Cơ đột nhiên tới gần, lại ý đổ mê hoặc Bạch Huyên. Mà Bạch Huyên có thể cảm giác được, nàng lần này cùng trước mang theo mục đích mê hoặc không giống, thuần túy là cố ý đã như vậy. Bạch Huyên tự nhiên cũng sẽ không giống trước như vậy cố ý giữ một khoảng cách, không hề bị lay động. Hắn muốn cho Diễm Linh Cơ biết, tùy ý khiêu khích chính mình là gặp trả giá thật lớn. Nhưng mà Bạch Huyên tay mới vừa đưa qua đến, Diễm Linh Cơ phảng phất sớm có dự liệu như thế, một cái linh hoạt địa xoay người né qua. Nàng có chút lười biếng vươn người một cái, phát sinh một tiếng dường như mèo bình thường ngâm khẽ, lớn mật ở Bạch Huyên trước mặt biểu diễn nàng cái kia duyên dáng đường cong. Ta hơi mệt chút, trước hết đi nghỉ ngơi, người đàn ông nhỏ bé. Diễm Linh Cơ quay đầu hướng Bạch Huyên nháy mắt một cái. Bạch Huyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, liền nhìn như vậy Diễm Linh Cơ rời đi. Cuối cùng cũng không có cái gì động tác. Bất quá trong lòng hắn nhưng là đem chuyện ngày hôm nay nhớ rồi. Khiêu khích hắn không nói, lại còn dám gọi hắn người đàn ông nhỏ bé mối thù này, hắn nhớ rồi. Sớm muộn cũng có một ngày muốn cho nàng biết được chính mình sai lầm. Thời gian loáng một cái, hai ngày trôi qua. Diễm Linh Cơ từ khi đêm đó qua đi, cả người liền thả lỏng rất nhiều, không còn bị quá khứ ràng buộc. Ở Bạch Huyên nơi này cũng không giống trước như vậy gò bó, trở lên lớn mật không ít. Bạch Huyên là vừa mừng rỡ lại đau đầu. Diễm Linh Cơ vén lên người đến, có thể so với Ngưng Yên mọi người lớn mật nhiều lắm. Bạch Huyên bây giờ này nằm cái nữ nhân bên trong, Ngưng Yên là sát thủ xuất thân, Tước Mặc Hoa Tuyết là đại gia khuê tú, trắng đen hai người từ nhỏ ở âm dương gia như vậy hoàn cảnh lớn lên, Tuyết nữ mặc dù là vũ cơ, thế nhưng tính tình của nàng lạnh lạnh. Tuy rằng bình thường ở trước mặt người cũng sẽ cùng Bạch Huyên làm ra một ít khá là thân mật cử động, thế nhưng trên thực tế năm người đều không đúng loại kia sẽ chủ động bén người tồn tại, bình thường đều là bị bén. Mà Diễm Linh Cơ cùng các nàng cũng khác nhau, hỏa mị yêu cơ cái ngoại hiệu này có thể nói là một điểm đều không lấy sai. Bén người thủ đoạn quả thực là tầng tầng lớp lớp, một mực nàng mỗi lần bén người hoàn hảo liền chạy. Ở Bạch Huyên không sử dụng vũ lực tình huống, thật là có chút theo không kịp con yêu tinh này tiết tấu. Trong lúc nhất thời, Bạch Huyên cảm giác chỉ có Đào Yêu xem như là có thể cùng Diễm Linh Cơ so sánh cao thấp. Thế nhưng Bạch Huyên cũng có chút thích thú là được rồi, tuy rằng mỗi lần vén xong liền không chịu trách nhiệm, xác thực là để Bạch Huyên có chút nổi nóng, thế nhưng ngăn ngắn thời gian 2 ngày, quan hệ giữa bọn họ nhưng cũng rút ngắn rất nhiều. Trong sân, Diễm Linh Cơ trong tay nâng một quyển thẻ ngọc đang chăm chú học tập, tinh thần chìm vào thẻ ngọc trong không gian. Này bản trong chiếc thẻ ngọc ghi chép chính là luyện đan thành thánh 100 loại phương pháp Diễm Linh Cơ ở bên trong học tập các loại luyện đan thủ ấn. Nàng học những này tự nhiên không phải vì học tập luyện đan, chí ít không phải đơn thuần vì luyện đan, mà chính là tăng lên sức chiến đấu của mình. Diễm Linh Cơ vốn là am hiểu khống hỏa, ở phương diện này thiên phú dị bẩm, bởi vậy những này luyện đan thủ ấn đối với nàng mà nói tác dụng có thể một điểm không so với một số võ công chiêu thức tiểu, nàng học lên tốc độ cũng là phi thường nhanh, chí ít so với Ngưng Yên mọi người phải nhanh hơn không ít. Một lúc lâu, Diễm Linh Cơ từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, trong mắt lóe ra một tia ánh lửa. Không có tác dụng mấy lần, vẫn là gặp cảm giác rất chấn động a. Nắm bắt trong tay thẻ ngọc, Diễm Linh Cơ không khỏi phát sinh cảm thán. Thu hoạch làm sao? Bạch Huyên ngồi ở một bên uống trà, nhẹ giọng hỏi. Cũng không tệ lắm, ta đã học được hỏa liên ấn thêm vào chức vụ hoa ấn linh tê ấn cùng bách hoa ấn đã nắm giữ 4 cửa luyện đan thủ ấn. Diễm Linh Cơ trong giọng nói có chút tiểu kiêu ngạo. Ngăn ngắn 2 ngày nắm giữ 4 cửa dấu tay, Ngưng Yên các nàng có thể làm không tới, cũng chính là Bạch Huyên có độc tốc độ lượng tử mới có thể ở phương diện này vượt qua Diễm Linh Cơ. Nói đến những này luyện đan thủ ấn cũng thật là có chút kỳ quái, giống ta mới vừa học được hỏa liên ấn tựa hồ căn bản là không phải dùng để luyện đan, hoàn toàn chính là một môn tính sát thương võ công. Bạch Huyên nghe xong không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Này không phải rất bình thường sao? Luyện đan sư cũng không thể chỉ biết luyện đan chứ, cũng phải có điểm thủ đoạn bảo mệnh. Phải biết ngọc giản kia bên trong ghi chép nhưng là luận luyện đan thành thánh 100 loại phương pháp danh tự này không phải là nói một chút mà thôi, bởi vậy bên trong ghi chép các loại tri thức, không chỉ có riêng chỉ có thể dùng để luyện đan cũng rất bình thường. Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không còn xoắn xuýt điểm này, ngược lại chỉ cần có thể tăng lên thực lực của chính mình đã đủ rồi. Có điều nàng vẫn còn có chút thổ thức, trước đây nàng học những người khống hỏa vu thuật cùng Bạch Uyên cho nàng này quyển thẻ ngọc lẫn nhau so sánh, quả thực quá cấp thấp. Được rồi, học lâu như vậy cũng phải chú ý lao giật kết hợp, mặt khác, nếu là ngươi không muốn sở trường luyện đan lời nói, những người luyện đan ấn ký cũng không cần nắm giữ quá nhiều, so với chiêu thức, ngươi càng nên trọng điểm với tăng lên nội lực của chính mình. Bạch Huyên cho Diễm Linh Cơ rót chén trà, thuận tiện đưa ra chính mình kiến nghị. Võ công chiêu thức tuy rằng cũng rất trọng yếu, thế nhưng tăng lên nội lực trình độ mới là mấu chốt nhất. Quân Bất Kiến cái kia tóc bạc tiểu hỏa trầm kiếm tâm cái gì tinh diệu chiêu thức đều sẽ không, dựa vào một thân vô thượng nội lực liền hầu như nằm ở vô địch trạng thái sao? Diễm Linh Cơ nhìn như mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng theo Bạch Huyên trái lại có chút hoa hoè hoa sói. Hắn chính là đứng ở nơi đó bất động, để Diễm Linh Cơ công kích, nàng đều không có cách nào phá tan chính mình hộ thể chân khí. Đây chính là nội lực thâm hậu chỗ tốt. Diễm Linh Cơ tiếp nhận ly trà, cười nhẹ nhàng gật đầu đáp một tiếng. Ta biết rồi. Nàng cũng rõ ràng nội lực mới là căn bản, bỏ gốc lấy ngọn cũng không thể làm. Mà ở Bạch Uyên nơi này, tăng lên nội lực biện pháp cũng không ít. Đan dược, công pháp, thậm chí là một ít Bạch Uyên tự mình làm đi ra thức ăn, đều có thể trợ giúp nàng nhanh chóng tăng lên nội lực. Cốc cốc cốc, lúc này một tên hầu gái từ bên ngoài vội vã đi vào. Tiên sinh, Hàn Phi công tử cùng Hồng Liên công chúa đến đây bái phỏng. Hàn Phi cùng Hồng Liên, để bọn họ vào đi. Bạch Uyên hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là phất phất tay, quyết định gặp gỡ bọn họ. Dù sao Hàn Phi lần này nhưng là mang theo muội đến đây. Hàn Phi vừa tiến đến, cho Bạch Uyên thi lễ một cái. Hàn Phi, ngươi này vô sự không lên điện tam bảo, ngày hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến tìm đến ta? Bạch Uyên lộ ra một bộ cân nhắc đủ cười, nhìn chăm chăm Hàn Phi. Cái này. Hàn Phi gãi gãi đầu, kỳ thực chúng ta hôm nay tới là muốn mời sư thúc ra khỏi thành du ngoạn. Chương 365, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút buồn công chúa tiên pháp. Chương 365, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút buồn công chúa tiên pháp ra khỏi thành du ngoạn. Bạch Uyên không hiểu nổi Hàn Phi đây là chơi cái nào vừa ra. Lúc này đứng tại sau lưng Hàn Phi Hồng Liên ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy. Kỳ thực là buồn công chúa muốn xin mời ngươi ra khỏi thành du ngoạn, lần trước rõ ràng nói tốt là ta mời ngươi uống rượu, thế nhưng cuối cùng nhưng là ngươi đưa tiền, trong lòng ta có chút băn khoăn, lần này ta nhưng là thật vất vả mới có cơ hội xuất cung. Bạch Uyên nhìn Hồng Liên cái kia phó thật lòng dáng dấp, không khỏi cười cợt, đối với Hàn Phi đầu đi một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Hồng Liên khả năng là chân tâm xin mời hắn ra ngoài chơi, thế nhưng Hàn Phi e sợ không đơn thuần như thế, e sợ Hồng Liên này lại là bị Hàn Phi đẩy ra làm bia đỡ đạn. Có điều Bạch Uyên cũng không phải muốn cự tuyệt. Hồng Liên công chúa đều tự mình đến đây xin mời, vậy ta nào có thể cự tuyệt? Hắn tiếng nói vừa dứt, Diễm Linh Cơ lập tức tiếp một câu, ta cũng muốn đi. Bạch Uyên gật gù, tự nhiên có thể, đem Ngưng Yên các nàng cũng gọi lên đi. Nếu muốn ra ngoài du ngoạn, đương nhiên không thể chỉ có một mình hắn đi. Hàn Phi cùng Hồng Liên cũng không có ý kiến gì, nhiều người mới tốt. Dù sao lần này Hàn Phi cùng Hồng Liên cũng không có mang cái gì hộ vệ. Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết các nàng nhận được Bạch Uyên tin tức truyền đến, lúc này thả tay xuống bên trong sự tình, cũng quyết định đi theo ra đồng thời buông lòng một chút. Đoàn người ngồi xe ngựa, hướng về ngoài thành chạy đi. Lần này Bạch Uyên nhưng là liền Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh đều mang tới, mà bọn họ kế hoạch du ngoạn khu vực chính là Tân Trịnh phụ cận một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh ngọn núi tầm nhìn trống trải, có thể quan sát toàn thành, phong cảnh tuyệt hảo. Tới mục đích, thành cựu hộ vệ Vân Tịch mọi người ngay lập tức kiểm tra phụ cận hoàn cảnh. Nơi này đều là núi rừng, cây cối tươi tốt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì dã thú loại hình, nói không chắc các nàng lập tức liền giải quyết ngày hôm nay cơm trưa vấn đề. Để Bạch Uyên bất ngờ chính là, bọn họ đến trên đỉnh ngọn núi thời điểm phát hiện nơi này lại có một gian nhà trúc. Hàn Phi ngay lập tức đứng ra giải thích, gian phòng này là ta khiến người ta xây dựng, ta thỉnh thoảng sẽ tới nơi này uống rượu mua vui. Nghe nói như thế, Hồng Liên đều có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Thanh Cửu muội muội, nàng lại không có chút nào biết. Bị Hồng Liên như thế nhìn, Hàn Phi cũng có chút bị không được, mau mau nói sang chuyện khác, trước ta ở đây ẩn giấu một ít hảo tiểu, ta đi tìm một chút xem. Nói xong hắn liền lưu lại Hồng Liên ở nơi đó dậm chân. Hàn Phi vừa đi, Ngưng Yên mấy người cũng dồn dập chạy đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm buổi trưa nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng Ngưng Yên cùng Tức Mạc Hoa Tuyết bởi vì có thần bao hàm không gian duyên cớ, căn bản không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng so sánh với đó, du lịch du ngoạn, tự nhiên là ở đây tự mình động thủ tìm tới nguyên liệu nấu ăn mới càng có ý nghĩa. Liền ngay cả Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh cũng là ngay lập tức vọt ra ngoài. Hồng Liên cũng là chơi tâm nổi lên, nàng quanh năm ở lại trong cung, thật vất vả đi ra một chuyến, vẫn không có đáng ghét hộ vệ theo, tự nhiên là muốn làm cản một điểm. Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái loại nhỏ cung nỏ, cũng chuẩn bị chạy đi săn thú. Này nhìn ra Bạch Uyên cũng không quá yên tâm, bởi vậy mang theo Diễm Linh Cơ đi theo. Hồng Liên cũng không thèm để ý, cùng Bạch Uyên đồng thời ở núi rừng bên trong lắc lư, tìm kiếm con mồi. Hừ hừ, đợi một chút để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút buồn công chúa tiên pháp. Hồng Liên vừa đi, một bên giơ lên cung tên trong tay. Bạch Uyên không khỏi mỉm cười. Như vậy không ai nữ hồng yêu võ công công chúa, thực tại là có chút đáng yêu. Ngây thơ rực rỡ, tính cách hoạt bát, rất dễ dàng cảm hóa người chung quanh tâm tình, để cho lòng người trở nên nhẹ nhàng. Ở trong rừng đi rồi không bao lâu, Hồng Liên liền phát hiện con thứ nhất con mồi, là một con màu xám thỏ con. Hồng Liên làm ra một cái yên tĩnh thủ thế. Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ nhìn nàng cái kia thật lòng dáng dấp, cũng không có tính toán ra tay, yên tĩnh đứng ở một bên nhìn. Hồng Liên nín thở ngưng thần, dương cung lắp tên, nhắm ngay con kia thỏ con. Cung tên rời dây cung bay đi, không hề bất ngờ thất bại, bắn ở thỏ bên người trên một cái cây. Thỏ xám thu được kinh hãi, ngay lập tức sẽ hướng về xa xa bỏ chạy. Chạy! Hồng Liên nhất thời kêu ra tiếng, trơ mắt nhìn con mồi từ trước mắt nàng trốn. Đây chính là người tiết pháp. Diễm Linh Cơ không khỏi bật cười, nháy mắt muốn đùa cợt một hồi Hồng Liên. Hồng Liên đại quẫn, bất ngờ, ta đây là không phát huy được. Lần sau nhất định sẽ không để nó chạy trốn. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng đón lấy Hồng Liên biểu hiện để Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ cười đến cái bụng đều có chút đau. Bọn họ tổng cộng gặp phải đại đại nho nhỏ bốn con không giống con mồi, Hồng Liên bắn ra 7 mũi tên, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Cuối cùng vẫn là Bạch Uyên âm thầm ra tay, thay đổi mũi tên thả hướng về, làm cho nàng bắn trúng rồi một con gà rừng, không phải vậy cô gái nhỏ này e sợ có thể khóc lên. Hồng Liên thật cao hứng điệu nhất theo gà rừng trở lại nhà trúc, vốn định khoe khoang một hồi chiến tích của chính mình, nhưng mà Ngưng Yên mọi người thu hoạch lại làm cho nàng cảm giác đại được chấn động. Các loại gà rừng, thỏ rừng liền không nói, các nàng thậm chí săn một đầu lợn rừng trở về. So sánh bên dưới, Hồng Liên thu hoạch hoàn toàn không đáng nhắc tới. Có chút buồn bực Hồng Liên thả xuống con mồi, liền chạy đi tìm Bạch Uyên miêu miêu chơi đùa, để cầu an ủi. Cũng còn tốt nàng không biết, Tuyết Nhi chiến tích đều so với nàng thân thiết, không phải vậy Hồng Liên giờ khắc này e sợ đều muốn tự bế. Những người con mồi có Vân Tịch mọi người xử lý, Bạch Uyên cũng không cần quan tâm. Rất nhanh, bữa trưa là tốt rồi. Mọi người ngồi trên mặt đất, Hàn Phi lấy ra mấy đàn cất dấu hảo cửu, cùng Bạch Uyên chia sẻ. Hắn có chút lấy lòng địa cho Bạch Uyên trước tiên rót một ly. Bạch Uyên cũng không khách khí, cầm lấy đến nếm thử. Mùi vị cũng không tệ lắm, cùng Tử Lan Hiên Lan Hoa nhưỡng lẫn nhau so sánh cũng không kém bao nhiêu. Có thể làm cho Hàn Phi như thế bảo bối rượu, đương nhiên sẽ không quá kém. Nghe được Bạch Uyên đánh giá, Hàn Phi trên mặt cũng lộ ra tự hào vẻ. Rượu này ta bình thường có thể không bỏ uống được, nếu không là sư thúc người đến, ta cũng sẽ không lấy ra chia sẻ. Bạch Uyên nghe vậy cười cợt, liền này mấy vỏ rượu cũng làm cho ngươi như thế bảo bối, ở đây tất cả mọi người một người uống một hớp, e sợ cũng không đủ phân. Hàn Phi nghe xong cũng chỉ có thể cười ha ha. Hết cách rồi, hắn liền như thế mấy đàn cất giấu, thật muốn uống, nơi nào đủ hơn 30 người chia sẻ. Bạch Uyên lắc lắc đầu, quên đi, vừa vặn ta trước đó vài ngày cũng nhưỡng một chút rượu, bây giờ cũng có thể lấy ra uống, coi như ngươi vận khí không tệ. Trước hắn sản xuất rượu trải qua thần bao hàm không gian gia tốc, bây giờ trên thực tế đã qua vài tháng, lấy ra uống xong toàn không có vấn đề. Hàn Phi vừa nghe đúng là có chút ngạc nhiên. Sư thúc ngươi còn có thể cất rượu? Bạch Uyên cười thần bí, từ thần bao hàm trong không gian lấy ra một vỏ chưa mở ra rượu. Ngay ở hắn lấy ra thời khắc này, đồng thời nghe được gợi ý của hệ thống. Chúc mừng sản xuất ra màu xanh lục phẩm chất rượu ngon, kích hoạt cất rượu thuật, tương quan tài nghệ đã ghi chép. Bạch Uyên cười thầm trong lòng, Bạch Trần Diệu Phong. Tên gọi: Trắng hơn tuyết ngày đông hàn, lục, dòng, trắng hơn tuyết chi hàn, lục, trắng hơn tuyết chi hàn, rượu này rất lạnh, nhưng không cần ấm áp, hàn rượu vào hầu, nhưng không thấu xương, cực hàn sau khi chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ấm áp. Rượu này có thể ôn dưỡng thân thể kinh mạch, trị liệu ám thương, nhưng không thể mê rượu, người thường nhiều nhất 3 ly liền sẽ say mất ngây, bất tỉnh nhân sự. Chương 366, có được hay không a ngươi, uống không được đi đứa nhỏ bản kia. Chương 366, có được hay không a ngươi, uống không được đi đứa nhỏ bản kia. Nhìn thấy rượu này hiệu quả, Bạch Huyên vẫn chưa cảm thấy nhiều kinh ngạc. Ôn dưỡng thân thể kinh mạch, trị liệu ám thương như vậy hiệu quả ở hắn nơi này lại không phải cái gì đáng giá ngạc nhiên sự tình. Chân chính để Bạch Huyên kinh hỉ chính là cất rượu thuật hiệu quả. Cùng trước hắn được luyện đan, chú nghệ loại hình kỹ năng cũng khác nhau. Cất rượu thuật sản xuất đi ra rượu ngon phẩm chất cũng không phải là cố định. Đầu tiên, không cùng loại rượu ngon sản xuất cần thiết thời gian không giống, ở đạt đến thấp nhất thời gian sau khi, liền coi như là sản xuất thành công, thu được một cái ban đầu phẩm chất. Như Bạch Uyên trên tay này một vỏ trắng hơn tuyết ngày đông hàn căn cứ hệ thống ghi chép, nó sản xuất cần thiết thời gian kỳ thực chỉ có 7 ngày, nó ban đầu phẩm chất chính là màu trắng. Thế nhưng theo cất vào hầm thời gian dài ra, nó phẩm chất liền sẽ chậm chậm tăng lên, ở đạt đến 10 năm cất vào hầm thời gian sau, phẩm chất thì sẽ tăng lên tới nên loại rượu ngon cực hạn. Sau khi không còn tăng lên hiệu quả đặc biệt, chỉ có thể tăng lên vị cùng mùi vị. Bây giờ trải qua thời gian mấy tháng, Bạch Uyên trên tay này vỏ rượu cũng đã tăng lên tới màu xanh lục phẩm chất. Phải biết trước hắn tuy rằng chỉ sản xuất tam đại bại rượu, nhưng ở lô hàng sau khi cũng đầy đủ có mấy trăm vỏ rượu, chỗ rượu này phẩm chất có thể cũng là có thể được bảo đảm. Hơn nữa chỉ cần không mở ra, sau khi phẩm chất còn có thể tiếp tục tăng lên. Hiệu quả này nhưng là luyện đan, chú nghệ loại hình kỹ năng không có. Đem vui mừng trong lòng tình bình phục, Bạch Uyên một lần nữa đem sự chú ý chuyển đến này trên vỏ rượu. Rượu này cùng nó tên như thế, một bạch trần mặt trên rượu phòng, mắt trần có thể thấy đàn khẩu bốc lên một luồng hơi lạnh, mang theo nồng nặc mùi rượu vị, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Hàn Phi cái này viên rượu như mạng ra hỏa càng là nhìn mà trợn tròn mắt, không được địa nuốt ngụm nước. Sư thúc, ngươi rượu này nhìn qua không bình thường a. Tuy rằng còn không uống, thế nhưng không trở ngại Hàn Phi trước tiên khen tặng vài câu, đợi một chút nói không chắc còn có thể nhiều sửa trên hai ly. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, ta nhuỡng rượu tự nhiên không bình thường. Hắn nói, lấy ra biển xanh san hô tôn, trước tiên cho mình đổ đầy, sau đó mới giao cho Hàn Phi. Hàn Phi cũng không tâm tư quan tâm chính mình trước kia bà bối, vội vội vã vã đến tiếp nhận vỏ rượu. Bạch Uyên bưng rượu lên tôn, trong suốt rượu nổi lên một tia sóng lớn, còn có một tia mắt thường khó có thể nhận biết thâm thủy ánh sáng, trông rất đẹp mắt. Hắn lúc này chuẩn bị nếm thử rượu này mùi vị cụ thể làm sao, có thể lúc này Diễm Linh Cơ nhưng là ngăn cản hắn. Rượu này nhìn qua quá lạnh, không cần làm nóng một chút lại uống sao? Bạch Uyên hơi sững sờ, sau đó cười giải thích một câu, rượu này cùng cái khác rượu có thể không giống nhau, chính là băng vị mới tốt nhất, nếu là ôn quá, cái kia trái lại mất mùi vị. Nghe vậy, Diễm Linh Cơ cũng không còn cản hắn, mà là tò mò nhìn chằm chằm cái kia vỏ rượu, cũng muốn nếm thử xem. Lạnh lẽo rượu vào miệng, lôi vào, dường như hàm một khối băng ở trong miệng, cũng không khiến người ta khó chịu, trái lại cảm giác thấy hơi mát mẻ xuống miệng. Rượu này cũng không gắt, chỉ là đơn thuần hàn, nuốt xuống thời điểm phảng phất không phải ở uống rượu, mà là hút một cái khí lạnh. Bạch Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh tế thưởng thức này trắng hơn tuyết ngày đông hàn có như vậy trong đáy mắt, hắn thậm chí coi chính mình thân ở mênh mông tuyết lớn bên trong. Loại kia hàn ý, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người nhận biết. Thế nhưng làm rượu bị vào bụng bên trong sau khi, sự lạnh lẽo này rồi lại vô cùng thần kỳ địa biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một luồng làm người thư thích ấm áp. Quả nhiên không thẹn là màu xanh lục phẩm chất rượu ngon, quả nhiên không tầm thường. Bạch Tuyên hiển nhiên đối với rượu này hết sức hài lòng. Mà lúc này, một bên Hàn Phi cũng phát sinh một tiếng than thở, được, quả thật là hảo kỷ. Hắn giờ khắc này trên mặt đã có chút ửng hồng, thế nhưng ánh mắt vẫn là phi thường trong suốt. Không nghĩ đến sư thúc lại ở cất rượu phương diện này cũng lợi hại như vậy. Hàn Phi vỗ Bạch Tuyên định mọn, nhưng sau một khắc liền lộ ra kế hoạch, sư thúc ca, ngươi rượu này nướng bao nhiêu, có thể hay không bán ta một điểm? Bạch Uyên đối với Hàn Phi này viền rượu như mạng dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, bán thì thôi, đợi một chút trở lại ta đưa ngươi một vỏ chính là, rượu này hậu kình rất lớn, người bình thường nhiều nhất 3 ly liền sẽ say bất tỉnh nhân sự, một vò rượu đủ ngươi uống ít ngày. Hàn Phi bản thân liền là một cái nghèo rất mồm tơi, Bạch Uyên coi như đáng thương một hồi người này. Một vò rượu hắn còn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng Hàn Phi nghe nói như thế nhưng là có chút sốt ruột, hắn phản phất chịu đến rất lớn trào phúng như thế. Sư thúc, ngươi lời này nói, ta thì có chút không thích nghe, ta Hàn Phi tiểu lượng ngươi còn không biết sao. Như vậy làm sao, nhiều hơn nữa thêm mấy đàn, ta có thể thêm tiền. Hàn Phi ở mua rượu phương diện này, đúng là nghe tâm lòng, tình nguyện thêm tiền đều muốn mua. Nhìn thấy Hàn Phi có chút không phục, Bạch Uyên cũng cảm giác chịu đến khiêu khích, đây là xem thường hắn rượu. Như vậy đi, lấy 3 ly rượu làm hạn định, ngươi mỗi uống nhiều một ly, ta liền nhiều đưa ngươi một vò rượu. Hàn Phi nghe nói như thế, con mắt đều sáng, sư thúc nhưng là thật lòng. Một lời đã ra, tứ mã nan truy. Được, vậy ta nhưng là không khách khí, đợi một chút sư thúc đừng nha đau lòng a. Hàn Phi nhất thời hăng hái, có thể chơi gì Bạch Uyên rượu, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Bạch Uyên nhíu mày, nếu là đổi làm tử nữ hoặc là vệ trang như vậy võ công thành công người, hắn đều sẽ không đánh như vậy đánh cược, thế nhưng Hàn Phi cái tên này không có tu luyện qua, có thể uống xong 3 ly chỉ sợ cũng là cực hạn. Nhìn hai người đều là tự tin vô cùng dáng dấp, tất cả mọi người cảm giác có chút ý nghĩa, thậm chí đang suy đoán Hàn Phi đến tuột cùng có thể hay không sống quá 3 ly rượu. Bạch Uyên làm cái thủ thế, ra hiệu xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hàn Phi một mặt hưng phấn cho mình rót chén thứ hai rượu, tràn đầy. Quay về Bạch Uyên kính một hồi, sau đó hắn liền ngửa đầu đem uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai rượu vào bụng, Hàn Phi sắc mặt trở nên càng đỏ. Đây là chén thứ hai. Nói xong, Hàn Phi vẫn chưa lập tức cho mình rót chén rượu thứ ba, mà là cầm lấy một bên thịt nướng bắt đầu ăn, chuẩn bị lót một lót cái bụng. Uống rượu quá nhanh dễ dàng say, thành tựu thâm niên sâu rượu, Hàn Phi tự nhiên rõ ràng đạo lý này, huống chi hắn cũng cảm nhận được, rượu này hậu kình sát thực rất lớn, vì lẽ đó hắn càng phải cẩn thận điểm. Bạch Uyên cũng không có nói để hắn một lần uống đủ 3 ly. Thế thế, Bạch Uyên cũng chỉ là cười cợt, sau đó đi xe ngửa cái kia, giả vờ giả vịt lại lấy ra mấy vò rượu, phân cho những người khác. Mọi người vừa ăn mỹ vị thịt nướng, một bên uống lạnh lẽo sướng miệng rượu ngon, đừng nói có bao nhiêu đắc ý đặc biệt Hồng Liên cô gái nhỏ này, ăn thịt nướng liền dừng không được đến rồi, trong miệng ô ô ô, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn vẻ. Nàng vẫn chưa uống quá nhiều rượu, chỉ là thử uống một ly, dù sao lần trước ở Tử Lan Hiên uống say, nàng đến hiện tại đều cảm thấy đến có chút thật không tiện, nếu như lại uống say, cái kia nàng liền không mặt mũi gặp người. Mà Ngưng Yên mọi người công lực thâm hậu, cũng không biết là không phải cố ý làm cho Hàn Phi xem, ở ngay trước mặt hắn, trong chốc lát 3 ly rượu liền xuống đũ, các nàng trên mặt cũng chỉ là hơi ửng hồng. Tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng Hàn Phi nhưng cảm giác các nàng là ở điểm chính mình. Tự xưng là tiểu lượng kinh người, thế nhưng này chén rượu thứ ba chậm chạp không uống, Hàn Phi đều cảm giác thấy hơi thật không tiện. Bạch Tuyên ở một bên nháy mắt, "Hàn Phi, có được hay không à, nếu như uống không được, lần sau ngươi liền đơn độc ngồi đứa nhỏ bàn kia được rồi." Hàn Phi vừa nghe, ung ngục một hồi đem trong miệng thịt nướng nuốt xuống, "Ai nói ta uống không được." Đổ đầy chén thứ ba, Hàn Phi thở ra một hơi, sau đó giao kính Bạch Tuyên, chậm rãi đem uống vào. Chương 367, lặng lẽ nỗ lực, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Chương 367, lặng lẽ nỗ lực, sau đó kinh diễm tất cả mọi người. Chậm rãi uống xong chén rượu này, Hàn Phi cảm giác cả người hừng hực, đầu cũng không nhịn được địa say xe. Thả xuống ly rượu, Hàn Phi đông một hồi hướng về trên đất ngồi xuống. Này đã là chén thứ ba. Giờ khắc này Hàn Phi đã tin tưởng Bạch Tuyên nói, rượu này hậu kình sát thực có chút đại. Hắn có chút không hiểu, vì sao Ngưng Yên mọi người 3 ly rượu vào bụng, không có phản ứng gì, hắn uống 3 ly rượu, phản ứng lại lớn như vậy. Chẳng lẽ tiểu lượng của chính mình lui bước? Bạch Tuyên trên mặt mang theo một tia cân nhắc nụ cười. Xem Hàn Phi dáng dấp như vậy, nên cũng gần như. Chén thứ hai rượu thời điểm, Hàn Phi kỳ thực men say liền lên đến rồi, chỉ có điều dựa vào thịt nướng kiên trì một hồi, thế nhưng này chén rượu thứ ba xuống, nhưng là triệt để kích phát rồi trong cơ thể hắn rượu lực, hắn cũng không giống Bạch Tuyên bọn họ, có nội lực thâm hậu, có thể trợ giúp hóa giải rượu lực. Bởi vậy không lập tức say ngất ngây coi như là Hàn Phi tiểu lượng không sai. Còn muốn khiêu chiến một hồi thứ tư ly sao? Bạch Tuyên khuôn mặt đẹp nhẹ nhàng vẩy một cái, muốn kích một hồi Hàn Phi. Hàn Phi cơ cơ đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo một điểm. Hắn không hề trả lời Bạch Tuyên vấn đề, mà là quay về Hồng Liên nói rằng, "Nhanh, giúp ta rót rượu." Hồng Liên giờ khắc này cũng ngừng lại, nhìn Hàn Phi đều sắp say ngất ngây, lại còn muốn uống, không khỏi lườm hắn một cái. Thế nhưng Hồng Liên cũng rõ ràng, có thể làm cho Hàn Phi kiên trì như vậy rượu khẳng định không bình thường, cho nên nàng liền ngoại lệ giúp hắn một lần, cho hắn rót một chén lớn rượu. Hàn Phi giờ khắc này bình rượu đều có chút cầm không vững, nhưng vẫn là quật cường lựa chọn uống. Thứ tư chén rượu, Hàn Phi cũng không biết chính mình là làm sao uống vào, uống xong một khắc đó, hắn nhắm hai mắt lại, trực tiếp liền nằm xuống. Kaka. Hồng Liên mau tới trước kiểm tra tình huống, chỉ lo Hàn Phi bởi vì uống nhiều rồi có chuyện. Nhưng nhìn hắn cái kia hô hấp đều đặn, sắc mặt hồng hào dáng vẻ, Hồng Liên liền biết chính mình lo lắng có chút dư thừa. Bạch Tuyên cười lắc lắc đầu, có thể uống xong 4 ly, này Hàn Phi đúng là đủ liều. Những người khác đều là dồn dập gật đầu, cũng là thiệt thòi Bạch Tuyên rượu này uống nhiều rồi cũng sẽ không thương thân, nếu như đổi làm cái khác rượu mạnh, xem Hàn Phi như vậy đem mình uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự, đối với thân thể nhưng là phi thường không tốt. Hàn Phi say mất ngây, Bạch Tuyên cũng không đi quản hắn. Một bữa cơm hạ xuống, Bạch Tuyên lấy ra cái kia mấy vỏ rượu cũng đều thấy đấy. Ở đây chúng nữ ngoại trừ Hồng Liên chỉ uống một ly ở ngoài, những người khác có thể đều uống không ít, từng cái trên mặt đỏ phừng phừng, nhìn qua sáng rực rỡ cảm động. Hồng Liên nhìn mọi người dáng dấp, trong lòng có chút nghi hoặc không rõ. Vì sao ta ca ca mới uống 4 ly liền say thành bộ dáng này, các ngươi uống nhiều như vậy lại không phản ứng gì đây? Các ngươi tiểu lượng đều tốt như vậy sao? Bạch Tuyên nghe vậy, không khỏi cười ha ha lên tiếng. Nay cùng tiểu lượng quan hệ không lớn, kỳ thực chúng ta là mượn nội lực hóa giải diệu lực, Hàn Phi hắn yếu đối mong manh, xưa nay không luyện võ, tự nhiên không làm được đến mức này, cho nên mới phải say thành như vậy. Hồng Liên ánh mắt sáng lên, tựa hồ là nghe được nàng cảm thấy hứng thú sự tình. Ta trước nghe ca ca nói, người võ công rất cao, ngươi có phải hay không rất lợi hại? Này muốn xem cùng ai so với? Bạch Tuyên khá là khiêm tốn mà khoát tay áo một cái. Ừm, cùng Cơ Vô Dạ so với các ngươi ai lợi hại? Hồng Liên tựa hồ cũng thật là chăm chú suy nghĩ một chút, thế nhưng nàng trong ấn tượng võ công tương đối cao người cũng không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui cũng là chỉ muốn đến ở Hàn Quốc danh tiếng hiển hách đại tướng quân Cơ Vô Dạ. Nghe được Hồng Liên lời nói, tất cả mọi người dồn dập không khỏi cười lắc lắc đầu. Diễm Linh Cơ càng là trực tiếp cười ra tiếng. Hắn có thể so với ngươi nói cái kia Cơ Vô Dạ mạnh hơn nhiều. Thật sự sao? Hồng Liên nghe xong có vẻ hơi hưng phấn. Nàng chớp chớp con mắt, vậy ngươi có thể hay không dạy ta võ công? Bạch Tuyên nhất thời nhíu mày, Hồng Liên sẽ nói ra lời nói như vậy, cũng coi như là lưu ý liêu ở ngoài, hợp tình hợp lý. Diễm Linh Cơ mấy người cũng đều nhìn ra rồi, này Hồng Liên cùng các nàng trong ấn tượng công chúa rất không giống nhau, cũng không phải loại kia điềm đạm hiền thục tính cách. Bạch Tuyên không có nói có đáp ứng hay không, mà là hỏi một vấn đề, ngươi tại sao muốn cùng ta học võ công? Đương nhiên chính là trở nên mạnh mẽ, sau đó ta cũng có thể trợ giúp Kaka đánh bại Cơ Vô Dạ. Hồng Liên ý chí chiến đấu sục sôi điệu nói, phản phất đã thấy chính mình quyền đánh Cơ Vô Dạ, chân đá Bạch Diệp Phi tình cảnh. Bạch Tuyên nghe vậy khẽ mỉm cười. Được rồi, ta xem gà không dịch cũng rất khó chịu, ta có thể dạy ngươi võ công, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta mấy cái điều kiện. Hồng Liên nghe xong trong lòng vui vẻ, nhưng nghe đến có điều kiện, vẫn còn do dự một hồi. Ừm, ngươi nói trước đi nói điều kiện, ta suy tính một chút. Nàng cũng không đốc, tuy rằng Bạch Tuyên cùng Hàn Phi quan hệ nhìn qua rất tốt, đáng giá tin tưởng, có thể nàng cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Bạch Tuyên nhìn thấy Hồng Liên tự mình bảo vệ ý thức cũng không tệ lắm, trong lòng khen ngợi một phen. Ta điều kiện cũng không khó, đầu tiên ta dạy cho ngươi võ công sự tình ngươi muốn bảo mật, không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên ngươi võ công là ta giáo, coi như là Hàn Phi cũng không được. Không thành vấn đề. Hồng Liên một lời đáp ứng luôn, nàng đang muốn lặng lẽ nỗ lực, sau đó một ngày nào đó kinh diễm tất cả mọi người. Điểm thứ hai, cùng ta học võ không thể bỏ dở nửa chừng, nếu ngươi chỉ là nhất thời hứng khởi, vậy ta khuyên ngươi vẫn là quên đi. Bạch Tuyên rõ ràng Hồng Liên từ nhỏ bị Hàn Vương sủng ái, không có trải qua sóng to gió lớn, có chút tùy hứng, muốn học võ khả năng cũng là xuất phát từ nhất thời hứng thú. Hồng Liên nghe xong nhưng là chu mỏ một cái, ta là thật lòng, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Được rồi, đã như vậy, vậy ta liền hơi hơi chỉ điểm một chút ngươi, có điều ta nói rõ trước, ta dạy cho ngươi võ công cũng không phải là muốn thu ngươi làm đồ đệ, vì lẽ đó chúng ta hai người không tính là quan hệ thầy trò. Ta rõ ràng, có điều chỉ có những điều kiện này sao? Hồng Liên có vẻ hơi bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Bạch Tuyên gặp đưa ra cái gì quá đáng điều kiện, bây giờ nhìn lại là nàng cả nghĩ quá rồi. Bạch Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, ta dạy cho ngươi võ công cũng coi như là xuất phát từ hứng thú gây ra, nếu không có như vậy, muốn mời đến ta như vậy lão sư cũng không dễ dàng. Có thể mời đến một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ đến làm lão sư, không hề có một chút cơ duyên cũng không được. Nếu là Bạch Tuyên thật sự dự định thu đồ đệ, chỉ cần hắn đem tin tức truyền đi, muốn bài hắn làm thầy người bài lên đội đến đều có thể nhiễu Tân Trịnh một vòng không thôi. Hồng Liên cũng không phải rõ ràng chính mình đến tuột cùng mời đến ra sao đại lão, chỉ là bởi vì có thể cùng Bạch Tuyên học tập võ công liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Liên nàng có chút không thể chờ đợi được nữa, thừa dịp Hàn Phi say đến bất tỉnh nhân sự, vừa vặn có thể ở chỗ này cùng Bạch Tuyên hảo hảo học một ít. Ngưng Yên mọi người nhìn thấy Bạch Tuyên hứng khởi, cũng không có đi quấy rối hắn, chính mình bận bịu chính mình đi tới. Cũng chỉ có Diễm Linh Cơ đi theo Bạch Tuyên bên người, muốn nhìn một chút hắn dự định giáo Hồng Liên cái gì. Bạch Tuyên mang theo Hồng Liên đi đến trong rừng cây, vẫn chưa trực tiếp bắt đầu dạy học, mà là dự định trước tiên phát hiện một hồi Hồng Liên trình độ. Hắn nhớ tới Hồng Liên bởi vì yêu thích võ công, vì lẽ đó xin nhờ Hàn Vương tìm không ít lão sư, học một ít công phu mèo cào. Tùy ý bẻ hai cái cành cây làm kiếm, trong đó một nhánh giao cho Hồng Liên. Đến đây đi, trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút nội tình làm sao, như vậy ta mới thật quyết định dạy ngươi cái gì. Hồng Liên nghe xong chăm chú gật gật đầu, vậy ta liền đều xấu. Chương 368, Hàn Phi, uống rượu hỏng việc a. Chương 368, Hàn Phi, uống rượu hỏng việc a. Trong rừng, Hồng Liên cầm trong tay một cái cành cây, ra dáng địa khẽ quát một tiếng, sau đó hơi quỳ gối, nhanh chóng hướng về Bạch Tuyên bỏ tới. Hồng Liên kiếm pháp không có cái gì xáo lộ kết cấu, vô cùng trực tiếp, chính là một đòn bình đâm, xuất kiếm nhìn như ác liệt, nhưng trên thực tế khí thế cùng kỹ xảo đều phi thường non nớt. Có thể nói khắp toàn thân tất cả đều là kẽ hở. Bạch Tuyên bước chân khẽ nhúc đích, liền ung dung tránh thoát Hồng Liên công kích, đồng thời cổ tay nhẹ nhàng một phen, trong tay cành cây liền đâm trúng Hồng Liên cổ tay. Hồng Liên ăn một lần đau, tay lập tức buông ra, cành cây cũng rơi trên mặt đất. Được rồi, ta đã rõ ràng ngươi trình độ. Bạch Tuyên có chút bất đắc dĩ đỡ cái chán, tuy rằng chỉ là một hiệp giao chiến, thế nhưng đã đầy đủ. Hồng Liên cái này nội tình, có thể nói là hoàn toàn không có. Thật chính là công phu mèo cào. Hồng Liên hơi ngượng ngùng mà dưới đáy đầu, nàng cũng rõ ràng chính mình võ công không ra sao. Bạch Tuyên khẽ lắc đầu, suy tư từ nơi nào bắt đầu giáo. Nếu đã đáp ứng dạy nàng võ công, cái kia Bạch Tuyên tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện qua loa cho xong. Mà tập võ, tự nhiên là muốn nội ngoại kiêm tu. Không phải học một ít chiêu thức kiếm pháp liền có thể trở thành là võ công cao thủ, Hồng Liên cũng không phải xem Cơ Vô Dạ như vậy tu luyện ngoại gia khổ luyện công phu người, muốn trở thành cao thủ chân chính, nội lực tu hành liền không thể hạ xuống. Có đầy đủ nội lực thành tựu chống đỡ, Bạch Tuyên dạy cho nàng kiếm pháp chiêu thức mới có thể phát huy nên có uy lực. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Thiên Tông võ công tâm pháp không thể tùy tiện giao cho Hồng Liên, nhưng cũng may bây giờ Bạch Uyên gặp đồ vật không ít, cũng không thiếu Hồng Liên này một bản nội công tâm pháp. Có điều hắn cũng không tính hiện tại liền cho Hồng Liên, mà là trước tiên dạy nàng một ít cơ sở kiếm chiêu. Từ nàng trước biểu hiện đến xem, Hồng Liên tuy rằng học võ công, thế nhưng này cơ sở hoàn toàn không đánh tốt. Bởi vậy thời gian sau này Bạch Uyên liền từ trụ cột nhất địa phương bắt đầu giáo lên. Mà tiến vào dạy học sau khi, Bạch Uyên cũng thay đổi trước cái kia phó ôn hòa dáng vẻ, trở nên chăm chú mà trở nên nghiêm lệ. Giống nhau trước hắn giáo tức Mạc Hoa Tuyết võ công như thế, Bạch Uyên coi như Hồng Liên chưa bao giờ học qua võ, bắt đầu lại từ đầu dạy nàng kiếm pháp. Hồng Liên tràn đầy phấn khởi, cũng là phi thường nghiêm túc học, từng chiêu từng thức đều dùng ra 120 phần nỗ lực. Diễm Linh Cơ ở một bên nhìn, đối với Hồng Liên biểu hiện ra nghị lực cũng không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng Diễm Linh Cơ đối với Hồng Liên tính cách cũng coi như là hiểu rõ một chút, cái này công chúa đúng là rất đúng nàng khẩu vị. Một cái buổi chiều thời gian, Bạch Uyên cũng không có đi giáo Hồng Liên cái gì cao thâm khó dò kiếm pháp, mà là một ít dùng để đánh cơ sở đơn giản kiếm chiêu. Hồng Liên luyện một hồi vũ kiếm, trên mặt cũng không có vừa bắt đầu cái kia cố hưng phấn sức lực, thay vào đó chính là mắt trần có thể thấy cảm giác mệt nhọc. Có điều trong lòng nàng cũng vẫn rất vui vẻ, bởi vì Bạch Uyên lần này buổi trưa chỉ điểm, Hồng Liên cảm giác mình kiếm thuật trình độ mắt trần có thể thấy dâng lên không ít. Chỉ ít từ nàng hiện tại ánh mắt đến xem trước chính mình, vậy thì thật là không mắt thấy. Bạch Uyên nhìn chân trời hoàng hôn, cũng biết chênh lệch thời gian không nhiều, vì lẽ đó sẽ không có tiếp tục giáo dục Hồng Liên. Ngày hôm nay ta dạy cho ngươi những này sau khi trở về phải nhớ nhiều lắm luyện, qua mấy ngày ta sẽ đi kiểm tra, chờ ngươi đạt đến yêu cầu của ta, ta mới gặp dạy ngươi nhiều thứ hơn. Hồng Liên vừa nghe, mau mau gật đầu, ta sẽ nỗ lực. Khí thế không sai, thế nhưng cũng phải chú ý lao giật kết hợp. Bạch Uyên cười cợt, thuận lợi kéo qua Hồng Liên tay cho nàng bắt mạch, trong bóng tối trả lại nàng độ đi một đạo chân khí, giảm bớt nàng cảm giác mệt nhọc. Hồng Liên cũng không biết Bạch Uyên đây là đang làm gì, thế nhưng ngoan ngoãn không có lên tiếng quấy rối hắn. Trong chốc lát, Bạch Uyên thu tay về, sau đó lấy ra một tờ giấy bút, ngay tại chỗ viết xuống một phần phương thuốc, giao cho Hồng Liên. Trở về sau khi dựa theo phần này phương thuốc bố trí thảo dược, mỗi ngày luyện xong kiếm, buổi tối phao một lần tắm thuốc, có trợ giúp cải thiện thể chất của ngươi. Hồng Liên vội vội vã vã điệu tiếp nhận phương thuốc, dường như bảo bối bình thường đem giấu kỹ. Cảm tạ, ta trở lại cũng làm người ta chuẩn bị. Bạch Uyên thấy thế hơi cười, sau đó khoát tay áo một cái. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, đi về trước đi. Cũng không biết Hàn Phi tên kia tỉnh ngủ không có. Nói xong Bạch Uyên liền xoay người chuẩn bị đi trở về nhìn. Lúc này Hồng Liên nhưng là nghĩ tới điều gì, chờ một chút. Bạch Uyên hơi nghi hoặc một chút, làm sao? Còn có vấn đề gì không? Hồng Liên hơi ngượng ngùng mà nắm bắt váy, cái kia, ta nghe nói nội lực cần phải có nội công tâm pháp mới có thể tu luyện được. Bạch Uyên nhất thời rõ ràng Hồng Liên ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu. Xem ra ngươi đối với phương diện này vẫn có không ít hiểu rõ mà. Tập võ sát thực không thể chỉ chú trọng chiêu thức kỹ xảo, nếu là không có nội lực thành tựu chống đỡ, liền sẽ dường như lâu đài trên không bình thường. Ta tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một bản nội công tâm pháp. Có điều hiện tại thời gian cũng không còn sớm, trực tiếp giao cho ngươi, ta sợ ngươi mình luyện gặp sự cố, lần sau ta đi tìm ngươi sẽ dạy nội công của ngươi tâm pháp. Hồng Liên nghe vậy, suýt chút nữa không cao hứng nhảy lên đến. Kỳ thực các quốc gia vương thất đều thu thập không ít bí kíp võ công, mà Hàn Quốc thành tiểu thất quốc một trong, vương thất trong kho báu tự nhiên cũng sẽ không thiếu hụt nội công tâm pháp. Chỉ có điều Hồng Liên không có cơ hội tiếp xúc được những này nội công tâm pháp, Hàn Vương tuy rằng sủng ái nàng, thế nhưng có vài thứ nhưng tuyệt đối sẽ không để Hồng Liên đi đụng vào. Liên dường như trước đáp ứng xin mời người dạy nàng võ công, cũng chỉ là mời một ít không cái gì bản lãnh thật sự người qua loa Hồng Liên như thế. Bây giờ nghe được Bạch Uyên vì chính mình chuẩn bị một bản nội công tâm pháp, Hồng Liên tự nhiên mừng rỡ không ngớt. Từ một điểm này, Hồng Liên cũng cảm nhận được Bạch Uyên cùng những người khác không giống nhau, hán thuyết giáo chính mình võ công, đúng là chăm chú phụ trách địa dạy nàng. Thời khắc này, Hồng Liên vô cùng vui mừng chính mình ngày hôm nay nghe theo ca ca Hàn Phi khuyên bảo, đến đây xin mời Bạch Uyên du lịch. Nếu không có như vậy, nàng nơi nào có thể có được cơ hội như vậy. Nhún nhảy một cái mà trở lại trên đỉnh ngọn núi nhà trúc, giờ khắc này Hàn Phi đã tỉnh rồi, thế nhưng đầu vẫn là cảm giác choáng váng. Thế nhưng đang nhìn đến Bạch Uyên thời điểm, hắn câu nói đầu tiên chính là: "Sư thúc, ta uống 4 ly, dựa theo ước định, ngươi có thể chiếm được đưa ta 2 vỏ rượu." Hồng Liên nghe nói như thế, đều cảm giác người ca ca này không thể mớn. "Có thể hay không tranh điểm khí a?" Bạch Uyên cũng chỉ là cười cợt, không thành vấn đề, không phải là 2 vỏ rượu sao? Mắt thấy mặt trời liền muốn xuống núi, mọi người thu thập một hồi hiện trường, ngồi trên xe ngựa liền hướng chạy về. Thiên triệt để tối lại trước, Bạch Uyên trở về đến nhà bên trong. Sau đó Hàn Phi cùng Hồng Liên cũng cáo biệt Bạch Uyên, Hàn Phi mang theo 2 đàn rượu ngon, vui dạo dực mà chuẩn bị hướng về Tử Lan Hiên đi, Hồng Liên cũng không còn hắn, vội vã mà trở về cùng. Mà ngồi ở trên xe ngựa, còn chưa tới đạt Tử Lan Hiên, Hàn Phi đột nhiên phát hiện mình thật giống quên chuyện gì. Nụ cười trên mặt hắn nhất thời hơi ngưng lại. "Xong xuôi, chỉ lo uống rượu, đem chính sự đã quên. Lần này thảm." Thở dài, Hàn Phi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. "Xem ra ngày hôm nay ta hoàn toàn bị hắn nắm mũi dẫn đi à, rượu này cũng thật là không tốt lắm." Chương 369, ôm cây lợi thỏ, chim sẻ ở đằng sau. Chương 369, ôm cây lợi thỏ, chim sẻ ở đằng sau. Hàn Phi cũng rõ ràng Bạch Uyên tại sao lại đồng ý nắm rượu cho hắn, này hoàn toàn chính là vì rời đi sự chú ý của hắn. Thậm chí để hắn đều không có cơ hội mở miệng nói chuyện chính sự, dù sao bữa trưa thời điểm hắn bởi vì đánh cược, trực tiếp say đến bất tỉnh nhân sự. Hàn Phi cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhận. Tuy rằng không thể đạt thành xin mời Bạch Uyên du lịch mục đích thực sự, thế nhưng có thể chơi G2 đàn cực phẩm hảo kỷ, hắn cũng không thiệt thòi. Đi đến Tử Lan Hiên, Hàn Phi rất nhanh ở hậu viện nhìn thấy Tử Nữ, Trương Lương, vệ trang cùng với Lộng Ngọc. Nhìn thấy Hàn Phi lại còn dẫn theo hai vò rượu đến, tất cả mọi người cảm giác thấy hơi ngạc nhiên. Cựu công tử đến ta này Tử Lan Hiên lại còn tự mình mang rượu tới, lẽ nào là không lọt mắt ta này Tử Lan Hiên rượu sao? Tử nữ cười mở lên chuyện cười đến. Hàn Phi vội vàng xua tay, tử nữ cô nương đây là nơi nào lời nói, đây chính là ta từ Bạch Uyên nơi đó làm ra thứ tốt, vì chúng nó ta nhưng là hao hết thiên tân vạn khổ, chỉ có như thế hai đàn còn cố ý đem ra với các ngươi chia sẻ. Vệ Trang liếc một cái này hai vò rượu, thư nhẹ một tiếng, ngươi đừng nha nói với chúng ta, ngươi ngày hôm nay thu hoạch cũng chỉ có như thế hai vò rượu. Hàn Phi nhất thời cảm giác thấy hơi lung túng, không nghĩ đến Vệ Trang trực giác như vậy chuẩn xác. Mọi người thấy Hàn Phi vẻ mặt, hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ. Hàn Phi thở dài, chỉ có thể nhắm mắt giải thích, các ngươi cũng chớ xem thường này hai vò rượu, bằng vào ta tiểu lượng cũng chỉ có thể uống dưới 4 ly. Vệ Trang nhìn chằm chằm Hàn Phi, cũng không nói lời nào, thế nhưng ánh mắt kia nhìn qua bất cứ lúc nào đều có khả năng tới đánh hắn một trận. Hàn Phi cảm giác thấy hơi chột dạ, mau mau ngồi xuống, thái độ thành khẩn thừa nhận chính mình uống rượu hỏng việc sự thực. Từ nữ mọi người không khỏi lắc đầu, bọn họ cũng không thể trách Hàn Phi cái gì. Bây giờ Lưu Ý bị giết một án, không cách nào từ Bạch Uyên nơi đó hiểu rõ đến càng nhiều tin tức lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình xử lý. Không sai, Lưu Ý ở khuya ngày hôm trước đột nhiên bị giết, chết ở trong nhà, Hàn Phi trải qua điều tra, thêm vào tử nữ bên này một ít tin tức, cũng đã khóa chặt hung thủ nên chính là lúc trước may mắn không chết Đoạn Phát Tam Lang bên trong một người, cũng chính là bây giờ nội cứu. Thế nhưng liên lụy đến Bách Viện chuyện cũ, liên quan đến Hàn Vương vùng cấm, Hàn Phi rõ ràng, việc này rất khả năng là một cái bẫy. Cái này cũng là vì sao Hàn Phi gặp đi tìm Bạch Uyên nguyên nhân, hắn muốn từ Bạch Uyên nơi đó được càng nhiều tin tức liên quan tới Bách Viện, nhu đồ càng tốt mà ứng đối Dạ Mạc làm khó dễ. Có điều hiện tại hắn cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước đến thổ điểm, thấy chiêu phá chiêu. Nếu là cùng lúc trước Hỏa Vũ bảo tàng có quan hệ, nô thiếu không có tìm được bảo tàng, tuyệt đối sẽ không liền như vậy thu tay lại, Lộ Ngọc cô nương cùng Hồ phu nhân đều có khả năng gặp phải nô thiếu ám sát. Hồ phu nhân bị Hồ mỹ nhân tiếp tiến cung đi tới, nô thiếu hẳn là không lá gan đó đi sớm vô cùng, vì lẽ đó Lộ Ngọc cô nương rất khả năng chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Hàn Phi thở dài, đưa mắt nhìn sang một bên Lộ Ngọc. Lộ Ngọc cúi đầu nhìn một chút bên hông Hỏa Vũ mã não, sau đó rất là nghiêm túc nói rằng, ta nguyện ý làm cái này mọi nhử, bởi vì Hỏa Vũ mã não, nô thiếu nhất định sẽ tìm đến ta. Từ nữ vừa nghe, trong lòng có chút nóng nảy. Lộ Ngọc, này quá nguy hiểm. Thế nhưng Lộ Ngọc thái độ nhưng rất kiên định, nàng lắc lắc đầu. Từ nữ tỷ tỷ, ta biết ngươi là lo lắng ta, nhưng ta cũng muốn vì mọi người làm chút gì. Huống hồ ta cùng Nột Thiếu vốn là có huyết hải thâm cửu, hắn làm hại ta cùng mẫu thân chia liễu, bây giờ biết rõ mẫu thân ngay ở bên người cũng không dám quen biết nhau, vì lẽ đó chuyện này ta có không thể không tham dự lý do. Huống hồ nơi này còn có đại gia ở, Vệ Trang tiên sinh võ công cao cường, nhất định có thể ngay lập tức bắt Nột Thiếu. Nghe được Lộ Ngọc đều nói như vậy, từ nữ cũng sẽ không tiếp tục khuyên nói. Bây giờ bọn họ chiếm cứ tình báo ưu thế, có thể bố trí cả bẫy, ok đợi thỏ đã là kết quả tốt nhất. Giờ khắc này mọi người cũng không có uống rượu tâm tư, dù sao Nột Thiếu lúc nào động thủ đều có khả năng, bọn họ thời gian cũng rất khẩn cấp. Có điều Hàn Phi cái kia hai vò rượu vẫn bị tử nữ khấu trừ lại. Dựa theo nàng lời nói tới nói chính là, nhà ta Lộng Ngọc vì thế làm chuyện nguy hiểm như vậy, này hai vò rượu coi như làm là ngươi bồi thường đi. Hàn Phi cũng hết cách rồi, mặc dù thịt đau cũng chỉ có thể đem lưu lại. Đêm khuya, Lộng Ngọc trong phòng, tử nữ chạy tới chuẩn bị cùng Lộng Ngọc cùng phòng ngủ, nàng còn cố ý mang đến một phần an thần hương nhang. Tuy rằng nàng đáp ứng rồi để Lộng Ngọc thành tiểu muội nhử, nhưng nàng vẫn là không yên lòng, vì lẽ đó lại đây đồng thời ngủ cũng chính là để người vào nhất. Ngược lại hai người cảm tình tốt đến so với chị em ruột đều thân, cùng ngủ một cái giường cũng là chuyện thường xảy ra, hai người trả lại hết có thể tán gẫu một hồi tỉ bội trong lúc đó mới có thể thảo luận đề tài. Mà ngay ở các nàng nhỏ giọng nói khuê chung mật sự thời điểm, tử nữ đột nhiên nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng bước chân, sắc mặt nàng lúc này biến đổi. Lại còn thật sự dám đến. Tử nữ cho Lộng Ngọc một cái ánh mắt, sau đó từ dưới đáy gối rút ra một thanh liên xà nhuyễn kiếm. Nô thiếu còn chưa phát hiện dị thường, cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về hai người đi tới. Tử nữ phát giác Nô thiếu tiến vào sự công kích của chính mình phạm vi, cổ tay xoay một cái, khống chế liên xà nhuyễn kiếm hướng nó công tới. Nô thiếu nhất thời kinh hãi, vội vàng né tránh. Nô thiếu lại còn dám đến ta Tử Lan Hiên hành hung. Nghe được thân phận của chính mình bại lộ, Nô thiếu vẫn chưa kinh hoàng, trái lại lấy ra vũ khí, sắc mặt vô cùng hung ác. Hắn không nói một lời, bay thẳng đến tử nữ công tới. Có thể bị cơ vô dạ vừa ý gia nhập bất điều, Nô thiếu tự nhiên cũng là có chút bản lĩnh. Tử nữ cũng không dám kinh hường. Trong tay liên xà nhuyễn kiếm dường như thật sự độc xà bình thường, linh hoạt địa quấn quanh đi đến. Mấy hiệp giao thủ hạ xuống, tử nữ ổn chiếm thượng phong, vẫn áp chế Nột Thiếu. Lúc này, Nột Thiếu đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, bị tử nữ nắm lấy kẽ hở xóa sạch vũ khí. Xảy ra chuyện gì? Nột Thiếu trong lòng kinh hãi, mà tử nữ cười thần bí, thừa dịp thắng truy kích. Nột Thiếu giờ khắc này đã trúng rồi nàng cố ý điều chế độc, trước nàng điểm hương nhang trên thực tế là một loại độc hương, có điều Lộng Ngọc cùng nàng đều sớm sử dụng thuốc giải, sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Không có vũ khí, thân thể còn ra phát hiện vấn đề. Nột Thiếu ngay lập tức sẽ sản sinh ý lui. Hắn đột nhiên thổi lên một tiếng huýt sáo, để tử nữ đều hơi sững sờ. Nhưng mà cái gì đều không phát sinh. Chính Nột Thiếu cũng sửng sốt, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, lại lần nữa thổi lên huýt sáo. Đừng thổi, bên ngoài ngươi bố trí người đều đã chết rồi. Vệ Trang đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến, trong tay xa xỉ kiếm đã nhuốm máu. Cảm giác được Vệ Trang trên người cái kia so với tử nữ tăng thêm sự kinh khủng khí thế, Nột Thiếu nhất thời cảm thấy có chút tuyệt vọng. Cắn răng, Nột Thiếu quyết tâm, trực tiếp toàn lực hướng về Lộng Ngọc phóng đi, như toàn cấp trụ một con tin. Có thể Vệ Trang nếu xuất hiện, làm sao có khả năng lại cho Nột Thiếu cơ hội, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, đạp chân xuống, trực tiếp ngăn ở Nột Thiếu trước mặt, một cái tiên tôi xuống, trực tiếp đem Nột Thiếu đánh bay. Nột Thiếu ngã xuống đất, ói ra hai cái máu tươi. Vệ Trang đi lên trước, dùng xa xỉ chỉ vào Nột Thiếu đầu. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một cái xiềng xích từ bên ngoài vọt vào, mục tiêu chính là Vệ Trang. Vệ Trang ánh mắt ngưng lại, nhấc kiếm chặn lại, nhưng cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến, không được địa lùi về sau hai bước. Tiếp đó, lại là một cái xiềng xích cuốn lấy Nột Thiếu thân thể, đem lôi đi. Tử nữ cùng Vệ Trang muốn ngăn cản, có thể một đám không biết từ nơi nào nhô ra độc trùng vào tới, dẫn đến hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Nột Thiếu bị cứu đi. Chương 370, Hỏa Vũ Bảo Tàng cùng Thương Long Thất Túc. Chương 370, Hỏa Vũ Bảo Tàng cùng Thương Long Thất Túc. Bởi vì độc trùng duyên cớ, Vệ Trang gặp phải trở ngại, không thể ngay lập tức đuổi tới. Chờ hắn từ cửa sổ lao ra thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người ở trong màn đêm chập trùng. Hắn theo một đoạn đường, nhưng rất nhanh sẽ triệt để thất lạc đối phương hành tung. Trong phòng, tử nữ bảo vệ Lộc Ngọc phí đi một phen công phu mới đưa sở hữu độc trùng đều giải quyết đi. Mà lúc này Vệ Trang cũng vừa hay trở về. Nhìn Vệ Trang trên mặt cái kia phó âm trầm vẻ mặt, tử nữ liền biết hắn khẳng định là theo mất rồi. Vệ Trang khinh công mặc dù không nói được hàng đầu, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể thoát khỏi hắn lần theo. Liên lạc với mới vừa đối phương cứu người lúc bày ra thực lực, có thể đẩy lùi Vệ Trang, nói cách khác cứu đi một thiếu người thực lực không thể khinh thường. Xem ra sự tình trở nên hơi phiền phức. Vệ Trang không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn đầy đất độc trùng thi thể, sau đó liền tự nhiên rời đi. Nếu một thiếu bị cứu đi, vậy tối nay cũng liền không cần tiếp tục bảo vệ. Tử nữ thở dài, sau đó khiến người ta đến quét tước một hồi hiện trường, đem những này độc trùng thi thể thanh lý đi. Đương nhiên, nàng lưu lại một phần dùng làm nghiên cứu, dù sao nói không chắc có thể từ những này độc trùng trên người tìm tới đầu mối gì. Làm xong tất cả những thứ này, tử nữ liền dẫn Lộc Ngọc đi tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Lộc Ngọc gian phòng bị bọn họ cho rằng chiến trường, thời điểm chiến đấu hủy hoại không ít đồ vật, tự nhiên là không thể tiếp tục chủ người. Sáng sớm hôm sau, Hàn Phi biết được tối hôm qua Nột Thiếu tập kích Tử Lan Hiên, vội vàng lại đây dò hỏi tình huống. Hậu viện một gian phòng bên trong, Vệ Trang ôm xa xỉ kiếm, dựa vào cửa sổ. Tử nữ mọi người ngồi cùng một chỗ, nói chuyện xảy ra tối hôm qua. Vì lẽ đó tối hôm qua xuất hiện không rõ nhân vật cứu đi Nột Thiếu. Hàn Phi đã nghe xong tử nữ mọi người miêu tả, rõ ràng hiện tại là cái tình huống thế nào. Vệ Trang tựa hồ đối với để cho chạy Nột Thiếu vẫn là cảm thấy có chút không cam lòng, ở một bên không nói gì. Mà tử nữ lúc này lấy ra một cái bình nhỏ. Tối hôm qua tập kích chúng ta những người độc trùng, ta đặc biệt thu thập lên, nghiên cứu một hồi. Những này độc trùng hẳn là sinh ra từ Bách Việt, tại Trung Nguyên các quốc gia vô cùng hiếm thấy. Lại là Bách Việt. Hàn Phi lông mày khẽ nhíu một cái. Cơ Bô Dạ thủ hạ tựa hồ không có gặp ngự trùng thủ đoạn cao thủ, cứu đi Ngột Thiếu người rất khả năng không phải giả mạo người. Năm đó Đoạn Phát Tam Lang chỉ có Ngột Thiếu còn sống, hắn hẳn là không như vậy thực lực cao cường đồng bạn mới đúng. Trương Lương ở một bên phân tích suy tư. Mà Hàn Phi nghe xong nheo mắt lại, nếu là ta không đoán sai, đối phương khả năng cũng không phải là muốn cứu Ngột Thiếu. Tử nữ cùng Vệ Trang sắc mặt một lạnh, trong nháy mắt liền rõ ràng Hàn Phi ý tứ. Hỏa Vũ Bảo Tàng. Lưu Ý năm đó thiết kế tàn sát Hỏa Vũ Sơn Trang, nuốt riêng Hỏa Vũ Công Bảo Tàng, thế nhưng theo bọn họ biết, Lưu Ý khi chiếm được đám kia bảo tàng sau khi, vẫn chưa lấy ra dùng, mà là đem che giấu lên. Bởi vì đám này bảo tàng con số quá to lớn, Lưu Ý cũng biết hắn nếu như dám lấy ra, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người chia cắt hầu như không còn, không công làm người khác áo cưới. Bây giờ Lưu Ý bị một thiếu giết, Hỏa Vũ Bảo Tàng tung tích không rõ, có khả năng biết Hỏa Vũ Bảo Tàng manh mối chỉ sợ cũng chỉ có giết chết Lưu Ý một thiếu. Cái này cũng là vì sao Vệ Trang hôm qua không có ngay lập tức đem đánh chết nguyên nhân. Bọn họ đều rất rõ ràng, Dạ Mạc khẳng định cũng nhìn chằm chằm đám này Hỏa Vũ Bảo Tàng, không phải vậy Cơ Bô Dạ sẽ không thu nhận giúp đỡ một thiếu. Mà bọn họ Lưu Sa cũng nhìn chằm chằm đám này bảo tàng. Vừa đến bọn họ không muốn để cho Dạ Mạc thực hiện được, nếu là Dạ Mạc được Hỏa Vũ Bảo Tàng, vậy bọn họ ở Hàn Quốc thế lực nhất định sẽ lại lần nữa tăng cường, thậm chí trực tiếp uy hiếp đến Hàn Vương địa vị thống trị. Thứ hai bọn họ cũng là dự định chính mình nhận lấy đám này bảo tàng. Lưu Sa thành lập thời gian còn quá ngắn, gốc gác không đủ, người có thể xài được cũng là mấy người bọn hắn, liền cái thủ hạ đều không có. Liền ngay cả Thất Tuyệt Đường cùng Vệ Trang cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không tính là chân chính có thể tín nhiệm thủ hạ, chỉ có thể nói là có thể lợi dụng bang phái. Mà Lưu Sa muốn phát triển lớn mạnh, chỉ là dựa vào mấy người bọn hắn khẳng định là không đủ. Nếu như có thể ăn này món bảo tàng, vậy bọn họ liền có thể chiêu mộ thích hợp nhân thủ, bồi dưỡng một nhóm thân tín, nhanh chóng lớn mạnh, như vậy đang đối kháng với Dạ Mạc thời điểm cũng có thể càng thêm phong dong. Mà các Hỏa Vũ Bảo Tàng nếu là Hỏa Vũ Công đồ vật, Lộng Ngọc thành tựu Hỏa Vũ Công hậu nhân, phải làm được hưởng quyền thừa kế. Bọn họ ăn đám này bảo tàng có thể nói là hợp tình hợp lý. Không nghĩ đến, nửa đường lại gặp phải chằng ngang, lại là bên thứ ba thế lực sao? Hàn Phi ngón tay ở trên bàn nhẹ chút, lần này hắn cảm giác sự tình có lẽ sẽ phát sinh trọng đại biến cố. Biết Hỏa Vũ Bảo Tàng tin tức người cũng không nhiều, vẫn cùng Bách Việt có quan hệ, hay là chúng ta có thể từ nơi này vào tay, bắt đầu điều tra một hồi. Ngươi phụ vương đối với Bách Việt việc giữ kín như bưng, điều tra càng nhiều, chỉ sợ hắn đối với ngươi gặp càng ngày càng phản cảm. Vệ Trang lúc này lên tiếng nhắc nhở một hồi. Hàn Phi hơi thở dài, hắn tự nhiên rõ ràng điểm này, ở từ tử nữ nơi đó biết được năm đó sự tình sau khi, hắn liền rõ ràng, cùng Bách Việt chuyện có liên quan đến, là hắn phụ vương cấm kỵ. Thế nhưng bây giờ hắn lại không thể từ bỏ, Lưu Ý bị giết một án muốn giải quyết, đây là hắn tư khấu chức trách, Hỏa Vũ Bảo Tàng cũng phải bảo vệ, chí ít không thể bị Dạ Mạc được. Bởi vậy mặc dù khả năng đưa tới Hàn Vương lửa giận, Hàn Phi cũng không thể không nhắm mắt thử một lần. Mà ngay ở Hàn Phi bên này bởi vì đột nhiên bước lên bên thứ ba thế lực mà cảm thấy khổ não thời điểm, Bạch Uyên nhưng là vô cùng nhàn nhã. Hắn cùng Ngưng Yên mọi người ngồi cùng một chỗ ăn bữa sáng, thưởng thụ tốt đẹp sáng sớm. Những ngày qua hạ xuống, Diễm Linh Cơ cũng đã hoàn toàn thích ứng ở đây sinh hoạt, chính híp mắt hút cháo, dư vị trí nhớ kia bên trong thích nhất mùi vị. Lúc này, một tên hầu gái đi vào, nói là Ly Vũ đến rồi, tựa hồ mang đến tin tức gì. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, trực tiếp để cho đi vào. Ly Vũ đi vào quay về Bạch Uyên chắp tay, "Chủ nhân, tối hôm qua Tử Lan Hiên bạo phát một trận chiến đấu." Nghe nói như thế, Bạch Uyên để đũa xuống, dương mắt nhìn một chút Ly Vũ tình báo trong tay. "Xách, cho nên nói Thiên Trạch vừa khôi phục liền không thể chờ đợi được nữa muốn làm việc a. Tối hôm qua Ngột Thiếu tập kích Tử Lan Hiên, tự nhiên là dễ dàng liền thất bại, kết quả không có suýt chút nữa bị vệ trang giết chết, trong lúc nguy cấp Thiên Trạch đến rồi một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, chẳng ngang lưu xà thành quả." Diễm Linh Cơ nghe được Thiên Trạch tin tức, ánh mắt hơi lấp lóe, thế nhưng rất nhanh sẽ không có quan tâm, tiếp tục an tâm uống chính mình ấu yếm bách vị trúc. Thiên Trạch cùng nàng đã không có quan hệ gì, đối phương muốn làm cái gì, hoặc là Bạch Uyên muốn đối với Thiên Trạch làm cái gì, này đều không đúng nàng nên quan tâm sự tình. Bạch Uyên đem Diễm Linh Cơ phản ứng thu hết đáy mắt, hắn cười cợt, bắt đầu suy tư đón lấy dự định. Hỏa Vũ bảo tàng xác thực là rất lớn một món tiền bạc, ta đều có chút động lòng a. Hắn tất nhiên là không coi trọng Hỏa Vũ công những người của cải, mà là Hỏa Vũ bảo tàng tựa hồ cùng Thương Long Thất Túc có vô số liên hệ. Tuy rằng hắn có thể không để ý Thương Long Thất Túc bảo tàng, nhưng hiếu kỳ vẫn là miễn không được. Chương 371, Diễm Linh Cơ, chủ nhân chương 371, Diễm Linh Cơ, chủ nhân ở đây chúng nữ nghe được Bạch Uyên lên tiếng, cũng không khỏi liếc mắt. Hỏa Vũ bảo tàng là cái gì? Các nàng chưa từng nghe qua Bạch Uyên nhắc lên Hỏa Vũ bảo tàng sự tình, bởi vậy đối với cái này hoàn toàn không biết. Bạch Uyên hắng giọng một cái, đơn giản giải thích một hồi. Hỏa Vũ bảo tàng là năm đó Bách Việt chi địa Hỏa Vũ công một đời tích lũy xuống của cải, hắn dựa vào địa phương sản xuất nhiều Hỏa Vũ mã não, hầu như làm được phú khả địch quốc trình độ, chỉ có điều sau đó Hỏa Vũ Sơn Trang gặp phải kiếp nạn, Hỏa Vũ công bị giết hại, bảo tàng bị Hàn Quốc Tả Tư Mã Lưu Ý ngầm chiếm. Ngưng Yên mọi người những cái khác không có chú ý tới, chỉ chú ý tới Bạch Uyên trong miệng phú khả địch quốc. Vì lẽ đó đây là một bút đủ sức cầm cự Thiên Trạch phục quốc của cải, không trách hắn sẽ độc thủ. Diễm Linh Cơ cũng phản ứng lại, vì sao Thiên Trạch gặp tham dự đến chuyện này ở trong. Bạch Uyên nhìn nàng một cái, sau đó bổ sung thêm, không chỉ có như vậy, như chỉ là một ít tiền tài châu báu, còn không đáng ta động tâm. Theo ta được biết, Hỏa Vũ bảo tàng tựa hồ vẫn cùng Thương Long Thất Túc có quan hệ lớn lao, được bảo tàng hay là có thể được Thương Long Thất Túc manh mối, thậm chí là sức mạnh. Lần này chúng nữ thì có chút kinh ngạc, lại còn cùng Thương Long Thất Túc có quan hệ, xem ra xác thực là có chút ý nghĩa. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ngưng Yên bọn người có chút ngạc nhiên. Bạch Uyên nhưng là vây vây tay, không cần cố ý làm cái gì, bây giờ không phải có người đang vì chúng ta dò đường sao? Chúng ta hoàn toàn không cần đi tiêu hao nhiều như vậy tâm thần. Cho nên nói ngươi là đem Thiên Trạch xem là công cụ người thật không? Diễm Linh Cơ lập tức rõ ràng Bạch Uyên trong miệng dò đường người là ai. Tựa hồ Thiên Trạch nhất cử nhất động, không đúng, hẳn là Tân Trịnh trong thành động tĩnh đều bị Bạch Uyên giám thị, mà hắn dựa vào chính là mới vừa đưa tới cho hắn tình báo cô gái kia sao? Diễm Linh Cơ không khỏi đưa mắt nhìn sang Ly Vũ, ở trên người nàng đánh giá, lại là một cô gái. Diễm Linh Cơ phát hiện từ khi gặp phải Bạch Uyên sau khi, bên cạnh hắn tựa hồ cũng không có bao nhiêu nam tính bóng người. Nhiều ngày như vậy, cũng chính là nhìn thấy một cái Hàn Phi mà thôi. Ly Vũ rất nhanh sẽ rời đi, nàng mang đi Bạch Uyên tân mệnh lệnh, giám thị Thiên Trạch bằng người. Mà ở Ly Vũ đi rồi, Diễm Linh Cơ lộ ra một bộ cân nhắc đủ cười. Nàng cố ý kéo dài âm thanh, mô phỏng theo mới vừa Ly Vũ đối với Bạch Uyên xưng hô. Đột nhiên nghe được Diễm Linh Cơ dùng cái kia nhu mị âm thanh hô chủ nhân, mặc dù là Bạch Uyên cũng cảm giác trong lòng khẽ run lên. Danh xưng này đều là để hắn sản sinh một loại khác kích thích cảm a. Liền ngay cả Ngưng Yên bọn người cảm giác thanh âm này lực sát thương quá to lớn, quả thực là đối với nam nhân đặc công. Nhìn thấy Bạch Uyên phản ứng, Diễm Linh Cơ cười đến càng vui vẻ. Không nghĩ đến ngươi lại còn yêu thích xưng hô như thế, nếu không sau đó ta cũng như thế xưng hô ngươi làm sao? Chủ nhân Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng, ngươi nếu như muốn xưng hô như vậy ta, cũng là sự tự do của ngươi, đương nhiên tốt nhất là trong âm thầm như thế gọi, ở trước mặt người khác vẫn là bình thường điểm đi. Bạch Uyên dùng đàng hoàng trịnh trọng ngữ khí, nói cực kỳ tiết lời nói. Ý này chính là muốn nghe nàng như thế xưng hô chính mình đi. Rõ ràng là mình muốn nghe, nhưng một bộ theo nàng tự do dáng vẻ, hừ. Diễm Linh Cơ trong lòng hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng trên mặt nhưng là lộ ra sáng rực rỡ nụ cười, rõ ràng trong lòng ngươi là muốn nghe ta như thế xưng hô ngươi đi. Có điều ngươi nếu đều nói như vậy, vậy coi như đi. Bạch Uyên hơi hơi thất lạc, quả nhiên tiểu yêu tinh này là cố ý, mới vừa nếu là hắn thật sự đáp ứng rồi, e sợ Diễm Linh Cơ đón lấy ngay lập tức sẽ biểu thị mới vừa là đang nói đùa, muốn làm cho nàng gọi chủ nhân, vậy khẳng định là nghĩ hay lắm. Dù sao tình huống như vậy, tại quá khứ trong vài ngày, Bạch Uyên đã từng gặp qua rất nhiều lần. Nhưng mà lúc này Diễm Linh Cơ nhìn thấy Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, ánh mắt có chút giảo hoạt, đi lên phía trước, túi người ở Bạch Uyên bên tai nhẹ nhàng nói, "Chủ nhân cái gì?" Trong âm thầm gọi một gọi kỳ thực cũng có thể nha. "Ngươi nói xem." Chủ nhân Bạch Uyên nghe Diễm Linh Cơ trên người cái kia mùi thơm thoang thoảng, nghe được bên thai đạo kia dường như gió xuân bình thường ôn nhu ngọt ngào âm thanh, trái tim nhỏ cũng không khỏi ra tốc nhảy lên. Yêu tinh này không theo sáo lộ ra bài. Diễm Linh Cơ cặp kia đẹp đẽ trong mắt màu lam ngậm lấy ý cười, cùng Bạch Uyên tầm mắt đụng nhau, cố ý quay về hắn nháy mắt một cái, sau đó mới thối lui. Bạch Uyên khỏe miệng cũng không khỏi hơi dương lên, ho nhẹ hai tiếng che giấu trong lòng mình vui mừng. Ngưng Yên mọi người nhìn tình cảnh này, có chút hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng bắt đầu suy tư sự công kích của chính mình tính có phải là quá yếu, cùng Diễm Linh Cơ lẫn nhau so sánh, các nàng hầu như không có tính chất công kích. Vì lẽ đó chúng nữ cũng bắt đầu có ý định học tập Diễm Linh Cơ kỹ xảo. Đương nhiên này không phải mang ý nghĩa các nàng muốn cùng Diễm Linh Cơ như thế, lớn mật như vậy đi vén Bạch Uyên. Chẳng qua là cảm thấy học điểm kỹ xảo, có lúc hay là có thể tăng lên một điểm tình thú. Ăn xong điểm tâm, Ngưng Yên các nàng như thường lệ tiến hành tu luyện, Diễm Linh Cơ cũng gia nhập trong đó, bắt đầu học tập thuần dương đường sách. Mà Bạch Uyên nhưng là chạy đi vô cùng, chuẩn bị nhìn Hồng Liên tình huống, thuận tiện đem nội công tâm pháp chuyển cho nàng. Hàn Vương cung thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, Bạch Uyên tự nhiên là không có bất kỳ bất ngờ, vô cùng ung dung liền tránh thoát những người vương cung cấm vệ, hướng về Hồng Liên tẩm cung sơ soạn. Dựa vào đối với Hồng Liên khí tức cảm ứng, Bạch Uyên cũng không sợ chính mình gặp lạc đường. Lúc này Hồng Liên ở trong sân cầm một thanh thiết kiếm, nghiêm túc cẩn thận địa luyện. Ngày hôm qua nàng sau khi trở về, ngay lập tức sẽ khiến người ta dựa theo Bạch Uyên cho phương thuốc bút thuốc, buổi tối rót một cái tắm thuốc, sau đó liền rất sớm mà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai trạng thái tinh thần tốt vô cùng, cũng là sáng sớm liền rời giường rửa mặt, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi một hồi liền bắt đầu luyện kiếm. Nàng đối xử việc này nhưng là trước nay chưa từng có chăm chú, dù sao trở nên mạnh mẽ hy vọng đang ở trước mắt, nàng là bất luận làm sao đều không muốn để cho Bạch Uyên thất vọng, dẫn đến bỏ mất này một cơ hội. Một bên cung nữ nhìn Hồng Liên ở nơi đó múa kiếm, cũng không khỏi có chút bất tâm, chỉ lo Hồng Liên sơ ý một chút làm thương chính mình. Dù sao Hồng Liên là Hàn Vương trong lòng bàn tay Minh Châu, là hắn thương yêu nhất con gái, nếu là không cẩn thận thương tổn được, các nàng kia những này phụ trách chăm sóc Hồng Liên sinh hoạt hàng ngày cung nữ nhưng là phải bị truy trách. Thế nhưng các nàng cũng biết Hồng Liên công chúa tính cách, tùy hứng như nàng là không thể nghe các nàng khuyên bảo. Bởi vậy các nàng cũng chỉ có thể giấu trong lòng một viên căng thẳng lo lắng tâm, ở một bên thời khắc quan tâm. Đang luyện kiếm Hồng Liên, đột nhiên cảm giác kiếm trong tay có chút không bị khống chế, trong lòng cả kinh, nhưng sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng. Đây là một loại ám hiệu, là nàng cùng Bạch Tuyên ước định cẩn thận ám hiệu. Hồng Liên buông kiếm, ho nhẹ hai tiếng, bổn công chúa đột nhiên có chút linh cảm, cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh, các ngươi đều đi xuống đi. Không có ta mệnh lệnh, không cho tiếp cận nơi này. Nghe được cái này vô cùng đột nhiên mệnh lệnh, các cung nữ đều có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng công chúa mệnh lệnh là to lớn nhất, các nàng cũng chỉ có thể đáp một tiếng, sau đó hạ thấp người cúi chào, chậm rãi lui ra sân. Mà các nàng vừa đi, Hồng Liên liền không thể chờ đợi được nữa mà nhìn chung quanh chu vi. Chương 372, tay lấy tay dạy học. Chương 372, tay lấy tay dạy học. Xem ra người đối xử học võ một chuyện xác thực là phi thường chăm chú a. Ngay ở Hồng Liên tìm kiếm khắp nơi Bạch Uyên bóng người thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc từ Hồng Liên phía sau truyền đến. Hồng Liên xoay người nhìn lại, liền phát hiện mình phía sau trong lương đỉnh, ánh mặt trời chiếu bên dưới, mơ hồ hiện lên một đạo bóng người quen thuộc. Xem dáng dấp như vậy, Bạch Uyên tựa hồ không phải mới vừa mới đến, nên ở đây ngồi có một quãng thời gian. Trên thực tế Bạch Uyên xác thực là rất sớm đã lại đây, chỉ có điều đang nhìn đến Hồng Liên ở nơi đó chăm chú luyện kiếm, sẽ không có quấy rối nàng, mà là ở một bên yên tĩnh nhìn. Lấy thực lực của hắn, ngồi ở đó triển khai một hồi hòa quang đồng trần, che đậy khí tức, những người cung nữ căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của hắn. Nhìn thấy này thần kỳ tình cảnh, Hồng Liên bưng cái miệng nhỏ, cảm giác thấy hơi kinh ngạc không thôi. Mới vừa ngươi có phải hay không đều nhìn thấy? Chỉ là hơi hơi nhìn một lúc, so với ngày hôm qua ta dạy cho ngươi thời điểm, ngày hôm nay chính ngươi luyện kiếm động tác ngược lại cũng có chút tiến bộ. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, xem như là khích lệ một hồi Hồng Liên. Nghe được khích lệ, Hồng Liên cũng cảm giác thấy hơi thật không tiện, có chút ngây ngốc cười cợt. Nàng đúng là không có đi hỏi Bạch Uyên là làm sao xông vào vương cung, lặng lẽ chạy đến nơi đây đến, trái lại bởi vì hắn trong lúc vô tình bày ra thủ đoạn mà cảm thấy mừng rỡ không ngớt. Dù sao Bạch Uyên càng là lợi hại, cái kia nàng thu hoạch khẳng định lại càng lớn. Chờ nàng có học thành, cái kia nàng cũng có thể giống như Bạch Uyên, tới lui tự nhiên, không ai ngăn được nàng. Đến thời điểm nhất định có thể đến giúp cửu ca. Trong lòng nho nhỏ cao hứng một trận, Hồng Liên lắc lắc đầu, rất nhanh nhớ tới chính sự, tò mò hỏi, nói đến ngươi làm sao ngày hôm nay liền đến tìm ta, không phải nói muốn qua mấy ngày ngươi mới sẽ đến kiểm tra kiếm thuật của ta sao? Ta hôm nay tới không phải kiểm tra kiếm thuật của ngươi, ngươi không phải là muốn học tập nội công sao? Ngày hôm qua thời gian không đủ, vì lẽ đó không có dạy ngươi. Nghe nói như thế, Hồng Liên con mắt nhất thời liền trừng lớn, ngươi muốn dạy ta nội công? Quá tốt rồi. Nàng suýt chút nữa không có rít gào lên, nhìn ra Bạch Uyên không khỏi cười khẽ lắc đầu. Hắn nhớ tới chính mình năm đó chính thức bái Bắc Minh Tử Vi sư thời điểm, Xích Tùng Tử cho mình đem ra Thiên Tông nội công tâm pháp tâm như rừng nước, lần thứ nhất tiếp xúc nội công tâm pháp hắn cùng Hồng Liên biểu hiện kỳ thực không khác biệt gì, hoặc là nói càng thêm vân vấn. Dù sao ở hắn nguyên bản quan niệm bên trong, nội lực chân khí cái gì có thể đều là hư cấu, khi hắn thật sự tiếp xúc được nội lực chân khí loại này siêu phàm thuộc tính đồ vật lúc, phản ứng tự nhiên cũng rất lớn. Mà lúc này Hồng Liên ý thức được chính mình mới vừa âm thanh lớn điểm, có chút sốt sáng mà nhìn một chút cửa, chỉ lo gây nên những người cung nữ chú ý. Bạch Uyên nhìn thấy Hồng Liên vẻ mặt, liền biết nàng đang lo lắng cái gì, liền lên tiếng nói rằng, ngươi không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy, ta đã dùng nội lực đem này một khối âm thanh ngăn cách, vì lẽ đó ngươi coi như gọi âm thanh to lớn hơn nữa không một chút nào sẽ có người nghe được. Lại còn có thể làm được chuyện như vậy sao? Hồng Liên có chút kinh hỉ, nội lực lại còn có như vậy diệu dụng. Bạch Uyên không có quá nhiều giải thích, nội lực bản thân liền là một loại khó có thể dùng khoa học giải thích đồ vật. Được rồi, thừa dịp hiện tại sẽ không bị người quấy rối, xem trước một chút này bản nội công tâm pháp, đưa nó nhớ kỹ, có cái gì không hiểu địa phương cũng trước tiên để ở trong lòng, chờ ta sau khi mang ngươi tu luyện một lần ngươi thì sẽ rõ ràng. Bạch Uyên không có sẽ cùng Hồng Liên lãng phí thời gian, lấy ra một quyển bí kíp giao cho nàng. Hồng Liên tiếp nhận bí kíp, nhìn mặt trên tự, con mắt hơi sáng ngời. Tử Hà Công, đây chính là cho ta nội công tâm pháp sao? Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, không sai, bộ này nội công tâm pháp ngươi muốn ở ngày hôm nay bên trong ghi nhớ, ta lúc rời đi nhưng là phải mang đi. Hồng Liên nghe xong đội vàng ngồi xuống, vương bí kíp cẩn thận nghiêm túc nhìn lên. Nay bản Tử Hà Công là Bạch Uyên từ Thuần Dương Đường Sách bên trong lĩnh ngộ Thuần Dương Cung võ học. Thuần Dương Đường Sách tuy rằng trên bản chất là một bản vô thượng nội công tuyệt học, nhưng cũng không ảnh hưởng nó cũng là ghi chép toàn bộ Thuần Dương Cung vô thượng võ học mạnh nhất bí kíp. Ở Bạch Uyên thành công lĩnh ngộ Thuần Dương Đường Sách sau khi, đối với những thứ này Thuần Dương Cung võ học, hắn cũng có thể tiếp tục sử dụng. Mà để cho tiện, Bạch Uyên liền dành thời gian bỏ ra chút thời gian, đem những này võ công đều cho viết đi ra, không chỉ là Hồng Liên trên tay này một bộ Tử Hà Công. Cứ như vậy, trực tiếp từ hắn viết những này bí kíp học tập Thuần Dương Cung chính thống võ học là không cần cân nhắc Thuần Dương Đường Sách những người kỳ quái quy tắc, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng học tập người mặt sau lại đi học tập Thuần Dương Đường Sách. Bởi vì đến thời điểm lại học tập Thuần Dương Đường Sách thời điểm thì sẽ không lại xuất hiện Tử Hà Công một loại bình thường võ học, chỉ có thể xuất hiện phiến tình kiếm pháp loại hình khác loại kiếm pháp. Cho Hồng Liên học tập Tử Hà Công là bởi vì Bạch Uyên vừa ý môn tâm pháp này tu luyện được nội lực tương đối ôn hòa công chính, gồm cả âm dương, nàng học tập lên cũng không ngưỡng cửa gì. Môn tâm pháp này đang đẳng cấp tới nói cũng một điểm không so với Bạch Uyên Hòa Quang Đồng Trần phải kém, tương tự có thể được xưng là một môn trí cao tâm pháp. Thế nhưng là không có Hòa Quang Đồng Trần như vậy cao thiên tư hạn chế, tuy rằng cùng thuộc về đạo gia nội công tâm pháp, thế nhưng Tử Hà Công chỉ cần làm từng bước tu luyện, chỉ cần Hồng Liên chịu nỗ lực, như vậy liền sẽ được tương ứng báo lại. Nếu là đổi làm Hòa Quang Đồng Trần loại này tâm pháp, Hồng Liên e sợ đều khó mà nhập môn. Tiêu tốn hơn một canh giờ, Hồng Liên mới đưa môn tâm pháp này khẩu quyết cái gì tất cả đều nhớ kỹ, trong lúc Bạch Uyên cũng không có lên tiếng quấy rối nàng. Đem bí kíp trả lại Bạch Uyên sau khi, chính thức dạy học vừa mới bắt đầu. Trong sân, Bạch Uyên cùng Hồng Liên hai người ngồi xếp bằng, hai người song trưởng đối nhau, tay lấy tay dạy học. Ngươi đầu tiên muốn ở trong lòng ghi nhớ tâm pháp khẩu quyết, cảm thụ tự thân tiên thiên chi khí vị trí, ta sẽ trợ giúp ngươi lợi dụng này cỗ tiên thiên chi khí mở ra đan điền, sau khi ta sẽ dùng nội lực của ta mang theo ngươi tu luyện, ngươi muốn bình tĩnh lại, để tâm cảm thụ nội lực ở bên trong cơ thể ngươi kinh mạch lưu chuyển con đường, đem vững vàng nhớ kỹ. Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu, ngăn chặn nội tâm kích động tình, nhắm hai mắt lại, dựa theo Bạch Uyên nói tới, ở trong lòng đọc thẩm Tử Hà Công tâm pháp khẩu quyết. Cùng lúc đó, Bạch Uyên cũng bắt đầu hướng về Hồng Liên chuyển vận một tiểu luồng nội lực chân khí. Lần này Bạch Uyên là muốn dạy học, vì lẽ đó cố ý để Hồng Liên có thể rõ ràng cảm nhận được này cố nội lực chân khí vị trí. Theo kinh mạch của nàng, chân khí chậm rãi hướng về nàng vùng đan điền chạy tới. Ở Bạch Uyên hết sức dưới sự hướng dẫn, Hồng Liên rất nhanh sẽ sản sinh khí cảm nhận được Bạch Uyên trong miệng nói tới trong cơ thể nàng tiên tiên chi khí vị trí. Nay cố khí cùng Bạch Uyên vượt qua đến nội lực chân khí không giống, bình thường liền chất chứa ở nàng toàn thân, nhưng bây giờ có thể chịu đến nàng khống chế, cũng chậm rãi hướng về vùng đan điền hội tụ mà đi. Khi nàng toàn thân tiên thiên chi khí với vùng đan điền ngưng tụ thời gian, Bạch Uyên lại bắt đầu dẫn dắt Hồng Liên đem này cỗ tiên thiên chi khí cô hóa, mở ra thuộc về mình đan điền khí hải. Đương nhiên, quá trình này kỳ thực cũng không dễ dàng, mặc dù là có Bạch Uyên dẫn dắt cùng trợ giúp, cũng đến tiêu tốn một chút thời gian. Chương 373, thù này, chúng ta sớm muộn gặp trả thù lại. Chương 373, thù này, chúng ta sớm muộn gặp trả thù lại. Người bình thường lần đầu tu luyện nội công tâm pháp, muốn cảm nhận được trong cơ thể mình tiên thiên chi khí đều phải hao phí không ít thời gian, chớ nói chi là lợi dụng nó đi mở mang khí hải. Người bình thường khả năng cần mấy tháng thời gian mới có thể nắm giữ bí quyết, thành công mở ra khí hải, có chút thiên phú có thể rút ngắn đến trong vòng nửa tháng, thiên tư xuất sắc thì lại càng ngắn hơn. Loại kia có thể ở trong vòng một ngày cảm ngộ đến tiên thiên chi khí, cũng thành công mở ra khí hải người có thể nói là cực nhỏ, bình thường thiên tài đều không làm được. Nếu là Hồng Liên không có Bạch Uyên như vậy để tâm trợ giúp tương tự cần tiêu tốn thời gian rất dài. Toàn bộ quá trình đầy đủ dài đến hơn một canh giờ, Hồng Liên mới đưa này cỗ tiên thiên chi khí triệt để chuyển hóa thành chính mình khí hải, nắm giữ ban đầu nội lực. Ngay lập tức Bạch Uyên lại bắt đầu dẫn dắt Hồng Liên vận chuyển Tử Hà Công. Quá trình này kỳ thực so với trước muốn hơi hung hiểm một điểm, bởi vì hành khí trong quá trình một khi làm xóa, đó là rất nguy hiểm một chuyện, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Vì lẽ đó nguyên bản theo lý thuyết chỉ cần 10 tức khoảng chừng, trái phải, chân khí liền có thể ở trong cơ thể nàng vận chuyển một cái đại chu thiên, lần thứ nhất thời điểm, Bạch Uyên mạnh mẽ dùng 30 tức thời gian. Hồng Liên tập trung tinh thần, đem con đường này ghi chép trong đầu, ở vận chuyển mấy cái đại chu thiên sau khi, nàng trước đối với Tử Hà Công không rõ địa phương cũng đều hiểu ra. Lúc này mới xem như là chân chính tập được Tử Hà Công, có điều cũng chỉ là nhập môn trình độ. Mang theo Hồng Liên tu luyện đại khái chừng 10 cái đại chu thiên sau khi, Bạch Uyên liền đình chỉ dẫn dắt, bắt đầu để chính Hồng Liên một mình tu luyện. Ở Hồng Liên triệt để lý giải Tử Hà Công khẩu quyết sau khi, trong tình huống bình thường là sẽ không xuất hiện hành khí phạm sai lầm tình huống, bởi vì nàng thân thể gặp bản năng nhớ kỹ hành khí con đường, phối hợp khẩu quyết tự động vận chuyển. Hồng Liên tu luyện có một lúc, Bạch Uyên chú ý tới thời gian cũng nhanh đến cơm điểm, liền đánh gãy nàng, đem kêu lên. Lần thứ nhất tu luyện nội công, cảm giác làm sao? Rất thần kỳ. Ta trước đây chưa từng có như vậy trải nghiệm. Hồng Liên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hưng phấn đến không được. Nắm giữ nội lực cùng không có nội lực có thể nói là hai cái thế giới. Ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, sau đó phải đi đường còn rất dài, này Tử Hà Công nhưng là một bộ hàng đầu tâm pháp, vận công thời gian miên như giáng mây, tu luyện đến nhất định trình độ còn có thể lấy tử khí hộ thể, công phòng thủ gồm nhiều mặt, hy vọng ngươi chăm chỉ tu luyện. Bạch Uyên chăm chú dặn dò. Hồng Liên liền vội vàng gật đầu, ta sẽ cố gắng tu luyện. Nàng giờ khắc này nhưng là đếm trải nắm giữ nội lực ngon ngọt, hiện tại Hồng Liên có lòng tin đánh hai cái hàn phi. Lúc này, Hồng Liên cái bụng đột nhiên truyền đến một tiếng cô tiếng thê, làm cho nàng nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ. Bạch Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, tu luyện là một cái rất tốn phí năng lượng sự tình, đói bụng cũng rất bình thường, ăn trước bữa chưa đi, buổi chiều lại tiếp tục cũng không mượn. Vì sao trong tình huống bình thường, người tập võ lượng cơm ăn gặp so với người khác lớn, cũng là bởi vì bất luận là tu luyện ngoại công chiêu thức vẫn là nội công tâm pháp, đều sẽ nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể năng lượng. Đương nhiên, đang tu luyện nội công lúc, dựa vào hấp thu trong không khí du lịch linh khí hoặc là hấp thu đan dược dược lực, cũng có thể bù đắp này một phần năng lượng tiêu hao. Vì lẽ đó bình thường người tu luyện nội công lượng cơm ăn tăng trưởng cũng sẽ không quá rõ ràng, không giống như là tu luyện ngoại gia khổ luyện công phu người, thậm chí có thể trở thành thùng cơm. Hồng Liên thấy Bạch Uyên vẫn chưa cười nhạo mình, lại khôi phục cái kia phó cao hứng dáng dấp, lúc này liền chuẩn bị để cung nữ đi chuẩn bị cho chính mình một bữa tiệc lớn. Ngươi buổi trưa cũng lưu lại ăn cơm đi, ta làm cho các nàng nhiều đưa một điểm lại đây. Nhưng mà Bạch Uyên nhưng là lắc lắc đầu, ta thì thôi, nếu ngươi đã học được Tử Hà công, ta cũng dự định trở lại, thật muốn mời ta ăn cơm, vậy thì lần sau xuất cùng tìm đến ta đi. Nếu là Y Hồng Liên lời nói, khiến người ta nhiều đưa điểm ăn lại đây, cái tiết như thế nào đi nữa che giấu cũng sẽ bị người đoán được không ngừng Hồng Liên một người ở đây. Vậy hắn giáo Hồng Liên võ công sự tình e sợ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, Bạch Uyên cũng không muốn như thế đã sớm bộc lộ ra đi. Hồng Liên cũng ý thức được có chút không thích hợp, gật gật đầu. Vậy cũng tốt, chờ thêm hai ngày ta tìm một cơ hội, tái xuất cùng đi tìm ngươi. Bạch Uyên cười cợt, cho Hồng Liên để lại một bình tụ linh đan, sau đó vận lên hỏa quang đồng trần, ngay trước mặt Hồng Liên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Bạch Uyên rời đi, Hồng Liên vẫn là cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Rời đi vô cùng, Bạch Uyên rất nhanh sẽ chạy về nhà bên trong, vừa vặn đuổi tới bữa trưa thời gian. Có điều nhìn thấy Bạch Uyên trở về, Diễm Linh Cơ bọn người có vẻ hơi bất ngờ. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở trong cung ăn cơm đây. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, quên đi thôi. Ở trong cung cũng không có món gì ăn ngon, so sánh với đó, ta vẫn là càng yêu thích ở nhà ăn cơm. Chúng nữ cười cợt, đều rất tán đồng Bạch Uyên lời nói. Dù sao dù là ai ăn quen rồi thức ăn nơi này, vẫn đúng là liền với bên ngoài những cái được gọi là sơn chân hải vị không thế nào cảm thấy hứng thú. Thời gian cực nhanh, ngày thứ hai, Hàn Phi cùng vệ trang mọi người vẫn không có tìm tới Ngột Thiếu tam tích. Mà Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ cũng nhận ra được không đúng, đoán được cướp đi Ngột Thiếu người rất khả năng chính là Thiên Trạch. Rơi vào Thiên Trạch trên tay, Ngột Thiếu sát suất cao là lành ít giữ nhiều. Mà ngay ở Ngột Thiếu sống chết không rõ, Thiên Trạch không biết tung tích tình huống, một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến nhân vật xuất hiện ở Tân Trịnh. Đó là nguyên bản bị cho rằng đã chết rồi Lý Khai. Hắn bại lộ ở dạ mạc dưới mí mắt, bị Cơ Vô Dạ phát hiện ra tương tự cũng là mang ý nghĩa bại lộ ở Hàn Vương trong tầm mắt. Liên Hàn Phi lại một lần nữa bị lợi dụng. Dạ mạc mượn Hàn Vương đối với Bách Việt chuyện cũ kiên kỵ, đem giết chết Lưu Ý tội danh đặt tại Lý Khai trên người, buộc Hàn Phi đi xử lý cùng Lưu Ý cái chết không quan hệ Lý Khai, vừa là từ triều đình phương diện đả kích hắn, cũng là từ tâm lý mức độ đả kích hắn. Hàn Phi tự nhiên không muốn luồn túi, thế nhưng Hàn Vương không có cho thời gian khác phản ứng, còn phái tứ công tử Hàn Vũ hiệp trợ hắn xử quyết Lý Khai cái này lẽ ra chết ở Bách Việt người. Lý Khai biết mình tồn tại gặp đối với hồ phu nhân an toàn sản sinh nguy hiểm, vì lẽ đó lựa chọn chịu chết. Hàn Phi, vệ trang, tử nữ đều ở một bên nhìn. Lần này, bọn họ thậm chí cũng không kịp tìm kiếm một cái thích hợp thi thể để thay thế Lý Khai, chỉ có thể trơ mắt mở ra Lý Khai ở tại bọn hắn trước mặt rút kiếm tự vẫn. Một cái vô tội người bởi vì Hàn Vương mệnh lệnh liền chết như vậy ở tại bọn hắn trước mặt, điều này làm cho luôn luôn kiên trì pháp gia lý niệm Hàn Phi cảm giác rất được đả kích. Lý Khai chết rồi, tin tức này cũng không gạt được hồ phu nhân cùng với Lộng Ngọc. Từ Lan Hiên bên trong, Lộng Ngọc từ tử nữ nơi đó biết được tin tức này, suýt chút nữa không có ngất đi. Vốn tưởng rằng Lý Khai trở về, không có chết, đây là một chuyện tốt, thế nhưng ai biết vẹn vẹn thời gian một ngày, nàng liền nghe đến như vậy tin dữ. Lộng Ngọc nằm nhoài tử nữ trong lòng, khóc rất lâu, liền cổ họng đều khóc ách, cuối cùng vẫn là tử nữ cố ý điều một loại an thần hương nhang, Lộng Ngọc mới có thể an ổn ngủ. Từ Lan Hiên trong hậu viện, Hàn Phi cùng vệ trang hai người đều có chút phiền muộn địa uống rượu. Tử nữ thấy cảnh này, cũng không khỏi thầm thầm thở dài. Lúc này, Hàn Phi thả xuống bình rượu, đi tới lan can một bên, nhìn chân trời ánh trăng, siết chặt nắm đấm. Bây giờ Hàn Quốc nhất định phải có thay đổi, Lộng Ngọc yếu, chúng ta sớm muộn gặp giúp nàng trả thù lại. Chương 374, Hồng Liên, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bị ngươi hủ chết. Chương 374, Hồng Liên, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bị ngươi hủ chết. Lý Khai vừa chết, ngày thứ hai Hàn Vương liền đem Hàn Phi triệu tiến cung bên trong, ở Cơ Vô Dạng, Trương Khai Điện, cùng với tứ công tử Hàn Vũ trước mặt, triệt để đem Hỏa Vũ Mã Não một án định tính. Lưu Ý chết bị giá họa cho Lý Khai. Đến đây Hỏa Vũ Mã Não một án triệt để kết án. Thành tựu tư khấu, Hàn Phi luôn luôn lo liệu công chính nguyên tắc, có lòng muốn nên vì Lý Khai bịa giải. Thế nhưng trước đây Hàn Vương đã đối với hắn biểu hiện ra rất lớn bất mãn. Thêm vào Cơ Vô Dạng, Trương Khai Điện, thậm chí Hàn Vũ đều không đứng ở hắn bên này, Hàn Phi cũng chỉ có thể tạm thời đem này cố bất tức đặt ở trong lòng. Nhưng mà Hỏa Vũ Mã Não một án sau khi, Tân Trịnh trong thành lại bắt đầu xuất hiện nhiều lên phóng hỏa giết người sự kiện. Phủ tướng quân trên, Cơ Vô Dạng cùng Bạch Diệp Phi trong âm thầm gặp mặt, hiển nhiên là cảm giác đối với bây giờ Tân Trịnh tình huống có chút vượt qua khống chế. Thiên Trạch bị giam ở lao tù bên trong, hắn là làm sao chạy đi, vẫn không có kinh động bất luận người nào. Bây giờ hắn gợi ra như vậy náo loạn, nếu là lại xuất hiện cái gì bất ngờ, é sợ không dễ kết thúc. Cơ Vô Dạ trong lòng ngực cẩn chứa lửa giận, chất vấn Bạch Diệp Phi. Thiên Trạch vẫn do hắn giam giữ, ngày gần đây đột nhiên chạy ra ngoài, nếu không là Ngột Thiếu đột nhiên mất tích, Cơ Vô Dạ cũng không biết Thiên Trạch đã trốn thoát. Bạch Diệp Phi sắc mặt cũng có chút băng lạnh, Thiên Trạch chạy đi xác thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, then chốt là hắn đến hiện tại đều không nghĩ thông Thiên Trạch là làm sao từ hắn dưới mí mắt chạy đi. Có điều Bạch Diệp Phi nhưng cũng không lo lắng sự tình gặp hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, Thiên Trạch có thể trốn ra được xác thực là ta không có dự liệu được, thế nhưng không quan trọng lắm. Ta nếu có thể bắt lấy hắn một lần, dĩ nhiên là có thể tóm lại hắn hai lần, hắn là chúng ta chiến lợi phẩm, liền vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, huống hồ bây giờ Tân Trịnh tình huống, hay là đối với chúng ta tới nói vẫn là một tin tức tốt. Cơ Bô Dạ nghe vậy meo lại vốn cũng không lớn hai mắt. Ồ, ý của ngươi là, nhiều năm như vậy, ở Hàn Quốc, chúng ta chính là Pháp, thế nhưng bây giờ có người muốn khiêu chiến nơi này trật tự, muốn ở chỗ này lập ra tân Pháp. Bạch Diệp Phi nhẹ nhàng lung lay bình rượu, trong giọng nói lại còn mang theo một tia hưng phấn. Cơ Bô Dạ hừ lạnh một tiếng, ngươi quản cái này gọi là tin tức tốt. Hắn tự nhiên biết Bạch Diệp Phi trong miệng người kia là ai, không phải là cựu công tử Hàn Phi sao? Hàn Phi ngồi trên tư khấu vị trí, muốn làm gì, người tinh tường một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Bạch Diệp Phi lộ ra một cái lạnh lùng nụ cười. Này tự nhiên là một tin tức tốt, quốc gia này đã an nhàn quá lâu, vì lẽ đó rất nhiều người đã quên bọn họ lúc trước tại sao cần chúng ta, quên bọn họ lúc trước đối mặt hỗn loạn, bây giờ chúng ta ban tặng bọn họ hoảng sợ, bọn họ gặp quỷ khẩn cầu. Cơ Bô Dạ nghe xong, trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, vẻ mặt trở nên chăm chú lên. Người chắc chắn sao? Điểm này, tướng quân hoàn toàn có thể yên tâm, vì để người bám nhất, ta đã sớm lưu được rồi khống chế thiên trạch hậu chiêu. Bạch Diệp Phi lộ ra một cái nụ cười quái dị. Nghe được Bạch Diệp Phi nói như vậy, Cơ Bô Dạ trong lòng cũng yên ổn rất nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta hay là có thể mưu tính càng nhiều. Tân Trịnh phát sinh những ngày tai họa, làm cho người thành phố tâm hoảng sợ, Hàn Phi bên kia cũng bận tối mày tối mặt. Thế nhưng những này đều không thể ảnh hưởng đến Bạch Uyên bình thường sinh hoạt. Cũng không biết có phải là thiên trạch mọi người đã điều tra Bạch Uyên tình huống, biết người nào có thể chọc, người nào không trêu chọc nổi, vì lẽ đó bọn họ làm loạn địa phương cơ bản là ở thành đông, khoảng cách Bạch Uyên chỗ ở thành khu phía tây vực còn có không ngắn khoảng cách. Những ngày qua Bạch Uyên buổi sáng đều sẽ dành thời gian lẻn vào trong vương cung, giáo dục Hồng Liên kiếm thuật. Buổi chiều nhưng là đùa giỡn Diễm Linh Cơ, bồi dưỡng một chút tình cảm. Tình cờ cũng sẽ đi luyện chế một ít đan dược, hoặc là đi thần bao hàm trong không gian nhìn linh thọ bộ tộc tình huống phát triển. Không thể không nói, Đào Yêu năng lực quản lý mạnh đến nỗi có chút nằm ngoài dự đoán của Bạch Uyên, toàn bộ linh thọ bộ tộc ở nàng quản lý dưới giếng tình có điều. Ở lấy đào tạo linh dược cùng luyện chế đan dược làm chủ yếu công tác nội dung tình huống, Đào Yêu còn chú ý linh thọ bộ tộc những phương diện khác phát triển. Tỷ như, lợi dụng từ Ngưng Yên nơi đó mượn tới thủy tâm san hô linh thọ bộ tộc tiêu tốn không ít công phu, bồi dưỡng ra một loại phẩm chất càng tốt hơn, sản lượng càng to lớn hơn cây lương thực, linh cốc. Có điều linh cốc có màu xanh lục phẩm chất dòng linh khí gột rửa làm cho loại này cây lương thực từ trên bản chất tới nói kỳ thực vẫn là thuộc về linh dược phạm chủ. Quanh năm suốt tháng ăn linh cốc làm cơm, đối với người bình thường tới nói là có thể kéo dài tuổi thọ, mà đối với Bạch Uyên mọi người tới nói, tác dụng nhưng là có thể thu lấy nhiều linh khí hơn. Chỉ có điều linh cốc sinh trưởng cần thời gian có thể không ngắn, thời gian 3 tháng mới có thể triệt để thành thục, hơn nữa cái này trong lúc bên trong còn cần có người tỉ mỉ chăm sóc. Mà bởi vì Đào Yêu nguyên nhân, Bạch Uyên đã không dự định đối với toàn bộ thần bao hàm không gian sử dụng gia tốc thời gian. Dù sao này gặp làm cho hai bên thời gian sản sinh sai lầm, hắn nơi này trôi qua mấy ngày, Đào Yêu nơi đó quá khứ mấy tháng, chuyện này đối với nàng tới nói cũng không công bằng. Bạch Uyên cảm thấy đến bây giờ linh thọ bộ tộc cũng không cần theo đuổi cái gì cao tốc phát triển, duy trì hiện tại tốc độ phát triển cũng đã đầy đủ. Vì lẽ đó trên thực tế Bạch Uyên nơi này cũng chỉ có một ít ban đầu bồi dưỡng ra đến linh cốc, dự trữ cũng không nhiều. Có điều trước vì cất rượu, Bạch Uyên đúng là đặc biệt để Đào Yêu mang theo linh thọ bộ tộc kiến tạo một cái đặc thù hầm rượu, bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Chỉ có ở cần tồn lấy rượu ngon thời gian, mới sẽ đem thời gian tốc độ chạy khôi phục bình thường. Thời gian ở trong lúc lơ đãng di chuyển. Bầu trời này buổi trưa, Bạch Uyên lại lần nữa lẻn vào trong vương cung, đi tìm Hồng Liên. Bởi vì hắn tới đây cũng không phải một lần hai lần, vì lẽ đó Hồng Liên đã sớm làm tốt chuẩn bị, rất sớm mà liền đem phụng dưỡng chính mình các cung nữ đẩy ra. Bất quá lần này Bạch Uyên đến thời điểm, Hồng Liên vẫn chưa đang luyện kiếm, mà là ngồi ở tẩm cung bên ngoài trong lương đình, chống đầu ở nơi đó thở dài. Đang yên đang lành thở dài cái gì đây? Đột nhiên nghe được âm thanh, Hồng Liên bị giật mình. Như ngươi vậy đột nhiên xuất hiện, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ bị ngươi hủ chết. Hồng Liên tựa hồ có hơi bất mãn, hương vai hàm nhẹ phồng lên. Bạch Uyên không có để ý, tự nhiên ngồi xuống, cho mình rót chén trà. Ta này không phải là đột nhiên xuất hiện, ta đều ở một bên nhìn ngươi đờ ra đã lâu, muốn chuyện gì nghĩ đến như thế nhập thần đây. Hồng Liên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một bộ sầu khổ dáng vẻ. Là cửu ca rồi. Ngày hôm qua hắn bị phụ vương mắng một trận, ta nghe nói gần nhất trong thành có người làm loạn, có phải là thật hay không? Bạch Uyên gật gật đầu, không sai. Có một nhóm nhi đến từ Bách Việt di dân bởi vì năm đó Hàn Quốc tấn công Bách Việt việc còn đối với Hàn Quốc triển khai trả thù, gần nhất ở trong thành trung quanh phóng hỏa. Hắn không có nói đúng lắm, những người này có thể làm ra những này động tĩnh, cùng hắn cũng có chút quan hệ. Nếu không là hắn trợ giúp Diễm Linh Cơ cứu ra thiên trạch giờ khắc này nói không chắc còn bị giam giữ, trong thành cũng sẽ không như thế loạn. Hồng Liên lại lần nữa thở dài, nặng nặng nắm đấm. Tuy rằng nàng bình thường nhìn qua có chút thô bạo tùy hứng, thế nhưng trên thực tế nội tâm vẫn là rất hiền lành, nghe được tin tức như thế, liền biết có rất nhiều vô tội người gặp thai bay vạ gió. Tâm lý khẳng định là đối với thiên trạch mọi người hành động cảm thấy tức giận. Chương 375, thiếu nữ tâm hồ cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chương 375, thiếu nữ tâm hồ cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Được rồi, chuyện này có ngươi phụ vương bọn họ đi một phiền, ngươi cũng đừng muốn nhiều như vậy, ngày hôm nay ta đến nhưng là phải kiểm tra ngươi qua mấy ngày học được thế nào rồi. Bạch Uyên đặt chén trà xuống, từ thần bao hàm trong không gian lấy ra hai thanh kiếm gỗ. Hồng Liên nghe được Bạch Uyên lời nói, mau mau lắc lắc đầu, đem những cái khác sự tình tạm thời ném ra sau đầu. Đối với nàng mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là thông qua Bạch Uyên sát hạch, được hắn tán thành. Từ Bạch Uyên nơi đó tiếp nhận kiếm gỗ, Hồng Liên đi tới một bên trống trải nơi, dọn xong tư thế. Bạch Uyên tay phải chắp sau lưng, tay trái cầm kiếm, ra hiệu Hồng Liên trước tiên công. Hồng Liên được chỉ thị, ánh mắt dùng mình, hợp lại ngón tay ở trên thân kiếm một vệt, dưới chân nhẹ nhàng đặt xuống, nhanh chóng hướng về Bạch Uyên tấn công tới. Đồng dạng là bình đâm công kích, thế nhưng nàng bây giờ động tác càng thêm cấp tốc, khí thế cũng càng thêm mạnh mẽ. Bạch Uyên giơ tay ung dung đón đỡ Hồng Liên công kích, nàng lập tức chuyển đâm vì là bén, nỗ lực công kích Bạch Uyên cầm kiếm tay. Xem ra ngươi học văn mà. Bạch Uyên trước một bước nhận ra được Hồng Liên ý đồ, dưới chân hơi điểm nhẹ, cấp tốc lùi lại. Hồng Liên thấy công kích thất bại, lập tức đuổi theo, lại là một cái đâm tới. Ở Bạch Uyên cố ý thả nước tình huống, Hồng Liên cũng thành công biểu diễn ra nàng gần nhất nỗ lực thành quả. So với trước cái kia công phu nhỏ quào, nàng bây giờ hoàn toàn như là biến thành người khác. Công kích lúc càng thêm thẳng thắn dứt khoát, chỉ có điều kẽ hở vẫn như cũ không ít. Nhưng đối với một cái chính thức bắt đầu học kiếm không bao lâu cô gái tới nói, Bạch Uyên cảm thấy đến cũng không thể cho nàng định quá cao yêu cầu. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Liễu Mộng, tiến bộ thần tốc. Coi như là Tức Mặc Hoa Tuyết, ở chưa kích hoạt kiếm tiên chi tư thời điểm, kỳ thực trưởng thành tốc độ cũng là nhanh hơn Hồng Liên như vậy một điểm. Có thể nói ở Bạch Uyên giáo dục quá trong đám người, cũng chỉ có Hiểu Mộng mới có thể xưng tụng là thiên tài chân chính. Hai bên liên tục đúng rồi hơn 10 chiêu, Hồng Liên từ đầu tới cuối cũng không phá bỡ. Ngay ở Bạch Uyên cho rằng có thể kết thúc lần này sát hoạch thời điểm, Hồng Liên trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Kiếm gỗ bên trên đột nhiên nổi lên một tầng tử khí, kiếm thế của nàng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, lại trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí. Bạch Uyên hơi hơi kinh ngạc, tay trái cổ tay xoay một cái, nhẹ nhàng vạch một cái, ung dung ngăn trở tia kiếm khí này. Hồng Liên còn muốn công kích. Bạch Uyên thấy thế, dưới chân đạp nhẹ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi đến Hồng Liên trước mặt, tay trái vừa nhấc, đánh trúng kiếm gỗ thân kiếm, mượn dùng xảo lực đem Hồng Liên trong tay kiếm gỗ đánh bay. Hồng Liên bị đột nhiên gần người, sợ hết hồn, theo bản năng ngửa ra sau, mà trong tay kiếm gỗ bị đánh bay đồng thời dẫn đến nàng trọng tâm mất khống chế. Bạch Uyên lập tức đưa tay ra đem kéo lại, phòng ngừa nàng té ngã. Xem ra ngươi không chỉ là kiếm thuật trên có tiến bộ, cũng không có hạ xuống nội công tu tập. Bạch Uyên trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hồng Liên khuôn mặt hiện lên một vẻ từng đỏ, mau mau tránh thoát Bạch Uyên ôm ấp. Nụ cười này có chút phạm vi a. Vốn là Bạch Uyên dài đến liền đẹp đẽ, khí chất lại như vậy xuất chúng, mà cách khoảng cách gần như thế đột nhiên đối với nàng lộ ra nụ cười nhã nhặn, thiếu nữ nội tâm không khỏi có chút rung động. Có điều nàng mới vừa chiến đấu một hồi, vốn là da chút hãn, hơi thở hỗn hện, trên mặt có điểm hồng cũng là hiện tượng bình thường, bởi vậy Bạch Uyên đúng là không nhìn ra Hồng Liên trên mặt có cái gì dị dạng. Vì lẽ đó ta này xem như là thông qua sát hạch sao? Bình phục một hồi tâm tình, Hồng Liên có chút mừng rỡ hỏi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên, đón lấy ta mới gặp dạy ngươi chân chính kiếm thuật, trước những người có điều chỉ là cơ sở bên trong cơ sở. Hồng Liên vừa nghe, cao hứng đều nhảy lên. Lần này, Bạch Uyên hiếm thấy ở Hồng Liên nơi này đợi một ngày, buổi trưa trở lại cơm nước xong, buổi chiều lại đây giáo dục Hồng Liên. Trước chỉ là dạy nàng một ít cơ sở kiếm pháp, đều rất đơn giản, giáo xong sau khi nàng có thể mình luyện tập. Thế nhưng hiện tại hắn muốn dạy đều là căn cứ vào cơ sở kiếm thuật bên trên chiêu số, vậy thì cần Bạch Uyên cùng Hồng Liên dùng nhiều phí một ít thời gian. Lựa chọn khác dạy cho Hồng Liên chính là trước Tức Mặc Hoa Tuyết, vì là Vân Tịch mọi người thiết kế Bách Hoa kiếm pháp, có điều này cũng chỉ là dùng cho quá độ dùng, đợi đến Hồng Liên kiếm thuật lại lên một tầng nữa, hắn liền sẽ dạy nàng Thuần Dương cung võ học. Dạy nàng Bách Hoa kiếm pháp là bởi vì cái môn này kiếm pháp nhập môn khá là đơn giản, hơn nữa sử dụng đến đẹp đẽ, thích hợp cho Hồng Liên tiến một bước đánh cơ sở. Có điều mặc dù là nhập môn đơn giản, cũng không phải một ngày liền có thể dạy gặp Hồng Liên. Cuối cùng cũng chỉ là ký cái đại khái, Bạch Uyên lo liệu sự có mức độ nguyên tắc, ở phát hiện Hồng Liên lộ ra vẻ mệt mỏi thời điểm sẽ không có tiếp tục làm cho nàng luyện kiếm, mà là đem ghi chép Bách Hoa kiếm pháp bí kíp giao cho nàng, làm cho nàng chính mình đi nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều. Cùng Tử Hà công bí kíp không giống, Bách Hoa kiếm pháp không tính là nhiều vật quý giá, vì lẽ đó Bạch Uyên liền trực tiếp đưa cho Hồng Liên, cũng không có ý định mang đi. Hồng Liên sau khi biết càng là mừng rỡ không ngớt. Đúng rồi, xem ở ngươi gần nhất đều như thế nỗ lực mức, ta chuẩn bị cho ngươi một cái lễ vật nhỏ. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Bạch Uyên đột nhiên lấy ra một cái vòng tay. Vòng tay trên có từng viên một màu xanh thăm thẳm ngọc thạch, những này kỳ thực là tạo giấy trên cây màu xanh lam ngọc diệp, bị Bạch Uyên dùng nội lực chia làm mấy phân loại nhỏ ngọc thạch, vừa vặn làm thành như thế một cái vòng tay. Màu xanh lam ngọc diệp có hộ thể hiệu quả, ở đeo người ở gặp phải ác ý công kích thời điểm, nếu là không cách nào chống lại, ngọc diệp sẽ tự động ngưng tụ linh khí hộ thể, kéo dài một đoạn ngắn thời gian. Thế nhưng cái này hộ thể cũng là có cực hạn, nhiều nhất phát động 3 lần thì sẽ mất đi hiệu lực, mà mỗi 4 cái canh giờ, vòng tay trên ngọc diệp gặp rút lấy thiên địa linh khí, gặp khôi phục một lần hộ thể số lần. Có điều dù vậy, vòng tay này hiệu quả cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù sao tính ra, rất khả năng chính là 3 cái mệnh a. Này so với sau khi bị thương trị liệu đan dược có thể muốn quý giá hơn nhiều, dù sao đây là có thể trực tiếp ngăn cách thương tổn đồ vật. Hồng Liên cũng không phải rõ ràng vòng tay tác dụng, chỉ là một ánh mắt liền thích này chuỗi vòng tay, không khỏi phát sinh một tiếng kinh hỉ tiếng thê. Nàng lập tức đem tay phải đưa tới Bạch Uyên trước người, nhẹ nhàng quơ quơ, ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Uyên còn hơi sững sờ, sau đó cười tự tay cho nàng mang theo. Hồng Liên gò má ửng đỏ, lắc lắc cổ tay, nhìn về phía vòng tay trong ánh mắt toát ra không che giấu nổi yêu thích. Nay chuỗi vòng tay mang ở trên tay nàng, làm cho nàng cả người khí chất đều tăng lên một đoạn, có vẻ càng thêm thanh lệ. Đuốt nhẹ bắt tay liên trên màu xanh thăm thẳm ngọc thạch, Hồng Liên cảm giác được một luồng ôn hòa xúc cảm, chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy vòng tay này trên ngọc thạch cũng không đơn giản. Sinh ở vương thất, Hồng Liên từ nhỏ nhìn thấy quý giá châu báu cũng không ít, thế nhưng xem Bạch Uyên đưa nàng này chuỗi vòng tay trên ngọc thạch nhưng chưa từng gặp. Chân bóng ánh sáng, trong đó hình như có ánh huỳnh quang lưu chuyển, cực kỳ đẹp đẽ. Này chuỗi vòng tay ta rất yêu thích, cảm tạ. Hồng Liên cười đối với Bạch Uyên ngỏ ý cảm ơn. Lâu như vậy tới nay, Bạch Uyên lại là dạy nàng kiếm thuật, lại là chuyển cho nàng công pháp, còn đưa đan dược cái gì? Bây giờ lại đưa cho nàng một cái nhìn qua liền rất quý giá vòng tay, Hồng Liên đều có chút thật không tiện. Mà khoảng thời gian này cùng Bạch Uyên tiếp xúc, cũng làm cho nàng đã được kiến thức một cái càng thêm đặc sắc thế giới, trong lúc nhất thời, thiếu nữ tâm hồ cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chương 376, tự do, nhưng chưa hoàn toàn tự do. Chương 376, tự do, nhưng chưa hoàn toàn tự do. Vào đêm, Bạch Uyên cũng chuẩn bị cáo biệt, ở Hồng Liên nhìn theo dưới rời đi nàng tập cung. Bạch Uyên vừa đi, Hồng Liên lập tức đem kiếm gỗ à, bí kíp cái gì trước tiên thu cẩn thận, sau đó gọi tới cung nữ, vì chính mình tắm rửa thay y phục. Luyện một ngày kiếm, Hồng Liên giờ khắc này cảm giác trên người dính nhớp nhớp, vai khó chịu. Thời luyện công lúc xuyên nhẹ nhàng xiêm y liễu, nằm ở trong thùng nước tắm ngâm tắm thuốc, sau đó nàng rồi cùng trước như thế đem cung nữ đều chi ra đi, một thân một mình tu luyện lên Tử Hà công, lợi dụng nội công trợ giúp chính mình càng tốt hơn hấp thu thảo dược dược lực. Phao xong tắm thuốc, nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều thoải mái rất nhiều, trên mặt vẻ mệt mỏi quét đi sạch sành sanh. Tiếp đó, ở cung nữ hầu hạ dưới, Hồng Liên đổi trở về nàng bình thường xuyên váy công chúa, cả người nhìn qua có thêm một tia quý khí, thiếu một tia luyện kiếm thời gian già dặn. Đi đến trong đỉnh, Hồng Liên chống cằm ngẩn người ra. Hiện tượng này để một bên các cung nữ trong lòng đều cảm giác thấy hơi kỳ quái. Các nàng đều biết chính mình vị công chúa này tính tình nảy ra, thế nhưng gần nhất các nàng cũng đều phát hiện công chúa trở nên hơi lạ lạ. Ban ngày thường thường đưa các nàng chi ra đi, sau đó một người ở trong sân luyện kiếm, mà các nàng ở thời điểm lại thường thường nhìn thấy Hồng Liên một người ngồi ở chỗ đó đờ ra. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, thế nhưng các nàng cũng không dám nghị luận công chúa, chỉ có thể ở một bên đứng một cách yên tĩnh. Hồng Liên nhìn sân phát ra một lúc đốc, đột nhiên quay về một bên cung nữ phân phó nói, đi cho bổn công chúa nắm một ít trang giấy lại đây, bổn công chúa muốn vẽ tranh. Nghe được công chúa lên tiếng, một bên chờ đợi cung nữ lập tức hạ thấp người rời đi, đi cho nàng nắm thứ cần thiết. Vẽ tranh cần công cụ rất nhanh sẽ cầm tới. Bởi vì Di Vãng Hồng Liên cũng yêu thích hội họa đan thanh loại hình sự tình, hơn nữa trình độ còn rất cao, thường thường có thể dựa vào một bức tranh liền treo đến Hàn Vương thoải mái cười to. Có thể nói cầm kỳ thư họa phương diện này, Hồng Liên nên chỉ có yêu thích đan thanh thư họa, điểm này khá là phù hợp các cung nữ đối với một vị công chúa ấn tượng. Công cụ cầm tới, các cung nữ liền ngoan ngoãn lui qua một bên, phòng ngừa quấy rối đến công chúa hứng thú. Hồng Liên cầm bút lên, ở trong đầu hồi tưởng một cái nào đó bóng người, liền bắt đầu chăm chú vẽ tranh. Một bên khác, Hàn Phi bởi vì Bách Việt Di dân làm loạn một chuyện, lại bị Hàn Vương gọi vào trong cung hỏi trách. Gần nhất trong thành loạn tượng nổi lên bốn phía, hôm qua thậm chí có một nhóm từ nơi khác đến dân chạy nạn ly kỳ tử vong. Tuy rằng Hàn Vương cũng không để ý những này dân chạy nạn chết sống, thế nhưng ở bây giờ tình huống, đột nhiên chết rồi nhiều người như vậy, Hàn Vương trong lòng cũng sợ sẽ ra. Vì thế Hàn Vương mới không thể không đội vã triệu tập đại tướng quân Cơ Vô Dạng, tướng quốc Trương Khai Địa, tứ công tử Hàn Vũ cùng với gây nên những này tai họa, bất đắc dĩ gánh oan Hàn Phi. Hỏi trách Hàn Phi là một mặt, càng quan trọng chính là muốn giải quyết những này Bách Việt Di dân. Không phải vậy Hàn Vương đều không cách nào ngủ một giấc an ổn. Triều đình bên trong, Trương Khai Địa mượn cơ hội hướng về Cơ Vô Dạ làm có dễ, dù sao tân chỉnh tất cả phòng ngự từ trước đến giờ là do phủ tướng quân thống lĩnh, bây giờ xuất hiện loạn tượng, phủ tướng quân nhưng là phải phụ trách. Cơ Vô Dạ chí ít cũng có ít phòng bị trách nhiệm. Có điều Cơ Vô Dạ nhưng là cơ linh mà đem họa thủy dẫn hướng về phía Hàn Phi. Hàn Vương tự nhiên là đem Hàn Phi cho chửi mắng một trận. Hàn Phi bị mắng, trên mặt lộ ra cay đắng mỉm cười, trong lòng oan ức lại không biện pháp phản bác. Cơ Vô Dạ dội cho hắn nước bẩn, cũng là chính hắn mua chuyến. Hàn Vương thở dài, có chút bất đắc dĩ đưa mắt nhìn sang ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác Cơ Vô Dạng. Bây giờ xuất hiện nhiều như vậy Bách Việt Di dân làm loạn, còn cần Cơ tướng quân cùng huyết y thì hầu tăng mạnh đô thành phòng ngự, sớm ngày đem làm loạn tặc nhân bắt lấy lên. Vương thượng nói thật là, thần chắc chắn đem hết toàn lực. Cơ Vô Dạng làm ra một bộ trung thần tướng tài dáng vẻ. Mà lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận rối loạn thành, vài tên cấm vệ binh sĩ hoang mang hoảng loạn địa chạy vào. Đại vương, việc lớn cũng tốt. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Quấy nhiều đến đại vương, các ngươi có mấy cái đầu có thể chém? Cơ Vô Dạng bảo hộ ở Hàn Vương trước người, chất vấn cái kia vài tên đột nhiên xông vào cấm vệ. Mới vừa cung ở ngoài chạy tới một cái Bách Việt tập nhân, đưa tới một cái tin, bọn họ xông vào thái tử phủ, thái tử ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì? Thái tử? Điện bên trong mọi người nhất thời cả kinh. Rốt cuộc là ai lớn mật như thế? Hàn Vương giận dữ không thôi, không nghĩ đến lại dám có người động thái tử. Đối phương tự xưng chủ nhân của nó là Xích Mi Long Xà. Cấm vệ run run rẩy rẩy địa báo cáo. Mà Hàn Vương nghe được danh tự này, sợ đến lui về phía sau hai bước. Xích Mi Long Xà? Làm sao có khả năng? Hàn Vương ngã ngồi ở trên ghế, phản phất thấy ma như thế. Cơ Vô Dạ khỏe miệng lộ ra một tia không dễ nhận biết mỉm cười, nhìn thấy Hàn Vương bị sợ rồi, hắn liền biết mục đích của chính mình đã đạt thành rồi một nửa. Hắn mau mau quát lui những cấm quân kia, sau đó dựa vào thái tử phủ bị Bách Việt tập nhân tập kích, lại lần nữa hướng về Hàn Phi làm khó dễ. Trương Khai Địa vì ngăn được, đúng là giúp Hàn Phi chia sẻ một chút áp lực. Mọi người tại triều công đường lại là một phen tranh luận, cuối cùng, Hàn Phi bị ủy nhiệm cứu viện thái tử, Cơ Vô Dạ lĩnh binh phụ trợ. Như vậy đau đầu vấn đề, để Hàn Phi cảm giác mình lại lâm vào một cái tân âm như ở trong. Sáng sớm hôm sau, lượng lớn ngự tiền cấm quân bị Cơ Vô Dạ điều tới nơi này giới nghiêm. Giờ khắc này thái tử phủ cổng phía đông khắp nơi bừa bộn, vô song quỷ cầm một cái to lớn trụ đá thủ tại chỗ này, có vạn người không thể khai thông ý tứ. Thiên Trạch thành tiểu Bách Việt thái tử, không chỉ có am hiểu vũ thuật, đối với binh pháp cũng là rất có nghiên cứu. Hắn lấy toàn bộ thái tử phủ làm trụ cột, bày xuống nghi trận, phái ra vô song quỷ cùng Bách Độc Vương hai người trấn thủ các nơi yếu đạo. Muốn cứu người, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Thành Tây, Bạch Uyên nơi ở hắn ngồi ở trong sân nghe xong Lý Vũ báo cáo Thiên Trạch động tác, không khỏi nở nụ cười một tiếng.
xem ra Thiên Trạch bị cứu ra, thế nhưng vẫn chưa thu được tự do. Bạch Huyên đã nhìn thấu Thiên Trạch tấn công thái tử phủ ý đồ, như hắn chính là báo thủ, cái kia không cần phải cố ý gây nên cơ vô dạ mọi người chú ý, thẳng thắn trực tiếp đem thái tử giết xong việc. Có thể hiện tại, đúng là có chút thân bất do kỷ ý vị. Diễm Linh Cơ ánh mắt hơi lấp lóe, chống đầu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hắn tấn công thái tử phủ là bị ép? Có lẽ có một phần nguyên nhân đi. Bạch Huyên cũng không thể xác định Thiên Trạch có hay không còn bị Bạch Diệp Phi khống chế, nhưng mặc kệ nguyên nhân làm sao, Thiên Trạch có thể đều không đúng một cái an ổn chủ. Lúc này, một tên hầu gái đột nhiên lại đây báo cáo. Thiên sinh, cựu công tử tới chơi. Ồ, hắn vào lúc này không đi cứu người, lại chạy đến tìm ta. Bạch Huyên hơi hơi nghi hoặc một chút. Có điều hắn vẫn là lựa chọn tiếp kiến Hàn Phi. Cùng Hàn Phi đồng thời đến còn có vệ trang, nhìn thấy hai người, Bạch Huyên lộ ra một cái cân nhắc đủ cười. Ngươi lại còn có thời gian tìm đến ta, liền không sợ ngươi phụ vương trách tội cho ngươi. Vệ trang đứng ở một bên không có tiếp lời, hắn chỉ là cùng đi Hàn Phi lại đây mà thôi. Mà Hàn Phi nghe vậy, ngay lập tức sẽ lộ ra một bộ cười khổ. Sư thúc tin tức cũng thật là linh thông, Hàn Phi hôm nay tới đây là muốn dò hỏi một ít chuyện, kính xin sư thúc vì là Hàn Phi giải thích nghi hoặc. Ồ, chuyện gì? Sư thúc đối với năm đó Bách Việt việc tựa hồ hiểu rất rõ, vậy ngươi có biết Xích Mi quân Thiên Trạch qua lại? Thiên Trạch a, ta xác thực có chút hiểu rõ, ở Bách Việt chiến tranh sau khi, hắn liền bị Dạ Mạc nuốt lại, mãi cho đến gần nhất mới trốn ra được. Những chuyện này cũng không có gì hay ẩn giấu, Bạch Huyên liền trực tiếp tiết lộ cho Hàn Phi. Chương 377, bị người coi trọng kết quả, quá nặng nề. Chương 377, bị người coi trọng kết quả, quá nặng nề. Nghe được Bạch Huyên lời nói, Hàn Phi một bộ quả thế vẻ mặt. Xem ra giống như ta nghĩ, Thiên Trạch chỉ sợ cũng là Dạ Mạc thả ra. Ngồi ở một bên Diễm Linh Cơ vừa nghe, xì xì một tiếng bật cười. Hàn Phi nhất thời có chút không tìm được manh mối, nghi hoặc nhìn về phía Bạch Huyên. Bạch Huyên vẫy vẫy tay, điểm này ngươi đúng là hiểu lầm, Thiên Trạch cũng không phải Dạ Mạc thả ra, mà là ta giúp nàng cứu ra. Hàn Phi nghe được đầu óc có chút hỗn loạn. Vệ Trang cũng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Bạch Huyên làm sao còn đang nơi này cắm một tay? Chuyện gì thế này? Vệ Trang lông mày khẽ nhíu một cái, muốn biết trong đó nguyên do. Rất hiển nhiên, ta cũng là Bách Việt người, đến Tân Trịnh đến mục đích chính là vì cùng khu thi ma bọn họ đồng thời cứu ra Thiên Trạch, sau đó hướng về Hàn Quốc báo thù, mà hiện tại, hắn đã lựa chọn đứng ở phía ta bên này. Diễm Linh Cơ cười cợt, tiện thể còn chỉ Bạch Huyên. Hàn Phi nghe xong hoàn toàn biến sắc, có chút khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía Bạch Huyên, sư thúc, nàng sẽ không là đang nói đùa chứ? Bạch Huyên sờ sờ cằm, nhìn chơi tâm nổi lên Diễm Linh Cơ, khẽ lắc đầu, nàng nói tới cũng không sai, ta là đứng ở nàng bên này. Hàn Phi nhất thời cảm giác sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, Vệ Trang cũng cảm giác sự tình có chút vướng tay chân. Nếu là Bạch Huyên phải giúp trợ Thiên Trạch hướng về Hàn Quốc báo thủ, vậy coi như phiền phức. Mà bọn họ như vậy chạy tới, rất khả năng cũng là dê vào miệng cọp. Diễm Linh Cơ nhìn hai người trên mặt cái kia căng thẳng vẻ mặt, không khỏi che miệng cười khẽ. Hàn Phi nuốt một ngụm nước bọt, sư thúc, vì lẽ đó ngươi thật sự dự định trợ giúp Thiên Trạch sao? Ta có thể không đã nói như vậy. Bạch Huyên có chút buồn cười địa hồi đáp. Cái kia nàng mới vừa không phải nói, ta chỉ nói là hắn đứng ở phía ta bên này, cũng không nói là đứng ở Thiên Trạch bên kia, vì cứu ra Thiên Trạch, ta nhưng là ngay cả mình đều liên lụy. Diễm Linh Cơ một bộ bị cưỡng bức dáng vẻ, khiến cho Bạch Huyên suýt chút nữa coi chính mình đúng là cái kẻ ác. Hàn Phi cùng Vệ Trang bị nhiễu có chút ngất, nhưng vẫn là rất nhanh sẽ hiểu rõ tình huống. Diễm Linh Cơ hẳn là đã thoát ly Bách Việt, không còn nghe theo Thiên Trạch mệnh lệnh. Vì lẽ đó mới vừa kỳ thực vẫn là đang nói đùa đúng không? Bạch Huyên nhún vai một cái, để Hàn Phi cùng Vệ Trang đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Bạch Huyên không có nhúng tay, cái kia hết thảy đều cũng còn tốt, không phải vậy, Hàn Phi vẫn đúng là không biết nên làm sao đối kháng Bạch Huyên. Có điều nếu Thiên Trạch là Bạch Huyên thả ra, vậy hắn trước những người suy đoán có chút liền không cách nào thành lập. Bạch Huyên liếc mắt xem thấu cả rồi Hàn Phi tâm tư, lên tiếng nhắc nhở, tuy rằng Thiên Trạch xem như là ta thả ra, thế nhưng bây giờ tình huống, hắn thật giống vẫn chưa hoàn toàn thoát ly Dạ Mạc khống chế, tấn công thái tử phủ khả năng cũng là cùng Dạ Mạc có giao dịch. Sư thúc lời ấy thật chứ? Ta điều này cũng chỉ là một loại suy đoán thôi, chân tướng làm sao là ngươi nên quan tâm sự tình. Bạch Huyên vẫy vẫy tay. Hàn Phi gật gù, trong lòng đã tin tưởng Bạch Huyên suy đoán, bởi vì cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể đối được. Chỉ có điều, nếu là Thiên Trạch cùng Dạ Mạc có quan hệ, cái kia cơ vô dạ điều đi thủ vệ vương cung ngự tiền cấm vệ mục đích thật sự thì có chút ý vị sâu xa. Nếu như hắn đến cái Dương Đông kích Tây, địa hổ ly sơn, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cũng may hết thảy đều còn có đường lui. Hàn Phi lập tức nghĩ đến biện pháp, chuẩn bị đi trở về bố trí một phen. Thế nhưng lúc này, Bạch Huyên gọi lại hắn. Chờ đã, Hàn Phi, nếu ngươi hôm nay tới, vừa vặn có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một hồi, để cho ngươi thời gian đã không nhiều. Có ý gì? Hàn Phi một mặt nghi hoặc, hắn thân thể rõ ràng còn rất tốt à, cái gì gọi là thời gian khác không nhiều? Hàn Quốc Tích Bần suy yếu lâu ngày, Dạ Mạc ở đây một tay che trời, bây giờ tình huống ngươi nên cũng nhìn thấy, bọn họ thậm chí ngay cả ngươi phụ vương đô giám động, ngươi còn muốn kiên trì cứu vớt cái này không đáng quốc ra sao? Hay là ngươi có lựa chọn tốt hơn? Bị Bạch Uyên vừa nói như thế, Hàn Phi sầm mặt lại, thế nhưng ánh mắt vẫn là rất kiên định, bọn họ sẽ không được như ý. Xem ra ngươi là dự định cùng Dạ Mạc đấu đến cùng, được rồi. Hai ngày trước ta mới vừa thu được một phong đến từ Hàm Dương tin, ngươi đoán xem bên trong nói cái gì? Bạch Huyên tiện tay lấy ra một phần mật tin, đặt ở trên bàn. Hàn Phi cùng Vệ Trang hai người nhìn chằm chằm trên bàn cái kia phong thư tín, trong lòng có một loại linh cảm không lành. Gặp từ Hàm Dương cho Bạch Huyên ký tin người, rất khả năng chính là vị kia Tần Vương Doanh Chính. Cái kia nói cái gì, độ khả thi liền nhiều hơn đều, thế nhưng Hàn Phi không nghĩ tới một cái là đối với bọn họ có lợi sự tình. Bây giờ Hàn Quốc nội bộ đã hỗn loạn không thể tả, nếu là vào lúc này Tần Quốc muốn tới nhúng một tay, e sợ Hàn Quốc liền nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Hàn Phi cái trán không khỏi bốc lên rất nhiều mồ hôi. Bạch Uyên thở dài, Doanh Chính biết được ta đến rồi Tân Trịnh, vì lẽ đó nhờ ta mang cho ngươi câu nói, hắn vừa ý ngươi tài năng, muốn xin mời ngươi vào Tần. Hàn Phi cùng vệ trang hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại, không nghĩ đến Bạch Uyên mang đến thì ra là như vậy tin tức. Có thể có được Tần Vương ưu ái, Hàn Phi xấu hổ, thế nhưng Hàn Quốc là nhà của ta, ta không thể từ bỏ Hàn Quốc. Hàn Phi thật lòng hồi đáp. Bạch Uyên khẽ gật đầu, hắn đoán được sẽ là kết quả như thế, vì lẽ đó mang vào một cái biện pháp bảo hiểm. Hắn nói, đem thư tín ném cho Hàn Phi, trực tiếp để bọn họ chính mình xem. Hàn Phi cùng vệ trang mở ra thư tín, trực tiếp từ phía sau xem ra, và mắt nhìn thấy tin tức để Hàn Phi thân hình loáng một cái, không khỏi lùi về sau hai bước. Chỉ thấy thư tín trên viết, nếu là Hàn Phi tiên sinh đồng ý vào Tần, quả nhân sẽ phái sứ giả đi đến Hàn Quốc, nói rõ với Hàn Vương tình huống, mang theo lễ trọng lấy mời mọc Hàn Phi tiên sinh, nếu là Hàn Phi tiên sinh không muốn vào Tần, cái kia quả nhân cũng chỉ thật hiện đại quân 10 vạn, trần binh biên quan, mời Hàn Phi tiên sinh vào Tần. Này đã là uy hiếp trắng trợn. Vệ trang cùng Hàn Phi trong mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Cha cha cha, có thể bị Doanh Chính coi trọng như thế, Hàn Phi ngươi hiện tại tâm tình làm sao? Bạch Uyên trên mặt mang theo mỉm cười, muốn nhìn một chút Hàn Phi gặp ứng đối ra sao tình huống như vậy. Hàn Phi nghe vậy, lộ ra một mặt cười khổ. Nếu là có thể, ta còn thực sự không muốn bị người coi trọng như vậy, bị người coi trọng kết quả quá nặng nề. Nên nhắc nhở ta đã nhắc nhở qua ngươi, phải như thế nào lựa chọn, chính là ngươi sự tình. Hàn Phi gật gật đầu, quay về Bạch Uyên thi lễ một cái. Hắn biết, Bạch Uyên đem chuyện quan trọng như vậy nói cho hắn, đã là giúp đại ân. Giấu trong lòng trầm trọng tâm tình, Hàn Phi cùng vệ trang đều mau chóng rời đi nơi này. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Bạch Uyên không khỏi lắc lắc đầu. Sinh ở Hàn Quốc, hay là chính là Hàn Phi to lớn nhất bất hạnh đi. Mà Hàn Phi cùng vệ trang hai người giờ khắc này cũng cảm nhận được Bạch Uyên lúc trước cùng bọn họ nói, cường thì lại mạnh, nhược thì lại vong, bây giờ đại tần chính là tuyệt đối cường giả, mà hắn Hàn Phi chính là người yếu kia. Bởi vậy Doanh Chính muốn để hắn vào Tần, hắn rất khó từ chối. Dù sao đối phương có trực tiếp hất bàn năng lực. Nếu là thật bởi vì hắn dẫn đến Tần Quốc đại quân nguy cấp, cái kia Hàn Phi cảm thấy thôi, mặc dù hắn không buông tha Hàn Quốc cũng có thể sẽ từ bỏ hắn. Trong lúc nhất thời, Hàn Phi cảm giác mình quá khó khăn. Chương 378, mau nói, cảm tạ Bạch Uyên. Chương 378, mau nói, cảm tạ Bạch Uyên. Từ Bạch Uyên nơi đó trở về, tuy rằng được Thiên Trạch tin tức, cũng đoán được cơ vô dạ kế hoạch, đồng thời nghĩ đến phá cục chi pháp, thế nhưng Hàn Phi cùng vệ trang đều không cao hứng nổi. Tần Quốc lại như là một tòa núi lớn, đặt ở Hàn Phi trên người. Hàn Phi là thực tại không nghĩ đến, chính mình ở Hàn Quốc không có chịu đến chính mình phụ vương coi trọng, lại bị Tần Quốc vương vừa ý làm mấy cái hít sâu, Hàn Phi thật vất vả mới đưa chuyện này vứt ở một bên. Hiện tại vẫn là trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt đi. Vệ Trang Minh, lần này cứu viện thái tử, e sợ còn cần ngươi xuất lực. Vệ Trang khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Vào đêm, vệ trang cùng cơ vô dạ phái tới Mặc Nha phân biệt từ đồ vật hai nơi cổng lớn xông vào thái tử phủ, chuẩn bị cứu viện thái tử. Hàn Phi cho rằng có bọn họ ra tay, thái tử nhất định không được gì. Sau đó liền lấy muốn đi uống rượu vì là cớ, đi Tử Lan Hiên xin mời tử nữ, đi đến Trịnh Quốc lãnh cung. Đồng thời hắn còn trong bóng tối điều khiển một phần binh sĩ ở nơi đó mai phục, để ngừa vào nhất. Trịnh Quốc lãnh cung kỳ thực là một nơi đã hoang phế cung điện, đâu đâu cũng có đổ nát thê lương, một bộ rách nát cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hàn Phi mang theo tử nữ ở lãnh cung bên trong tìm kiếm một nơi trống trải khu vực, dọn xong án bàn, thả trên rượu ngon, một bên ngắm trăng, một bên chờ đợi Thiên Trạch đến. Đêm tối khuya khoắt xin mời ta tới đây sao hoang vu địa phương uống rượu, cựu công tử cũng thật là có hứng thú đây. Tử nữ ngồi ở một bên, chỉ là nhìn Hàn Phi, chính mình nhưng chưa động trước mặt bình rượu. Hàn Phi hơi thở dài, hết cách rồi, không uống chút rượu thêm can đảm một chút tử, ta cũng không dám tới nơi này, dù sao đêm nay nhưng là rất nguy hiểm. Tử nữ tức giận lườm hắn một cái, biết nguy hiểm trả lại này. Trên đường, Hàn Phi cũng đã đem hắn cùng vệ trang từ Bạch Uyên nơi đó nhận được tin tức nói cho tử nữ, đương nhiên, cũng giới hạn với Thiên Trạch tin tức liên quan tới Tần Quốc, Hàn Phi vẫn chưa nói cho tử nữ, mà vệ trang bên kia cũng duy trì vi rượu hiệu ngầm, phải làm sẽ không nhiều lời. Hàn Phi bản ý, uống rượu nên chỉ là một cái danh nghĩa, thế nhưng bây giờ hắn là thật sự cần uống chút rượu đến thêm can đảm một chút, để thần. Không mê hoặc một hồi chính mình, nỗi lòng của hắn là thật sự rất loạn. Tử nữ khẽ lắc đầu, nếu là bọn họ mục tiêu đúng là vương cung, ngươi cảm thấy cho chúng ta thật sự ngăn được sao? Ta cũng không rõ ràng, chỉ là nghe đồn Xích Mi Long Xà Thiên Trạch võ công kỳ cao, thực lực bất phàm, đáng tiếc liên quan với lúc trước Bách Việt cuộc chiến ghi chép quá ít, bởi vậy, nếu là thật đánh tới đến, chúng ta có bao nhiêu phần thắng vẫn là ẩn số. Hàn Phi vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị. Có điều hắn ngược lại không là một cái cơ sở bài đều không có, chỉ có điều liền bại lộ như vậy đi ra ngoài, dù sao cũng hơi không cam lòng. Ẩn số. Xem ra các ngươi có chút đánh giá cao chính mình. Ngay ở Hàn Phi cùng tử nữ nói chuyện trong lúc, một đạo trầm thấp thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tử nữ nụ cười trên mặt cất đi, biểu hiện trở nên chăm chú, nàng cảm nhận được một luồng âm lãnh hắc ám ác ý từ đằng xa truyền đến. Trong không khí bắt đầu xuất hiện mấy đạo màu đen khí tức, phản phất từng cái độc xà bình thường, khiến người ta không khỏi cảm giác sợ hãi. Mà những khí tức này khởi nguồn cũng chỉ là một người. Thiên Trạch chậm rãi đi tới, giáp một luồng bá đạo tuyệt luân khí thế, phản phất một người liền có thể bù đắp được một nhánh quân đội. Hắn tứ chi cùng phần eo quấn quít lấy kỳ quái xà hình xiển xích, dọc theo người ra ngoài lại như là 6 cái xà, mà trong không khí những người màu đen khí tức cũng đều là hắn dùng nội lực mượn những này xà hình xiển xích biến ảo đến. Giờ khắc này, Hàn Phi cùng tử nữ đã cảm giác được áp lực, tử nữ càng là ngay lập tức lấy ra xích luyện kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Trạch, hay là chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta không nhất định là kẻ thù của ngươi. Hàn Phi nỗ lực dùng lời nói giải quyết chàng nguy cơ này. Nhưng mà Thiên Trạch nhưng là khinh thường cười cợt, ngươi có phải hay không ta kẻ thù đều không trọng yếu, bởi vì Bách Việt nhất định sẽ phá hủy sở hữu cản trở. Hắn tiếng nói vừa dứt, đột nhiên liền đối với Hàn Phi khởi xướng công kích, một đạo xiềng xích đột nhiên hướng về Hàn Phi bỏ tới. Tử nữ thấy thế, cổ tay nhẹ nhàng run lên, trong tay xích luyện kiếm cấp tốc vòng lấy Hàn Phi, ngăn trở Thiên Trạch công kích. Nhưng mà sau một khắc, Thiên Trạch dưới chân tầng tầng đạp xuống, từ bỏ công kích Hàn Phi, ngược lại tấn công tử nữ. Mấy đạo xiềng xích quấn ở tay phải của hắn bên trên, màu đen nội lực chân khí truyền vào bên dưới, hình thành một cái to lớn xà ảnh. Theo hắn vung quyền, xà mâu tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng, đột nhiên va vào tử nữ. Tử nữ vội vàng thu hồi xích luyện kiếm chống đối, thế nhưng Thiên Trạch sức mạnh quá lớn, nàng bẹn bẹn chặn lại rồi chốc lát, liền bị tầng tầng đánh bay. Tử nữ cô đương. Hàn Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên lệch quá to lớn, ta không phải là đối thủ của Thiên Trạch. Tử nữ ho nhẹ một tiếng, dùng tay xóa đi khỏe miệng máu tươi, sau đó lấy ra một hạt dục hỏa đan đan bảo. Nàng võ công cũng không có cao bao nhiêu siêu, chỉ là am hiểu lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế bỏ đi hao chiến, vì lẽ đó đối mặt thực lực không kém nhiều đối thủ, nàng bình thường cũng có thể đọ sức rất lâu. Nhưng đối mặt Thiên Trạch bá đạo như vậy đối thủ, tốc độ của nàng còn không phát huy được cũng đã thất bại. Lúc này, mai phục tại bốn phía Hàn Quốc binh sĩ cấp tốc vọt lên, bảo hộ ở Hàn Phi hai người trước mặt, đồng thời vây nốt Thiên Trạch. Nhưng mà bị nhiều như vậy người vây nốt, Thiên Trạch nhưng không có một chút sợ hãi, trái lại cảm giác thấy hơi buồn cười. Những này chính là ngươi sức lực vị trí sao? Nên tiếp người như ngươi, ta đương nhiên phải làm điểm chuẩn bị, không đúng vậy quá ngu xuẩn. Tựa hồ là những này Hàn Quốc binh sĩ để Hàn Phi cảm giác an tâm một chút, trên mặt lại còn có thể nhìn thấy một nụ cười. Đáng tiếc, ngươi phục binh đối với ta mà nói không hề uy hiếp. Thiên Trạch hét lớn một tiếng, bùng nổ ra so với trước tăng thêm sự kinh khủng khí thế, màu đen nội lực chân khí trực tiếp ngang ngược địa quét sạch ra một khu vực, đem bốn phía Hàn Quốc binh sĩ đánh bay. Những người này hầu như là trong nháy mắt liền bị Thiên Trạch nội lực đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ, tại chỗ chết đi. Tử nữ cao mày, bằng bọn họ căn bản chẳng không được Thiên Trạch bao lâu. Hàn Phi cũng biết, hắn quá đánh giá thấp Thiên Trạch thực lực, trong lòng cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mau mau hô hoán Lịch Lân kiếm linh hộ chủ. Nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đánh vỡ hiện trường thế cuộc. Cha cha, không nghĩ đến này đêm tối khuya khoắt, lại còn có thể tại đây lãnh cung bên trong nhìn thấy náo nhiệt như thế cảnh tượng. Bạch Uyên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên trên trụ đá, vô cùng nhàn nhã ngồi, hai chân lay qua lay lại. Ánh trắng soi sáng dưới, trên người hắn một bộ bạch y lại còn phát sinh ánh ánh sáng, làm cho cả người hắn dường như giật thế tiêu giao tiên nhân bình thường. Hàn Phi cùng tử nữ trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, giờ khắc này Bạch Uyên ở trong lòng bọn họ hình tượng lập tức đều cao to rất nhiều. Thiên Trạch cũng phát giác Hàn Phi cùng tử nữ vẻ mặt biến hóa, vẻ mặt không khỏi trở nên hơi nghiêm nghị. Ngươi là người nào? Lưu Sa trong tổ chức hẳn là không nhân vật như ngươi. Ơ, không nghĩ đến ngươi đối với Lưu Sa vẫn như thế hiểu rõ. Bạch Uyên có chút bất ngờ, có điều ta cũng không phải Lưu Sa người, hay là ngươi nghe nói qua ta, đạo gia Thiên Tông, Bạch Uyên. Thiên Trạch cặp kia xà bình thường con ngươi đột nhiên phóng to. Ngươi chính là Bạch Uyên. Không sai, nói đến, sự tự do của ngươi vẫn là ta cho, còn chưa nói nhanh tiếng cảm ơn. Bạch Uyên lộ ra một bộ cân nhắc vẻ mặt. Có thể Thiên Trạch nghe nói như thế nhưng như là táo bón như thế, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn nhưng là bởi vì Bạch Uyên tổn thất một thành viên đại tướng, mà chính mình cũng không có thu được chân chính tự do. Chương 379, truyền xuống, Thiên Trạch lại bị cô gái yếu đuối một cước đạp lăn. Chương 379, truyền xuống, Thiên Trạch lại bị cô gái yếu đuối một cước đạp lăn. Thiên Trạch mà tâm trầm, ngẩng đầu nhìn cái kia cười hì hì Bạch Uyên, nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Nếu không là đã điều tra Bạch Uyên thân phận, biết Bạch Uyên không dễ trêu, hắn đã sớm mang người tìm tới cửa, đem Diễm Linh Cơ phải quay về. Dù sao Diễm Linh Cơ nhưng là dưới tay hắn trọng yếu sức chiến đấu, trong tay hắn người có thể xài được vốn là không nhiều, còn không phản ứng lại liền bị người bắt cóc một thành viên đại tướng, này đổi ai cũng không chịu được. Cho tới Diễm Linh Cơ có phải hay không tự nguyện rời đi, Thiên Trạch có thể không để ý, dù sao hắn mới là chủ nhân. Từ trước đến giờ chỉ có chủ nhân bức bỏ người hầu, nào có người hầu dám bức bỏ chủ nhân. Mặc dù Diễm Linh Cơ cho rằng nàng đã báo đáp năm đó Thiên Trạch ân cứu mạng, thế nhưng theo Thiên Trạch, này vẫn như cũ không khác nào là phản bội hắn. Bị vướng bởi thế cuộc, Thiên Trạch vốn là dự định chờ mình mạnh mẽ rồi chút lại đi đem Diễm Linh Cơ nắm về. Nhưng hắn không nghĩ đến, chính mình thật vất vả áp chế lại lửa giận, không có đi tìm Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ, bây giờ Bạch Uyên nhưng chủ động đưa tới cửa, còn dám nói khiêu khích hắn. Giờ khắc này Thiên Trạch trong lòng có thể nói là đầy ngập lửa giận. Bạch Uyên nhìn thấy Thiên Trạch biểu cảm trên gương mặt, chà chà lắc đầu, xem ngươi dáng dấp này, tựa hồ còn muốn ân đền đoán trả. A, ân đền đoán trả. Bạch Uyên, ngươi cũng là đến giúp đỡ bọn họ sao? Thiên Trạch cả người tỏa ra không rõ màu đen khí tức. Nếu như ta nói là đây. Bạch Uyên trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thiên Trạch không nói lời gì vọt thẳng tới, trên đùi hai cái xiềng xích đánh mạnh mặt đất, để hắn có thể nhảy lên thật cao, lao thẳng tới Bạch Uyên. Thiên Trạch tốc độ rất nhanh, Hàn Phi cùng tử nữ có chút sốt sáng mà nhìn, chỉ nghe được cầm một tiếng, Bạch Uyên vị trí cái kia trụ đá trong nháy mắt bị đánh nát đổ nát, vung lên một trận bụi mù. Làm sao một lời không hợp liền đấu võ, phải biết ta quần áo mới rất đắt, nếu như bị ngươi đánh hỏng rồi, ngươi có thể không đền nổi. Bụi mù tàn đi, Thiên Trạch đứng ở trụ đá phế tích chi, ánh mắt nhìn về phía khác một cái trụ đá. Bạch Uyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, thậm chí quần áo đều không có làm bẩn. Hiển nhiên, mới vừa Thiên Trạch công kích thất bại, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn bao lâu. Thiên Trạch hét lớn một tiếng, cái kia đã cùng Bách Việt xà tộc đồng hóa cánh tay trái tỏa ra máu đỏ tươi mang, phía sau hắn sáu cái xà hình xiềng xích biến ảo thành sáu cái to lớn màu đen mãng xà. Thiên Trạch vung tay lên, 6 cái màu đen mãng xà liền điên cuồng hướng về Bạch Uyên công tới. Trên đường gặp phải tất cả trở ngại đều bị Thiên Trạch nội lực cho trực tiếp nát tan. Bạch Uyên ánh mắt ngưng lại, tay phải hợp lại ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra, cùng 6 cái cự mãng đụng vào nhau, hai cổ năng lượng xung đột trong lúc đó, bùng nổ ra sóng xung kích đều sẽ bốn phía làm cho khắp nơi bừa bộn. Hàn Phi cùng tử nữ mang theo may mắn còn sống sót Hàn Quốc binh sĩ đều chỉ có thể lùi rất xa, phòng ngừa bị lan đến gần. Sư thúc thực lực đúng là càng ngày càng mạnh. Hàn Phi nuốt một ngụm nước bọt, có chút thở dài nói. Tử nữ ở một bên giữ yên lặng, trên thực tế nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Xem Bạch Uyên cái kia ung dung ứng đối dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn là ở đầu tiên chơi, căn bản không có chăm chú lên. Thiên Trạch vẫn chủ động tấn công, thanh thế hùng vĩ, khí thế dọa người, thế nhưng là không có đưa đến tác dụng gì. Hai bên giao thủ mười mấy hiệp, Thiên Trạch thậm chí đều không thể tìm thấy Bạch Uyên góc áo. Bạch Uyên thân hình phiêu dật, phản phất dưới trăng dạo chơi như thế ung dung. Đây chính là Bạch Uyên thực lực sao? Thiên Trạch ở trong tay hắn phản phất món đồ chơi như thế. Lúc này, vệ trang cũng chạy tới, vừa vặn liền nhìn thấy Bạch Uyên cùng Thiên Trạch chiến đấu cảnh tượng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Uyên ra tay. Hàn Phi cùng tử nữ nhìn thấy vệ trang đến rồi, biết thái tử phụ bên kia nên có chút thu hoạch. Bất quá dưới mắt không thích hợp thảo luận những này, vì lẽ đó ba người đều không nhắc tới lên, mà là nhìn Bạch Uyên trêu chọc Thiên Trạch. Hắn song quyền nắm chặt, thu hồi xiềng xích, sau đó đột nhiên nổ ra, chân khí màu đen hóa thành một cái dòng lũ, lại lần nữa đánh về phía Bạch Uyên. Bạch Uyên tay phải sờ một cái, ung dung đem bóp nát. Lúc này Thiên Trạch cũng đã thoáng nhìn một bên khác tình huống, biết không thể cứu vãn, kế hoạch của hắn đã thất bại, trong lòng đã sản sinh ý lui. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Uyên liếc mắt nhìn, hàm răng đều sắp cắn nát, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bạch Uyên đến hiện tại có thể cũng không chủ động công kích quá, Thiên Trạch không dám mạo hiểm. Nhìn thấy Thiên Trạch dự định rời đi, Bạch Uyên không có ra tay ngăn cản. Dù sao giữ lại Thiên Trạch tính mạng còn có tác dụng, Hỏa Vũ bảo tàng còn cần hắn hỗ trợ đây. Mà Hàn Phi mọi người có ý định lôi kéo Thiên Trạch, đồng thời đối phó Dạ Mạt, bởi vậy đồng dạng không có ra tay. Chỉ có điều lúc này, một bên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, Hồng Liên nhấc theo đèn lồng đội vã chạy tới, nàng nhìn thấy Bạch Uyên cùng Hàn Phi, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ vẻ mặt. "Bạch Uyên, ca ca." Mới vừa ở rất xa nàng cũng cảm giác được động tĩnh bên này, nhìn dáng dấp nàng thật giống bỏ qua một hồi đặc sắc vợ kịch lớn. Nhìn thấy Hồng Liên đột nhiên xuất hiện, Hàn Phi, vệ trang cùng tử nữ hiển nhiên đều có chút không ứng phó kịp. Làm Hồng Liên mở miệng một khắc đó, trong lòng ba người biết vậy nên không ổn. "Hồng Liên, cẩn thận." Thiên Trạch bay về Hồng Liên hung hãn ra tay, Hàn Phi sợ đến gọi ra thanh. Vệ trang vừa định muốn ra tay, lúc này một bên Bạch Uyên hừ lạnh một tiếng, một luồng vô hình nội lực cấp tốc quyết tán, nơi đi qua nơi, tất cả mọi thứ đều mất đi màu sắc, biến thành một mảnh sẩm trắng. Thiên Trạch cảm giác mình trong nháy mắt liền bị cầm cố lại, trong thân thể nội lực lưu động đều chịu đến trở ngại. Hồng Liên có chút hậu chi hậu giác địa quay đầu lại, nhìn thấy gần trong gang tấc xà hình xương xích, cũng là sợ hết hồn. Thế nhưng nàng rất nhanh sẽ chú ý tới hoàn cảnh chung quanh không đúng lắm, hơn nữa Thiên Trạch tựa hồ không động đậy được nữa. Nàng xoay người nhìn về phía Bạch Uyên, ngay lập tức liền đoán được là Bạch Uyên xuất thủ cứu chính mình. Hồng Liên có chút lớn mật địa đạp Thiên Trạch một cước, đem Thiên Trạch đạp biết dùng người ngưỡng ma phiên. Sau đó nàng mau mau chạy tới, trốn ở Bạch Uyên phía sau. "Nhưng ngươi muốn đánh lén buồn công chúa?" Nhìn Hồng Liên cái kia cáo mượn oai hùng dáng dấp, Bạch Uyên không khỏi cười cợt, phất tay liền triệt hồi thiên địa thất sắc. Thiên Trạch ngã xuống đất, che ngực. Cũng không phải là bị trọng thương, mà là cảm giác mình bị vũ nhục, hắn lại bị một cái nhỏ yếu nữ nhân đạp một cước, còn bị đạp lăn. "Bạch Uyên, hôm nay nỗi nhục, ta nhớ rồi, ngày sau nhất định gấp bội xin trả." Thiên Trạch bò lên, vỗ vô ngực cho bụi, thả ra lời hung ác, sau đó vận lên kinh công, cũng không quay đầu lại địa chạy. Bạch Uyên cũng không có để ở trong lòng, chỉ là vây vây tay, nhìn về phía Hàn Phi mọi người, ta mới vừa sỉ nhục hắn sao? Rõ ràng là hắn không nói võ đức muốn đánh lén một cái cô gái yếu đuối, ta đây chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Cái kia một cước rõ ràng là Hồng Liên đạp. Hàn Phi cùng tử nữ cúi đầu, có chút không nhịn được cười. Hồng Liên hừ một tiếng, ai kêu hắn muốn đánh lén ta, ta cho hắn một cước xem như là nhẹ, có điều nói đến, mới vừa cái kia là ai vậy? Mới vừa nơi này phát sinh cái gì? Nhìn thấy Hồng Liên lộ đầy vẻ mê man, Bạch Uyên cũng không khỏi đỡ lấy cái trán. Hàn Phi nhưng là lộ ra một độ nghiêm khắc vẻ mặt, gian dậy lên, Hồng Liên, mới vừa người kia nhưng là Bách Việt phế thái tử Thiên Trạch, mới vừa nếu không là sư thúc tại đây, ngươi có biết hay không gặp có cỡ nào nguy hiểm. Hồng Liên bị Hàn Phi như thế một gian dậy, trên mặt lập tức lộ ra hoa nước vẻ mặt, nàng đội vội vàng vàng chạy tới còn chưa là lo lắng Hàn Phi. Bạch Uyên lúc này lên tiếng giữ gìn Hồng Liên, Hàn Phi, ngươi liền không cần nói người khác, mới vừa nếu không là ta tại đây, ngươi có biết hay không gặp có cỡ nào nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, tử nữ cũng không khỏi che miệng lén lút nở nụ cười. Lời nói tương tự đối với Hàn Phi quả thực là bạo kích. Chương 380, ta có thể cho ngươi một cái tân lựa chọn. Chương 380, ta có thể cho ngươi một cái tân lựa chọn. Hàn Phi muốn răn dạy Hồng Liên, ngược lại bị Bạch Uyên khiển trách một trận, có vẻ hơi lung túng. Sư thúc, này nhiều như vậy người đâu, chừa chút cho ta mặt mũi a. Bạch Uyên lắc lắc đầu, không có để ý đến hắn. Lúc này tử nữ đúng là mặt lộ vẻ ý cười, nói đến, đêm nay nếu không có Bạch Uyên tiên sinh đúng lúc ra tay giúp đỡ, chúng ta e sợ cũng chống đỡ không tới vệ trang đến đây trợ giúp, điểm này còn cần cảm ơn Bạch Uyên tiên sinh. Nếu là tiên sinh rảnh rỗi, ngày khác tử nữ muốn ở Tử Lan Hiên mời tiệc tiên sinh, lấy biểu lòng biết ơn. Bạch Uyên khẽ gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Hàn Phi, nhìn người ta tử nữ cô nương, nhìn lại một chút người, thực sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ a. Hàn Phi khả khả gãi gãi đầu, chuyện này, chờ Hàn Phi cứu ra thái tử, lại đi cảm tạ sư thúc, đương nhiên, nếu như sư thúc chịu hỗ trợ lời nói, cái kia. Hàn Phi, ta cũng sẽ không giúp ngươi, Hàn Quốc thái tử chết sống, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Bạch Uyên trực tiếp đánh gãy Hàn Phi lời nói, hắn lại không muốn đi cứu cái kia rác rưởi thái tử. Được rồi, ta còn có việc, trước tiên cần phải đi rồi. Bạch Uyên cùng mấy người đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó quay về Hồng Liên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vận lên hỏa quang đồng trần, hóa thành một tia khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Cũng thật là tới vô ảnh đi vô tung a. Hay là chúng ta có phiền phức? Hàn Phi khẽ thở dài một cái. Có phiền phức? Ý gì? Tử nữ cùng vệ trang đều nhìn về Hàn Phi, hơi nghi hoặc một chút không rõ. Mà Hàn Phi không hề trả lời, hắn chừng một ánh mắt Hồng Liên, hiện tại cái này bên trong cũng không sao rồi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Nếu là phụ vương biết ngươi chạy đến, đến thời điểm có thể lại muốn trách ta. Hồng Liên quay về Hàn Phi làm một cái mặt ủy. Nàng nghe được Hàn Phi là dự định đẩy ra chính mình, không muốn để cho nàng nghe, nàng còn chưa muốn nghe đây. Trở về liền trở về. Hồng Liên nhấc lên đèn lồng, hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền rời đi. Mà Hàn Phi nhưng là lập tức phái binh sĩ đuổi tới, thành tựu hộ vệ. Chờ bọn hắn đi rồi, Hàn Phi mới lên tiếng giải thích, các ngươi cho rằng Bạch Uyên đêm nay tại sao lại xuất hiện ở đây? Tử nữ cùng vệ trang nghe được vấn đề này, lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Ý của ngươi là, Bạch Uyên xuất hiện ở đây, cũng không phải vì cứu người? Hay là, nhưng ta cho rằng hắn còn có cái khác mục đích, đây là một loại trực giác. Hàn Phi bước cằm, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Tử nữ tức giận trắng Hàn Phi một ánh mắt. Hợp hắn chính là dựa vào trực giác phán đoán Bạch Uyên ý đồ. Mà lúc này, vệ trang nhưng là nghĩ tới điều gì, hay là lần này ngươi trực giác rất chuẩn xác? Ồ, vệ trang huynh bên kia nhưng là có tin tức tốt gì? Các ngươi còn nhớ bị bắt đi Ngột Thiếu sao? Bắt đi hắn chính là Thiên Trạch. Hàn Phi cùng tử nữ hơi sững sờ, thế nhưng vẫn chưa quá mức kinh ngạc. Vệ trang dừng một chút, tiếp tục nói, Thiên Trạch giết chết Ngột Thiếu, sau đó khu thi ma lợi dụng Bách Việt vu thuật, đối với Ngột Thiếu tiến hành rồi bàn hỏi, lúc đó bọn họ nhắc tới Thương Long Thất Túc. Hàn Phi trợn to hai mắt, Thương Long Thất Túc? Âm Dương gia chiêm tinh thuật. Thì ra là như vậy. Thương Long Thất Túc, bảy cái quốc gia, bảy viên ngôi sao, không nghĩ đến Hỏa Vũ bảo tàng lại còn liên quan đến như vậy bí mật, xem ra năm đó còn có rất nhiều chuyện còn chưa nổi lên mặt nước. Hàn Phi hầu như là trong nháy mắt đã nghĩ thông tất cả. Thiên Trạch muốn không chỉ là báo thù, còn có phú quốc, mà điều này cần to lớn của cải chống đỡ. Hỏa Vũ công ty rằng phú khả địch quốc, lưu lại bảo tàng cũng là một món của cải không nhỏ, thế nhưng bao nhiêu gặp có một ít khuyết đại thành phần ở bên trong, dù sao Bách Việt nhỏ yếu, cái này phú khả địch quốc đặt ở Trung Nguyên thất quốc nơi này, nhiều lắm chỉ có thể coi là một cái phú thương. Thiên Trạch muốn nhờ vào đó phú quốc, kỳ thực cũng không thực tế. Thế nhưng Thương Long thất quốc không giống, bí mật này truyền lưu ngàn năm, tương truyền nắm giữ Thương Long thất quốc bí mật, liền nắm giữ thiên hạ sức mạnh. Năm đó thời kỳ Xuân Thu chư hầu bên trong vị thứ nhất bá chủ Trịnh Trang công quật khởi, nghe đồn rồi cùng Thương Long thất túc có liên quan lớn lao. Nếu là Thiên Trạch được nguồn sức mạnh này, phụ quốc xác thực không là giấc mơ. Tử nữ cùng vệ trang cũng rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này. Nói như thế, Bạch Uyên mục đích sẽ không phải cũng là này Thương Long thất túc chứ? Tử nữ trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Này rất có khả năng, ta vẫn rất tò mò, vì sao Bạch Uyên đối với Bách Việt tình huống hiểu rõ như vậy, bây giờ xem ra, nói không chắc hắn đã sớm biết Hỏa Vũ bảo tàng cùng Thương Long thất túc có quan hệ, có thể cái này cũng là hắn đến Tân Trịnh một trong những nguyên nhân. Vệ trang nheo cặp mắt lại, giờ khắc này trong lòng hắn đã có một loại không tốt lắm suy đoán. Hy vọng tình huống sẽ không cùng ta nghĩ như vậy gay go. Hàn Phi nhìn về phía thái tử phủ phương hướng, biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Một bên khác, Thiên Trạch vẫn chưa chạy về thái tử phủ, mà là dùng vu thuật cho vô song quỷ mọi người phát ra một cái tín hiệu, ra hiệu bọn họ lui lại. Cho tới Hàn Quốc thái tử, kỳ thực sớm đã bị bọn họ trong bóng tối chuyển đến bọn họ nguyên bản cứ điểm bên trong. Tuy rằng Thiên Trạch bị quản chế với Bạch Diệp Phi, thế nhưng hắn nhưng là đi ra báo thù, làm sao có khả năng ngoan ngoãn nghe theo Bạch Diệp Phi dặn dò. Thiên Trạch rất rõ ràng tên rác rưởi này thái tử đối với Dạ Mạc tầm quan trọng, đây chính là một tấm vương bài. Mà cầm như vậy vương bài, Thiên Trạch tự nhiên cũng có chính mình kế hoạch. Báo thù bước thứ nhất vẫn phải là thu được tự do. Thừa dịp ánh trăng, Thiên Trạch ở trong thành cấp tốc ngang qua, bởi vì Hàn Vương hạ lệnh thực hành giới nghiêm duyên cớ, trên đường cũng không có người đi đường, chỉ có một ít binh sĩ tuần tra. Thiên Trạch vì không có thời gian, có thể tách ra liền tận lực tách ra, mà thực sự là không tránh khỏi, hắn cũng là không thể làm gì khác hơn là hao chút công phu, đều giết. Thuận lợi chạy ra thành, Thiên Trạch hướng về ngoại thành cứ điểm chạy đi. Thế nhưng vừa mới đi ra đi không bao lâu, hắn liền nhận ra được không đúng. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như đến rồi. Bạch Uyên âm thanh đột nhiên vang lên, để Thiên Trạch nhất thời trong lòng đột ngột. Ngẩng đầu nhìn lại, ở ven đường một cái cây trên, hắn phát hiện Bạch Uyên cái kia nhàn nhã bóng người. Thiên Trạch đè lên âm thanh, nhìn về phía Bạch Uyên trong đôi mắt buốc lên lửa giận, thế nhưng trong lòng đang suy tư làm sao từ Bạch Uyên trong tay đào tẩu. Bạch Uyên đối với Thiên Trạch thái độ cũng không phải làm sao lưu ý, hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, từ trên cây nhảy xuống, vững vàng mà rơi trên mặt đất. Yên tâm, ta không phải tới đối phó ngươi, trái lại là đến giúp ngươi. Thiên Trạch sửng sốt một chút, có chút không hiểu Bạch Uyên đến cùng muốn làm gì. Mới vừa ở Lãnh Cung phế tích thời điểm, Bạch Uyên muốn ra tay ngăn cản hắn, bây giờ lại tới nói giúp hắn, này độ tin cậy cũng quá thấp. Bạch Uyên không có giải thích, chỉ là cười nhìn về phía Thiên Trạch, nội lực hướng về hai mắt hội tụ, tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt. Trong nháy mắt, Thiên Trạch phảng phất có một loại mình có thể bị nhìn thấu cảm giác. Quả thế, trong cơ thể ngươi bị Bạch Diệp Phi gieo xuống một loại đặc thù sâu độc đúng không? Bạch Uyên khẽ mỉm cười, đã xác nhận Thiên Trạch bị điều khiển với Bạch Diệp Phi sự thực. Nhấc lên cổ trùng, Thiên Trạch sắc mặt chỉ một thoáng trở nên rất khó coi. Vậy thì như thế nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên là muốn dùng Hàn Quốc thái tử vì là thẻ đánh bạc, đổi được sự tự do của chính mình, có điều ta hiện tại có thể cho ngươi một cái tân lựa chọn. Bạch Uyên tay phải nhẹ nhàng một chiêu, trên cánh tay cuộn lại một cái thanh xà. Chương 381, đêm nay ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Chương 381, đêm nay ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Thiên Trạch nhìn Bạch Uyên trên tay thanh xà, chẳng biết vì sao có một loại từ huyết thống trên bị áp chế cảm giác. Xà là bọn họ Bách Việt và tổ, bởi vì ở tại bọn hắn Bách Việt người xem ra, xà có không muốn người biết sức mạnh, mà hắn vì theo đuổi cực hạn sức mạnh, liền từng dùng vũ thuật làm cho cánh tay trái của chính mình cùng loài rắn đồng hóa. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiên Trạch trong cơ thể kỳ thực là có xà tộc huyết mạch, nhưng hắn lúc trước lựa chọn con rắn kia nhưng là xà bên trong vương giả, nói cách khác, hắn đối với những khác loại rắn cũng là có rồi nhất định áp chế lực. Nhưng hôm nay tình huống như thế, để hắn cảm thấy hết sức kỳ quái. Duy nhất có thể khẳng định chính là Bạch Uyên trong tay con rắn này rất không bình thường. Ngươi nói tân lựa chọn là cái gì? Ta có thể giúp ngươi giải sâu độc, giúp ngươi thoát ly dạ mạc khống chế. Thiên Trạch sửng sốt một chút, sau đó lập tức hỏi, vậy ngươi điều kiện là cái gì? Không có điều kiện, thật muốn nói, vậy coi như ta nghĩ cho dạ mạc tìm điểm việc vui đi. Bạch Uyên hai tay mở ra. Hắn tất nhiên là không có điều kiện, chỉ bất quá hắn nói ra, Thiên Trạch cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mục đích của hắn xưa nay đều là thương lòng thất túc. Bây giờ trợ giúp Thiên Trạch thoát ly Bạch Diệp Phi khống chế, cũng chỉ là vì hắn có thể càng nhanh hơn tìm tới Hỏa Vũ bảo tàng. Huống hồ, trước hắn đáp ứng Diễm Linh Cơ đem Thiên Trạch cứu ra, sau đó lại phát hiện Thiên Trạch ra là đi ra, nhưng trên thực tế còn bị Bạch Diệp Phi khống chế. Điều này làm cho Bạch Uyên cũng có chút khó chịu. Thiên Trạch có chút không tin, dù sao này nào có trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện tốt. Nhìn Thiên Trạch vẻ mặt, Bạch Uyên cũng biết hắn là cái gì ý nghĩ. Có tin hay không là tùy ngươi, có điều ta có thể chiếm được nhắc nhở ngươi, bỏ qua thôn này, nhưng là không có cái tiệm này. Nói xong, Bạch Uyên nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Thiên Trạch cắn răng, che ngực, quyết định đánh cược một lần. Chờ đã, ngươi có bao nhiêu chắc chắn có thể giải trên người ta sâu độc? Bạch Uyên dừng bước lại, khóe miệng hơi dương lên. Có điều là chỉ là cổ trùng, thiện tay có thể giải. Bạch Uyên sờ sờ Tiểu Thanh, biểu thị này hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu Thanh có long chi huyết mạch, đối với lân trùng loại hình sinh vật có mạnh mẽ áp chế lực cùng sức khống chế. Ở một trình độ nào đó, nó thậm chí có thể trực tiếp mệnh lệnh những sinh vật này đối với chúng nó phát hiệu lệnh. Cổ trùng, nói cho cùng cũng là sâu, vậy thì đồng dạng quy tiểu thanh quản. Thiên Trạch nhìn thấy Bạch Uyên như vậy có tự tin, cũng tráng lên lá gan. Đã như vậy, vậy ta liền thử một lần, nếu là ngươi thật có thể giải trên người ta sâu độc, cái kia chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Bạch Uyên cười nhạo một tiếng, không có nói tiếp. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, ta còn chạy về đi ngủ đây, liền sớm một chút giải quyết đi. Bạch Uyên quay về Tiểu Thanh gật gật đầu. Tiểu Thanh hiểu ý, phun nổ ra lưới, bắt đầu câu thông lên Thiên Trạch trong cơ thể cổ trùng. Thiên Trạch trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể cổ trùng chuyển động, che ngực, vẻ mặt có chút khó chịu. Vốn nên là chỉ có cổ mẫu có thể khống chế cổ trùng lại bị một cái thanh xà khống chế, Thiên Trạch đều có chút khó có thể lý giải được. Rất nhanh, nguyên bản giấu ở trong cơ thể hắn cổ trùng lại như là chủ động bại lộ sự tồn tại của chính mình như thế, có thể bị Thiên Trạch rõ ràng nhận biết được không nói, vẫn không có thể hiện ra tính chất công kích. Thiên Trạch lúc này vận lên công lực, lợi dụng chân khí, thử nghiệm đem cổ trùng bức ra đến. Cũng không lâu lắm, theo hắn một ngụm máu phun ra, một con cực kỳ nhỏ bé cổ trùng rơi trên mặt đất. Mà hắn làm như thế, cổ trùng lại từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ phản kháng. Thiên Trạch không chút do dự mà đem dâm chết, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế Thiên Trạch rất rõ ràng, ở tình huống bình thường, muốn giải sâu độc, nhất định phải được cổ mẫu. Không có cổ mẫu áp chế, hắn thậm chí ngay cả định vị cổ trùng vị trí đều rất khó làm được, chớ nói chi là dùng chân khí đem cổ trùng bức ra đến. Một khi hắn dám làm như thế, cổ trùng gặp ngay lập tức phá hoại kinh mạch của hắn, nhẹ thì dẫn đến kinh mạch bị hao tổn, vận hành chân khí không khoái, nặng thì công lực tật thế, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Lâu không gặp, Thiên Trạch cảm nhận được chân chính tự do, không có cổ trùng uy hiếp, chỉ cần trở lại để Bách Độc Vương cho mình điều dưỡng một hồi, hắn một thân thực lực chẳng mấy chốc sẽ triệt để khôi phục. Sâu độc đã cho ngươi giải, hy vọng ngươi có thể cho Dạ Mạc mang đến một điểm kinh hỉ. Bạch Uyên cười cợt. Thiên Trạch hừ một tiếng, Dạ Mạc, ta đương nhiên gặp cho bọn họ mang đi kinh hỉ. Nói xong, hắn lại nhìn chằm chằm Bạch Uyên trên tay Tiểu Thanh nhìn một chút. Ngươi con rắn này tựa hồ rất không bình thường. Bạch Uyên nghe vậy, thu hồi nụ cười, lạnh lùng nhìn Thiên Trạch một ánh mắt. Ta khuyên ngươi không muốn có ý đồ với nó, không phải vậy, ta có thể cho ngươi tự do, cũng có thể cho ngươi bình đẳng tử vong. Thiên Trạch nhất thời cảm giác Bạch Uyên trên người truyền đến một luồng to lớn như thế, sau lưng lại không khỏi mát lạnh, chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bạch Uyên không có lại để ý tới Thiên Trạch, liếc hắn một cái, sau đó vận lên kinh công, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Bạch Uyên vừa đi, Thiên Trạch lập tức chống đầu gối, từng ngụm mà thở hổn hển. Nguyên bản hắn coi chính mình đã làm hết sức đánh giá cao Bạch Uyên thực lực, thế nhưng không nghĩ đến, Bạch Uyên so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mới vừa một khắc đó, hắn là thật sự cảm nhận được Bạch Uyên sát ý, nếu như Bạch Uyên muốn động thủ, hắn thậm chí đều không có sức phản kháng. Sao có thể có chuyện đó? Tên kia đến cùng là cái gì quái vật? Thiên Trạch trừng hai mắt, siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút không cam lòng. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Bạch Uyên rời đi phương hướng, sau đó hướng về cứ điểm chạy đi. Bạch Uyên từ ngoài thành trở về, đã là đêm khuya. Ngưng Yên bọn người đã nghỉ ngơi, thế nhưng trong sân còn có một đạo bóng người ở nơi đó chờ đợi. Diễm Linh Cơ, muốn như vậy còn chưa đi nghỉ ngơi, là ở chỗ này chuyên môn chờ ta. Nghe được Bạch Uyên âm thanh, Diễm Linh Cơ liền vội vàng xoay người nhìn lại. Ngươi có thể coi là trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở Tử Lan Hiên qua đêm đây. Diễm Linh Cơ trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. Bạch Uyên nghe xong sửng sốt một chút, ta làm sao sẽ ở Tử Lan Hiên qua đêm? Ai? Này đêm tối khuya khoắt, ngươi đặc biệt đi ra ngoài trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, cái kia tử nữ mời ngươi đi Tử Lan Hiên, hướng về ngươi biểu đạt một phen lòng biết ơn, không phải rất bình thường phát triển sao? Diễm Linh Cơ nháy mắt một cái, cố ý bố trí. Ta nhưng là chính nhân quân tử, xưa nay không làm mang ân đồ bảo sự tình, nếu là tử nữ thật sự xin mời ta hơn nửa đêm đi Tử Lan Hiên, ta nhất định sẽ từ chối. Bạch Uyên một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, chắp tay sau lưng, rất chăm chú mà hồi đáp. Diễm Linh Cơ bĩu môi, khẽ gắt một tiếng. Tên lừa đảo, ta liền không tin đưa đến bên mép thịt ngươi gặp không ăn. Nếu như hắn thật sự xem tự mình nói như vậy, như thế nào sẽ đem nàng giữ ở bên người đây? Lấy nàng đối với Bạch Uyên hiểu rõ, nếu là tử nữ thật sự dám xin mời Bạch Uyên, cái kia Bạch Uyên liền dám đến hẹn, sau đó một đêm không về, tiêu giao khoái hoạt. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, ai nói, tuy rằng ta là ăn thịt bậc bật, thế nhưng yêu cầu cũng là rất cao, liền so với hiện nay muộn, ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Diễm Linh Cơ khỏe miệng hơi làm nổi lên, tiến đến Bạch Uyên bên hai. Thật không? Vậy nếu không muốn ta đêm nay cho ngươi thị tầm đây? Chủ nhân chương 382, Diễm Linh Cơ, đây chính là nhà cảm giác chương 382, Diễm Linh Cơ, đây chính là nhà cảm giác Diễm Linh Cơ cái kia ôn nhu ngọt ngào âm thanh dường như gió xuân mưa phùn bình thường lướt qua Bạch Uyên hai, trực bén tiếng lòng của hắn. Hắn nhìn Diễm Linh Cơ cặp kia màu thủy lam con mắt, trong lúc nhất thời không nhận rõ Diễm Linh Cơ là đang nói đùa vẫn là nói thật sự. Thế nhưng Bạch Uyên cũng mặc kệ là thật hay giả, giống nhau cho rằng thật sự. Hắn cười cợt, nhẹ nhàng gật đầu, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng muốn thử một chút tình cảm dịu dàng của ngươi như nước cùng nhiệt tình như lửa. Nói, lần này Bạch Uyên không chờ Diễm Linh Cơ phản ứng, trực tiếp đưa tay kéo nàng Thiên Thiên tay trắng, nhẹ nhàng lôi kéo, đem đưa vào trong lòng. Diễm Linh Cơ sửng sốt một chút, mới vừa nàng phát hiện mình muốn tránh thời điểm lại không động đậy được nữa. Nàng lập tức ý thức được đây là Bạch Uyên giở trò quỷ. Bị ngươi tránh thoát nhiều lần như vậy, lần này ta cũng sẽ không nhường ngươi chạy. Bạch Uyên nhẹ nhàng ở Diễm Linh Cơ bên thai thổi một hơi. Diễm Linh Cơ mặt trong nháy mắt đỏ, dường như chân trời mây tía bình thường, ở trong sân ánh đèn chiếu rọi xuống, nhìn qua phi thường mê người. Ngươi, ta cái gì? Đây chính là ngươi chủ động đưa ra, vậy ta cũng không thể một điểm biểu thị đều không có. Bạch Uyên khẽ miệng mỉm cười, nhẹ nhàng làm nổi lên Diễm Linh Cơ thành tu cảm. Diễm Linh Cơ trên mặt đỏ tươi ướt át, nàng nơi nào sẽ biết Bạch Uyên ngày hôm nay đột nhiên không nói võ đức, trực tiếp dùng nội lực phong tỏa hành động của chính mình. Đừng xem nàng bình thường là gan rất lớn, thường thường ở Bạch Uyên trước mặt mê hoặc hắn, thật là đến lúc này, Diễm Linh Cơ trái lại có chút hoảng rồi. Có thể lúc này nàng đột nhiên phát hiện, Bạch Uyên vẫn chưa tiến hành cái khác động tác, chỉ là yên tĩnh ôm nàng, ta biết ngươi không làm tốt chuẩn bị, vậy hãy để cho ta trước tiên ôm một lúc, thu điểm lợi tức trước tiên. Bạch Uyên đem vùi đầu ở nàng tóc đen bên trong, người nàng phát nhàn nhạt mùi hương. Diễm Linh Cơ nghe Bạch Uyên lời nói, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cảm giác trong lòng ấm áp, trong mắt lộ ra một tia nhu tình, tùy ý hắn ôm. Ngưng Yên mọi người đang ngồi ở trong sân ăn điểm tâm, các nàng đây nhìn thấy Bạch Uyên lại nắm Diễm Linh Cơ đi tới. Bạch Uyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mà Diễm Linh Cơ nhưng là đầy mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng còn chừng một ánh mắt Bạch Uyên. Ngưng Yên mọi người thấy cảnh này, đều hơi sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền rõ ràng đây là cái gì tình huống. Hai người này đều quang minh chính đại dắt lên tay, không ra dự liệu, tối hôm qua bọn họ hẳn là ở lại cùng nhau. Nhưng nhìn Diễm Linh Cơ hành động như thường dáng vẻ, hai người nên còn không đột phá bước cuối cùng. Nghĩ tới đây, chúng nữ cũng không có quá to lớn phản ứng, Diễm Linh Cơ ở chỗ này cũng đợi lâu như vậy rồi, nàng mỗi ngày ở Bạch Uyên trước mặt nhảy đát, còn thường thường mê hoặc hắn, coi như hai người tối hôm qua phát sinh cái gì thích nghe ngóng sự tình, các nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Huống chi hiện tại chỉ là khiên dắt tay. Bởi vậy, chúng nữ đều chỉ là tò mò đánh giá một hồi hai người, liền tiếp tục yên tĩnh ăn bữa sáng. Bạch Uyên hai người ngồi xuống, Vân Tịch liền lập tức tịnh nóng quá chúc đưa lên. Hai người cười đối với nàng gật gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Uống cháo nóng, Diễm Linh Cơ thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nguýt một cái ngồi ở một bên yên tĩnh hút cháo Bạch Uyên. Cái này đáng ghét khốn nạn, tối hôm qua rõ ràng nói tốt chỉ là ôm một lúc, thế nhưng đến cuối cùng, nhưng lại ôm cả đêm. Bất quá nghĩ đến chính mình cũng ngủ rất say, Diễm Linh Cơ lại không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng không phải không thừa nhận, Bạch Uyên ôm ấp làm cho nàng có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Diễm Linh Cơ rõ ràng, đây là một loại lòng trung thành, tuy rằng cùng Bạch Uyên mọi người thời gian chung đụng cũng không có mọc thêm, thế nhưng nàng đã thích nơi này, thậm chí đem nơi này xem là nhà. Ăn xong bữa sáng, mọi người ngồi ở trong sân nghỉ ngơi. Tức Mặc Hoa Tuyết có chút ngạc nhiên điệu tiến đến Bạch Uyên bên người ngồi xuống, sau đó bị hắn không chút khách khí điệu lâu đến trong lòng. Tức Mặc Hoa Tuyết cười cợt, đầu tựa ở Bạch Uyên trên ngực nhẹ nhàng sửa sửa. Ngày hôm qua ngươi như vậy muộn trở về, có thu hoạch gì? Bạch Uyên nhẹ nhàng nắm bắt Tức Mặc Hoa Tuyết tay nhỏ, cùng Thiên Trạch đánh một hồi, cứu Hàn Phi cùng Tử Nữ. Sau đó ta phát hiện Thiên Trạch xác thực là chúng rồi Bạch Diệp Phi sâu độc, có điều ta đã cho hắn giải, đón lấy Dạ Mạc bên kia phản ứng nên rất đặc sắc. Không chỉ là Dạ Mạc đi, e sợ Hàn Phi bên kia cũng sẽ rất đau đầu. Ngưng Yên rất nhanh phân tích ra tình huống bây giờ. Bây giờ Thiên Trạch triệt để thu được tự do, vậy hắn chắc chắn sẽ không lại dựa theo Dạ Mạc ý tứ hành động, như vậy lấy tính cách của hắn, e sợ sẽ trực tiếp đem cái này Hàn Quốc thái tử giết, lấy này trả thù Hàn Quốc cùng Dạ Mạc, mà Hàn Phi, vị Hàn Vương, ủy nhiệm cứu viện thái tử, nếu là thái tử chết rồi, cái kia Hàn Phi nhất định sẽ chịu đến Hàn Vương nghiêm trị. Bạch Uyên vẫy vẫy tay. Hàn Phi đầu không đau đầu, vậy coi như chuyện không liên quan đến ta, lại nói, nếu là Hàn Quốc thái tử chết rồi, chuyện này với hắn tới nói hay là vẫn là một chuyện tốt. Ngươi là cố ý, ngươi là muốn để hắn được Hàn Vương xa lánh. Bạch Uyên khẽ lắc đầu, cũng không tính là cố ý, dù sao ta lại không sai khiến Thiên Trạch giết Hàn Quốc thái tử, nếu là Thiên Trạch thật sự giết Hàn Quốc thái tử, tất cả cũng chỉ có thể nói là Hàn Phi vận khí không tốt. Huống hồ hắn ở Hàn Quốc bước đi liên tục khó khăn, Dạ Mạc, Trương Khai Điệu, Hàn Vũ, thậm chí Hàn An, bọn họ kỳ thực đều không hy vọng Hàn Phi tiến hành biện pháp, đặc biệt Hàn An, hắn nhắc gan, an với hiện trạng, vì lẽ đó hắn mới là Hàn Quốc biến pháp to lớn nhất trở ngại. Vì lẽ đó Hàn Phi ở Hàn Quốc hoài bão không thể thực hiện, Lưu Sa cũng không cách nào thành lập một cái tân Hàn Quốc, ta chỉ có điều là giúp hắn ra tốc thất bại quá trình, để hắn có thể nhận rõ ràng hiện thực, nói đến, hắn còn phải cảm tạ ta. Bạch Tuyên lời nói này bằng là nhận định Lưu Sa kết cục. Ngưng Yên bọn người khẽ gật đầu, dù sao Hàn Quốc đến tột cùng có cỡ nào mục nát, mặc dù là các nàng cũng có thể nhìn ra. Trừ phi Hàn Phi có thể ngồi trên Hàn Vương vị trí, bằng không biến pháp việc chính là nói xuông. Nhưng mà lấy Hàn Phi tính cách, có thể ngồi trên Hàn Vương vị trí độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, bởi vì hắn không đủ tàn nhẫn, thậm chí còn không có cẩn thận chặt chẽ Hàn Vương tàn nhẫn. Bây giờ Hàn Quốc rõ ràng đã trở thành Hàn Phi gánh nặng, chỉ có thể giảng buộc hắn, hạn chế hắn phát triển, đứng ở bằng hưu góc độ, ta cũng không hy vọng Hàn Phi mang theo Lưu Sa đi tới lúc trước đường cùng, dù sao. Chỉ cần chống lại thất bại vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Bạch Tuyên khẽ thở dài một cái. Hàn Phi chính hắn kỳ thực cũng rất rõ ràng những này, chỉ bất quá hắn thân phận bản thân liền là hắn không thoát được ràng buộc. Nếu như hắn không phải Hàn Quốc công tử, chỉ là một cái bình dân, hay là hắn cũng có giống như Lý Tư, lựa chọn Tân Quốc, dương ra kế hoạch lớn. Tức Mặc Hoa Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tuyên tay. Ngược lại mặc kệ Bạch Tuyên làm thế nào, làm cái gì, các nàng đều sẽ chống đỡ hắn. Bạch Tuyên cảm thụ chúng nữ tâm tình, cười cợt. Quên đi, không đề cập tới bọn họ, gần nhất các ngươi học tập thuần dương đường sách học được làm sao? Nghe được Bạch Tuyên nhắc lên việc này, Ngưng Yên lập tức lộ ra một nụ cười. Tiến triển vẫn tính thuận lợi, dựa theo ngươi cho kỹ xảo, nên không bao lâu nữa liền có thể học xong, ta cùng Hoa Tuyết hai người đều dự định mượn cơ hội này, thử xung kích thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nghe nói như thế, Bạch Tuyên cũng không khỏi hơi sững sờ. Này có thể coi là một cái vui mừng thật lớn. Chương 383, cái điều kiện này, có chút mê người. Chương 383, cái điều kiện này, có chút mê người. Từ khi Thiên Trạch đảo tàu sau khi, Hàn Phi thì có chút lo lắng. Hàn Vương trốn ở trong cung, ai cũng không gặp. Mà Vương cung cấm quân bị Cơ Vô Dạ lượng lớn điều đi rồi, để Hàn Phi càng ngày càng lo lắng lên. Bây giờ Hàn Quốc đúng là đến tồn vong thời khắc. Hàn Phi nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền vội vàng xoay người nhìn lại, phát hiện là vệ trang trở về. Cha được Thiên Trạch tâm tích sao? Vệ trang lắc lắc đầu, không có, thế nhưng càng biết bắt tình huống xuất hiện. Thiên Trạch giết chết thái tử, thi thể trực tiếp bị ném tới vương cung chỗ cửa lớn. Thời khắc này, Hàn Phi cảm giác năm lôi oanh đỉnh, thân hình loáng một cái, trực tiếp xuất ngồi dưới đất. Trong phòng Trương Lương, Tử Nữ cùng Lộng Ngọc ba người cũng đều hết sức kinh ngạc địa che miệng. Xem ra Thiên Trạch đã không cần thái tử cái này thẻ đánh bạc, lần này cứu viện thái tử nhiệm vụ đã thất bại. Vệ trang cũng không khỏi thở dài. Có thể làm cho Thiên Trạch trong chớp mắt thay đổi chủ ý người, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến Bạch Tuyên. Bạch Tuyên có năng lực đem Thiên Trạch từ dạ mạc trong tay thả ra, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn có thể trợ giúp Thiên Trạch thu được chân chính tự do. Hàn Phi giờ khắc này cảm giác vô cùng đau đầu. Thái tử chết rồi, hắn thành tựu lần này cứu viện thái tử chủ yếu người thống lĩnh, đến thời điểm Hàn Vương hỏi trách, hắn khó từ tội lỗi. Tuy rằng Hàn Phi trong lòng cũng không lọt mắt cái này thái tử, thế nhưng hắn dù sao cũng là thái tử. Cựu công tử. Trương Lương nhìn Hàn Phi, muốn nói cái gì, thế nhưng bị Hàn Phi xua tay đánh gãy. Xem ra ta này tư khấu vị trí ngồi không lâu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phụ vương gọi đến chẳng mấy chốc sẽ đến. Hắn tiếng nói vừa dứt, bên ngoài ngay lập tức sẽ vang lên một trận đội vàng tiếng bước chân. Một tên hầu gái vội vã đi tới, tỉ tỉ, bên ngoài đến rồi một đám cấm vệ, bảo là muốn tìm cựu công tử. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Lần này lại không phải để hoạn quan tới gọi người, mà là trực tiếp để cấm quân tới gọi người, có thể thấy được Hàn Vương định là lôi đình tức giận, Hàn Phi lần này e sợ không phải ném một cái tư khấu vị trí vấn đề. Hàn Phi thở dài, đứng dậy theo cấm quân vào cung đi tới. Lần này chúng ta làm sao bây giờ? Trương Lương có chút xấu khổ, suy nghĩ nên làm gì cứu người. Vệ trang lắc lắc đầu. Thái tử chết rồi, Hàn Phi tai nạn này là bất luận làm sao đều tránh không thoát, có điều tính mạng phương diện này nên không lo. Dù sao thái tử chết ở rất lớn trình độ trên suy yếu dạ mạc thế lực, cái kia tại triều đường bên trên cũng nhất định sẽ việc này vừa đến lợi ích người đồng ý vì là Hàn Phi cầu xin. Hàn Phi này vừa đi, liền không có lại trở về. Mãi đến tận ngày thứ hai, Trương Lương mới mang về tin tức. Bởi vì thái tử cái chết, cựu công tử bị đại vương miễn đi tư khấu chức vụ, đồng thời còn bị phạt 300 phản roi. Nghe tổ phụ nói, cựu công tử tại chỗ liền bị đánh hôn mê bất tỉnh, đến hiện tại còn không tỉnh lại. Nghe được tin tức này, vệ trang cùng tử nữ đều kinh ngạc. 300 roi, đối với người thường mà nói căn bản không chịu được nữa, này đánh xuống nhưng là sẽ người chết. Bây giờ Hàn Phi coi như bất tử, e sợ cũng làm mất đi nửa cái mạng. Hàn Vương đây là dự định vì một cái chết đi thái tử, lại đánh chết một đứa con trai sao? Vệ trang cùng tử nữ cũng không khỏi cảm giác Hàn Vương có chút quá ác. Trương Lương môi khẽ nhúc nhích, đối với này không tiện đánh giá. Tử nữ thở dài, từ trong lồng ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt đan dược. Đem viên thuốc này cho Hàn Phi đưa đi, nghĩ biện pháp để hắn an bảo. Tử nữ lấy ra chính là trên tay nàng còn lại không nhiều dục hỏa đan. Buổi tối ngày hôm ấy nàng bị Thiên Trạch kích thương thời điểm liền sử dụng một hạt, đã tự mình thí nghiệm qua, hiệu quả sát thực hết sức kinh người. Trương Lương cũng biết đây là vật gì, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tiếp nhận, sau đó mau mau đi đến Hàn Phi quý phủ. Hắn vừa đi, tử nữ cùng vệ trang cũng không khỏi trầm mặt lại. Bây giờ bởi vì Bạch Uyên nhúng tay, Hàn Phi cố gắng trước đó đều bổng phí, đón lấy lại nghĩ đối phó dạ mạc chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Một lúc lâu, tử nữ mới thăm thẳm nói rằng, vệ trang không có trả lời, ôm xa xỉ, xoay người rời khỏi nơi này. Hàn Phi làm mất đi tư khấu chức vụ, đối với Lưu Sa đả kích là to lớn. Thêm vào vệ trang biết, Tần Quốc bên kia đối với Hàn Phi còn mắt nhìn chằm chằm, bây giờ Lưu Sa còn có thể tồn tại bao lâu, trong lòng hắn đều không hề chắc. Mà lần này Hàn Quốc thái tử cái chết, ngoại trừ để Hàn Phi cố gắng trước đó trôi theo dòng nước tương tự cũng đã kích giả mạn. Thái tử vốn là bọn họ dùng để khống chế Hàn Quốc đòn sát thủ, thế nhưng không nghĩ đến lần này chơi vỡ, trực tiếp đem thái tử cho chơi không còn. Lần này liền để giả mạn có chút bị động. Phủ tướng quân bên trong, Cơ Vô Dạ đã không biết ngã nát bao nhiêu châu báu ngọc khí, liền ngay cả chính mình ái thiếp cũng đã giết hai cái, lúc này mới miễn cưỡng nguôi giận. Thiên Trạch đột nhiên vượt qua bọn họ khống chế, đây là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có cách nào. Lúc này, Mạc Nha đột nhiên sang đây xem tựa hồ đã khống chế lại tâm tình Cơ Vô Dạ, túi đầu báo cáo, "Tướng quân, tứ công tử đến rồi." "Hàn Vũ?" "Hắn tới làm cái gì?" Cơ Vô Dạ sửng sốt một chút, nheo lại vốn cũng không lớn con mắt. Sau đó hắn khoát tay háo một cái, ra hiệu để Hàn Vũ đi vào. Hậu viện nhà thủy tạ bên trên, Cơ Vô Dạ ưng Hàn Vũ yêu cầu, cùng hắn ở đây đơn độc gặp mặt. Bốn phía đều bị bách điều sát thủ khống chế, sẽ không có người tới gần. Tứ công tử tìm đến bổn tướng quân, đến tuột cùng vì chuyện gì? Ta nghe nói Cơ tướng quân xưa nay cùng thái tử quan hệ vô cùng tốt, lần này thái tử bất hạnh gặp nạn, lo lắng tướng quân thương tâm quá độ, chuyên đến để an ủi tướng quân. Hàn Vũ khẽ miệng mỉm cười, để Cơ Vô Dạ có một loại bị cười nhạo cảm giác. Trong lòng hắn lúc này liền cảm giác rất khó chịu. Làm phiên tứ công tử quan tâm, nếu là không có những chuyện khác, bổn tướng quân còn muốn vội vàng đuổi bắt Thiên Trạch bị tặc, thứ không phục hồi. Cơ Vô Dạ tâm tình vào giờ khắc này rất xấu, liền mang theo kiên trì cũng vô cùng không đủ, căn bản không muốn cùng Hàn Vũ ở đây đã mê. Hàn Vũ sửng sốt một chút, mau mau gọi lại Cơ Vô Dạ. Cơ tướng quân xin dừng bước, Hàn Vũ lần này tới là muốn cùng tướng quân hợp tác. Cơ Vô Dạ dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Hàn Vũ. Bây giờ thái tử vị trí để trống ra, đối với ta Đại Hàn tới nói trước sau không phải một chuyện tốt, nếu như có thể sớm ngày định ra thái tử ứng cử viên, mới có thể ổn định xã tắc, động viên lê dân. Hàn Vũ cười nói ra mục đích của chính mình. Cơ Vô Dạ sắc mặt khẽ thay đổi, không nghĩ đến thái tử vừa mới chết, Hàn Vũ liền như vậy không thể chờ đợi được nữa mà muốn ngồi trên vị trí kia. Công tử nói đúng lắm, có điều thái tử ứng cử viên là do đại vương quyết định, ta chờ làm người thần tử, cũng không dám vọng nghị việc này. Hàn Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, Minh Sĩ Dạ Hiểm không đêm đây là đang chờ hắn mở điều kiện. Bởi vì thái tử việc, phụ vương thương tâm gần chết, thực không xuống biết, ta nghe nói nhờ có Hồng Liên đi vào an ủi phụ vương, mới để phụ vương tâm tình tốt điểm. Chúng ta vị này thô bạo tùy hứng công chúa điện hạ, không nghĩ đến cũng có hiểu chuyện một mặt, cũng là bất chi bất giác, nàng cũng đã lớn lên đến chờ gà tuổi tác. Nghe Hàn Vũ lời nói, Cơ Vô Dạ ánh mắt hơi đổi. Hồng Liên công chúa thành tựu Hàn Vương trong lòng bàn tay Minh Châu, ở Hàn Vương đông đảo tử nữ ở trong cũng là được sủng ái nhất cái kia một cái. Cái điều kiện này, có chút mê người a. Chương 384, cơ hội cuối cùng chương 384, cơ hội cuối cùng Hàn Vũ đưa ra hợp tác điều kiện, sau đó liền rời đi phủ tướng quân. Cơ Vô Dạ tuy rằng không có ngay lập tức cho hắn trả lời chắc chắn, thế nhưng Hàn Vũ nhưng rất có tự tin chính mình có thể thúc đẩy lần này hợp tác. Nếu là thái tử vẫn còn, Cơ Vô Dạ tự nhiên là có lựa chọn nào khác, thế nhưng bây giờ thái tử chết rồi, để cho Cơ Vô Dạ cơ hội lựa chọn nhưng là không nhiều. Ở sở hữu công tử bên trong, có thể mở ra loại giá này mã, bây giờ cũng chỉ có hắn mà thôi. Nhìn Hàn Vũ rời đi bóng lưng, Cơ Vô Dạ ánh mắt thâm thúy vô cùng, trong lòng thầm mắng hắn một câu cáo giả. Suy nghĩ một chút, Cơ Vô Dạ liền lập tức phái người đi đem Phỉ Thúy Hổ tìm đến nghị sự, thương lượng một chút hợp tác tính khả thi. Một bên khác, tu dưỡng hai ngày, ở tử nữ cho dục hỏa đàn dưới sự giúp đỡ, Hàn Phi cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại, tuy rằng sau lưng còn tổng cảm giác được đau đớn, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Bởi vậy Hàn Phi vừa khôi phục liền chạy tới Tử Lan Hiên uống rượu. Lần này làm mất đi tư khấu chức vụ, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Vệ Trang nhìn Hàn Phi ở cái kia hung hăng địa uống rượu, không khỏi nhíu nhíu mày. Hàn Phi nghe vậy thả xuống bình rượu, cười cợt. Tuy rằng ta làm mất đi tư khấu chức vụ, thế nhưng ta cũng thành công đem chính mình từ dạ mạc trong tầm mắt hái được đi ra, bởi vì thái tử cái chết, nói vậy đón lấy dạ mạc nhất định sẽ ra tay với Thiên Trạch, hay là đây chính là cơ hội của chúng ta. Vệ Trang mọi người rõ ràng Hàn Phi ý tứ. Thiên Trạch xác thực là một cái có thể lôi kéo minh hữu, hắn đối với dạ mạc cừu hận đã sâu tận xương thủy, thế nhưng ngươi làm như vậy không chỉ có riêng là ở cùng dạ mạc đối nghịch, nếu là bị ngươi phụ vương biết, vậy ngươi ở Hàn Quốc nhưng là triệt để không có lập thân địa phương. Hàn Phi lộ ra một nụ cười khổ, ta đây làm sao không biết, thế nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, không thể không binh hành hiểm chiêu. Vệ Trang đám người nhất thời có chút trầm mặc. Thái tử đột nhiên bị giết, thật là của bọn họ bị đánh một cái không ứng phó kịp. Lúc này, Trương Lương có chút lo âu nói rằng, nhưng nếu là Bạch Uyên lại lần nữa nhúng tay Thiên Trạch việc, e sợ sự tình sẽ không thuận lợi như vậy. Lời này vừa nói ra, trong phòng vẻ mặt mọi người đều có chút nghiêm nghị. Tuy rằng Bạch Uyên cũng là ở đối phó dạ mạc, thế nhưng hắn phương thức thường thường không kiêng dè gì, mà Hàn Quốc hiển nhiên là không chịu nổi như vậy dàn vặt. Ngay ở bầu không khí có chút trầm mặc thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hồng Du vội vã đẩy cửa đi vào bẩm báo, tử nữ tỷ tỷ, Bạch Uyên tiên sinh đến rồi. Mọi người nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi. Tử nữ thần sắc phức tạp, Hàn Phi một mặt cười khổ, Vệ Trang nhưng là có chút lạnh lùng. Tử nữ nhìn một chút mọi người biểu hiện, thở dài, sau đó đứng dậy đi vào nên tiếp Bạch Uyên. Rất nhanh, tử nữ liền mang theo Bạch Uyên lại đây. Nhìn thấy Hàn Phi cũng ở chỗ này, Bạch Uyên cười cợt. Ta nghe nói ngươi bởi vì thái tử một chuyện bị Hàn Vương trách phạt. Sư thúc, ngươi đây chính là hết chuyện để nói. Ta sẽ bị phụ vương trách phạt, cùng sư thúc ngươi cũng thoát không khai quan hệ chứ? Hàn Phi sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp liền đoán giận lên. Bạch Uyên cũng không kiêng kỵ, gật gật đầu. Chuyện này xác thực cùng ta có quan hệ, có điều ta cũng không phải cố ý nhằm vào Lưu Sa. Vệ Trang nghe nói như thế, sắc mặt có chút khó coi. Hắn rõ ràng Bạch Uyên lời này khác một tầng ý tứ, chính là đang nói bọn họ quá yếu, cho nên mới phải bị liên lụy. Hàn Phi khẽ thở dài một cái. Ta rõ ràng sư thúc ý tứ, kỳ thực ta rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc Bách Việt vụ án, ta cũng đã rơi vào dạ mạc cả bẫy, cũng làm tốt thái tử có chuyện sau đó bị trách phạt chuẩn bị. Tuy rằng hắn ném mất Tư Khấu chức vụ cùng Bạch Uyên thoát không khai quan hệ, nhưng trên thực tế cũng có chính hắn trách nhiệm. Dù sao sẽ bị Hàn Vương ủy nhiệm cứu viện thái tử, đều là bởi vì chính hắn quá không cẩn thận, dẫm đến Hàn Vương vùng cấm. Bạch Uyên cũng không phải lưu ý những này, hắn tiện tay lấy ra mấy bình đan dược thả ở trên bàn. Bất kể nói thế nào, ngươi bị phạt ta cũng có nhất định trách nhiệm, vì lẽ đó mấy bình tụ linh đan coi như làm là ta nhận lỗi. Hàn Phi nhìn thấy có chỗ tốt nắm, trên mặt lộ ra một nụ cười, đúng là không chút khách khí địa nhận lấy. Sư thúc ngươi vậy thì quá khách khí. Những đan dược này là bên ngoài cũng không mua được, Hàn Phi đương nhiên sẽ không không muốn. Bạch Uyên thấy thế không khỏi cười lắc lắc đầu. Hiện tại ngươi Tư Khấu vị trí cũng mất rồi, vì lẽ đó đón lấy ngươi định làm như thế nào? Hợp tác với Thiên Trạch sao? Bạch Uyên đột nhiên mở miệng hỏi. Hàn Phi nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, nhất thời trầm mặt lại. Từ nữ mấy người cũng là như vậy, Bạch Uyên đã đoán được kế hoạch của bọn họ, vậy kế tiếp hắn gặp làm thế nào? Mọi người không phải không thừa nhận, trong lòng có chút thất vọng. Một lúc lâu, Hàn Phi mới gật gật đầu. Lần này, sư thúc cũng dự định nhúng tay sao? Ánh mắt của hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm Bạch Uyên. Bạch Uyên cười khoát tay áo một cái, yên tâm, ta đối với chuyện này không có hứng thú, các ngươi có thể buông tay đi làm, dù sao đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Bạch Uyên ở cuối cùng hai chữ trên cố ý nhấn mạnh. Hàn Phi cùng vệ trang nhất thời rõ ràng, Bạch Uyên đây là đang nhắc nhở bọn họ, thời gian không nhiều. Nhắc nhở xong Hàn Phi, Bạch Uyên cũng không có cùng bọn họ dừng lại lâu, mà là để tử nữ chuẩn bị cho chính mình một cái nhã gian, sau đó mời đến Lộc Ngọc, chuẩn bị nghe một chút từ khúc. Theo Bạch Uyên, nghe khúc càng trọng yếu hơn. Mà vẫn ở trong khuê phòng nghỉ ngơi Lộc Ngọc nghe nói Bạch Uyên đến rồi, muốn nghe nàng đánh đàn, lại hứng thú bừng bừng liền chạy tới. Vậy thì để tử nữ có chút bất đắc dĩ. Có điều quăng đi thái tử sự tình không nói chuyện, kỳ thực tử nữ cho rằng Bạch Uyên người này vẫn là rất tốt, các nàng Tử Lan Hiên cũng thừa hắn vài một cái nhân tình, thậm chí chính nàng cũng bị Bạch Uyên đã cứu. Chớ nói chi là Lộc Ngọc, cùng Bạch Uyên mấy lần tiếp xúc hạ xuống, Lộc Ngọc đối với Bạch Uyên nhưng là lòng tràn đầy cảm kích tình, thậm chí khả năng còn có chứa một ít cái khác tình cảm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, gần nhất Lộc Ngọc đã rất ít ở Tử Lan Hiên làm cho người ta diễn tấu khúc đàn. Đối với này, tử nữ cũng là ngầm đồng ý đối với Lộc Ngọc nàng cũng là làm muội muội đối xử, vì lẽ đó đối với chuyện như thế này chưa bao giờ ép buộc quá Lộc Ngọc. Chỉ có điều, nàng cũng không biết như vậy tiếp tục phát triển là tốt hay xấu, dù sao Bạch Uyên người phụ nữ bên cạnh không ít, Lộc Ngọc nếu là thật chân thành cho hắn, cái kia có thể có được nàng muốn đáp lại sao? Nhã gian bên trong, Bạch Uyên nghe Lộc Ngọc từ khúc, tâm tình không khỏi cũng cảm giác vui vẻ rất nhiều. Hắn có thể từ tiếng đàn này bên trong nghe ra Lộc Ngọc nội tâm vui sướng. Một khúc đừng thôi, Bạch Uyên thậm chí mới phát hiện mình đều đã quên uống rượu, rượu trong ly còn một điểm không lúc đích. Lộc Ngọc cô nương tâm tình tựa hồ rất tốt. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, quan thời gian trước ở Lưu Ý chết rồi, ta đã cùng mẫu thân quen biết nhau, tuy rằng bình thường cũng chỉ có thể là ở trong âm thầm gặp mặt, thế nhưng ta đã rất thỏa mãn. Lộc Ngọc nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ điệu nói, trên mặt còn mang theo vẻ mỉm cười. Chuyện này ta cũng nghe nói đến còn muốn chúc mừng Lộc Ngọc cô nương, mẹ con gặp lại. Lộc Ngọc cười nhận lấy Bạch Uyên chúc mừng. Sau đó hai người một bên uống rượu, một bên trò chuyện giết thì giờ. Đề tài chủ yếu là quay chung quanh âm luật, tình cờ Bạch Uyên cũng sẽ nói một ít chuyện lý thú, có thể chọc cho Lộc Ngọc cười. Ở Tử Lan Hiên đợi một cái buổi chiều, sau khi mặt trời lặn, Bạch Uyên mới lưu luyến không rời mà rời khỏi nơi này. Chương 385, bất ngờ gặp gỡ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Chương 385, bất ngờ gặp gỡ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần vào đêm, rời đi Tử Lan Hiên, ở Tân Trịnh trên đường phố đi tới, Bạch Uyên còn cảm giác thấy hơi hoang vu. Bởi vì thực hành giới nghiêm, trên đường không có người đi đường, chỉ còn dư lại một ít binh lính tuần tra. Cảnh tượng này, ở trong mắt Bạch Uyên có vẻ hơi trào phúng. Dù sao này giới nghiêm cũng chỉ là đối với người bình thường tạo tác dụng, thế nhưng đối với một ít võ công cao thủ tới nói nhưng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền nắm Tiên Trạch tới nói, hắn còn chưa là thần không biết quỷ không hay mà đem thái tử thi thể ném tới vương cung trước cửa lớn. Nói cho cùng, cái đám này binh sĩ am hiểu cũng chỉ là ở trên chiến trường sông pha chiến đấu, muốn đối phó xem Tiên Trạch người như vậy, vẫn phải là phái ra đồng dạng cao thủ mới được. Nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch Uyên không suy nghĩ thêm nữa những này có không. Lúc này, hắn bén nhạy cảm giác được xa xa truyền đến một luồng trùng thiên kiếm ý, để hắn đều trong lòng cả kinh. Bạch Uyên nhắm hai mắt lại, tinh tế nhận biết, thật mạnh mẽ kiếm ý, hơn nữa thật giống có chút quen thuộc. Bạch Uyên trong lòng có chút nghi hoặc, đang hiếu kỳ tâm dưới ảnh hưởng, hắn quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Cái kia cố kiếm ý vị trí cách hắn còn có chút xa, cũng không phải ở trong thành. Mà giờ khắc này, ngoại thành một nơi trong rừng cây, chính bạo phát một hồi đại chiến. Âu Dương gia Đông quân cùng Nguyệt Thần lại phá thiên hoang địa liên thủ lại, đối phó một tên mang đấu đồng, xem thường khuôn mặt kiếm khách. Mà tên này kiếm khách đối mặt Âu Dương gia hai vị cao thủ hàng đầu liên thủ công kích, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Không nghĩ đến nhiệm vụ lần này lại như thế vướng tay chân. Không trách Đông Hoàng đại nhân gặp cố ý phái hai chúng ta lại đây. Nguyệt Thần bị kiếm khách một đạo kiếm khí bức lui, che ngực, cảm giác trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn. Diễm Phi vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị. Ta xem người này còn chưa xuất toàn lực, chúng ta liên thủ tấn công lâu như vậy, hắn đều ung dung đỡ được, e sợ nhiệm vụ lần này so với chúng ta nghĩ đến còn muốn phiền phức. Nguyệt Thần vẻ mặt một lạnh, bất kể như thế nào, đồ vật chúng ta nhất định phải nắm tới tay, này liên quan đến Đông Hoàng đại nhân kế hoạch. Nói, Nguyệt Thần hai tay vung dậy, ngón tay giống như xuyên hoa hồ điệp, luyện một chút triển khai âm dương thuật, bay về kiếm khách khởi xướng công kích mãnh liệt. Diễm Phi thấy thế cũng chỉ có thể phối hợp, triển khai lên hồn hề long du, biến ảo ra kim ô bóng mở. Kiếm khách hơi thở dài, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, dĩ nhiên chém ra kiếm ảnh đầy trời, cùng hai người đối chọi gay gắt, không rơi xuống hạ phòng. Từng đạo cường hãn sóng khí đảo qua, đem bốn phía cây cối phá hủy bẻ gãy, dẫn đến chu vi khắp nơi bừa bộn. Kiếm khách có vẻ hơi bất đắc dĩ, hai vị cô nương, lấy thực lực của các ngươi là không có cách nào từ trong tay của ta cướp đi cái thứ kia. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi nghe nói như thế, cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Các nàng trực tiếp dùng hành động trả lời kiếm khách. Lại là hai đạo long du khí kéo tới, kiếm khách chỉ có thể nâng kiếm ứng chiến. Thế nhưng đánh, kiếm khách trong lòng cũng không khỏi đoán thầm, hai người này là cắn thuốc sao? Đánh lâu như vậy, nội lực lại không hề có một chút giảm xuống dấu hiệu. Theo lý mà nói, các nàng nội lực nên gần như muốn thấy đấy mới là. Nhưng mà hắn cũng không biết, Nguyệt Thần cùng Diễm Phi đã từng ăn qua Bạch Uyên nhất phẩm Phật nhảy tưởng nội lực trong cơ thể chân khí số lượng đầy đủ vọt lên gấp đôi. Lại là mấy hiệp hạ xuống, kiếm khách lại lần nữa dựa vào chính mình tinh xảo kiếm thuật bức lui hai người, thế nhưng trong tay hắn thiết kiếm vào lúc này cũng đã che kín vết nứt. Len ken một tiếng, thiết kiếm cũng nhịn không được nữa, vỡ thành từng đoạn. Nguyệt Thần cùng Diễm Phi thấy thế, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là có tiến triển. Thừa dịp kiếm khách kiếm trong tay nát, hai người ăn ý khởi xướng tấn công. Nguyệt Thần hai tay kết ấn, cả người trở nên lập lòe, mà giữa bầu trời mặt trăng đột nhiên phát sinh hào quang màu u lam, có vẻ quỷ dị vô cùng. Mà Diễm Phi cũng không lo lắng, cả người hóa thành một con trông rất sống động tam túc kim ô, dương cánh vừa bay, phát sinh một đạo sắc bén hót vang. Trong lúc nhất thời, phảng phất nhật nguyệt giữa trời. Kiếm khách thấy thế, ném xuống trong tay bảo kiếm, sau đó tay phải nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất nắm lấy cái gì như thế. Mạnh mẽ nội lực trực tiếp hội tụ thành một thanh vô thượng lợi kiếm. Một luồng gợn sóng vô hình từ kiếm trên phát sinh, kiếm khách than nhẹ một tiếng, sau đó đột nhiên vung ra một kiếm. Thời khắc này, phương pháp thời gian đều bị đông lại như thế, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đồng thời cảm giác một trận khiếp đảm, cả người tóc gáy dựng lên. Lanh lạnh kiếm ảnh trong nháy mắt liền bao trùm các nàng tầm mắt. Phản phất này một kiếm, liền ngay cả ánh trăng đều có thể chém nát, liền ngay cả thiên hỏa đều có thể chạm diệt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người liên thủ phát sinh chí cường công kích, lại hoàn toàn không phải này một kiếm đối thủ. Có ánh kiếm dưới, ánh trăng trở nên lờ mờ, kim ố cũng phát sinh thê thảm hót vang. Thế nhưng kiếm khách hiển nhiên lưu thủ, chỉ là kích thương hai người, thế nhưng không có muốn giết các nàng ý tứ. Bị kiếm khí kích thương, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều bưng miệng vết thương ở bụng, sau đó mau mau lấy ra đan dược chữa thương ăn vào, áp chế lại thương thế. Kiếm khách không có tiếp tục công kích, xoay người liền dự định rời đi. Nguyệt Thần cắn răng, còn muốn động thủ. Thế nhưng một bên Diễm Phi nhưng ngăn cản nàng. Người này thực lực hơn xa chúng ta, e sợ chỉ có Đông Hoàng đại nhân đích thân đến mới có thể cầm lại cái thứ kia, bây giờ chúng ta cũng đều bị thương, này đã là hắn lưu thủ kết quả, nếu là sẽ cùng chi động thủ, chỉ sợ hắn thì sẽ không lại lưu thủ. Nguyệt Thần nghe vậy, vẫn còn có chút không cam lòng, có thể nàng lại không phải không thừa nhận Diễm Phi lời nói rất có đạo lý. Kiếm kia khách thực lực thực tại cao đến có chút thái quá. Cuối cùng, các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kiếm khách rời đi. Thoát khỏi Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, kiếm khách vừa định có thể thở một hơi, đột nhiên nhận ra được có người đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn vội vàng thu lại khí tức, vận lên tâm pháp, cả người phảng phất hòa vào trong hoàn cảnh, khiến người ta khó có thể nhận biết. Bạch Tuyên vội vã đi ngang qua, nhận ra được phụ cận có chút không đúng, thế nhưng hắn cảm giác được hai cổ hơi thở quen thuộc, cũng chính là Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, nhận ra được hai người tình huống bây giờ có thể có chút không ổn, bởi vậy hắn sẽ không có dừng lại kiểm tra tình huống. Kiếm khách nhìn vội vã mà qua Bạch Tuyên, tựa hồ là sửng sốt một chút. Không nghĩ đến lại ở chỗ này lại lần nữa gặp lại, nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Kiếm khách tựa hồ đang hồi ức cái gì, không khỏi tự lẩm bẩm. Sau đó hắn khẽ lắc đầu, không có lại đi muốn những người chuyện cũ, mà là hướng về trong thành chạy đi. Một bên khác, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần áp chế thương thế, ngồi dưới đất ngay tại chỗ điều tức. Có điều lúc này, một đạo thanh âm có chút đột ngột đánh vỡ hiện trường không khí yên tĩnh. Xem các ngươi dáng vẻ, tựa hồ là bị thương. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đột nhiên cả kinh, hai người mở hai mắt ra, phát hiện lại là Bạch Uyên, lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là người a. Các nàng là biết Bạch Uyên ngay ở Tân Trịnh, mới vừa động tĩnh lớn như vậy, khẳng định gây nên rất nhiều người quan tâm, Bạch Uyên sẽ đến cũng rất bình thường. Chính là đáng tiếc, nếu là Bạch Uyên sớm một chút đến, hay là bọn họ liên thủ lại, có thể thử xem lưu lại người kia. Có điều hiện tại cũng không muộn, có ít nhất Bạch Uyên ở, các nàng cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị người thừa dịp hư đánh lén. Nơi đây không thích hợp ở lâu, rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Bạch Uyên nâng dậy hai người, nhẹ giọng nói rằng. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gật gật đầu, biểu thị hết thảy đều nghe hắn sắp xếp. Chương 386, Diễm Linh Cơ, chỉ có thể ôm một cái, không cho làm chuyện xấu. Chương 386, Diễm Linh Cơ, chỉ có thể ôm một cái, không cho làm chuyện xấu. Bạch Uyên mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trở về Tân Trịnh, trên đường còn gặp phải vài nhóm nhân mã, đều là bị Diễm Phi các nàng làm ra đến động tính hấp dẫn mà đến. Bạch Uyên triển khai hỏa quang đồng trần, che lấp ba người thân hình, vì lẽ đó bọn họ mặc dù là cùng những người này gặp thoáng qua, cũng không có gây nên bất kỳ chú ý, ba người né qua nơi cửa thành thủ vệ, thuận lợi trở lại trong thành. Lúc này bởi vì ngoại thành nơi phát sinh đại chiến, Tân Trịnh quân coi giữ đều bị đã kinh động, cơ vô dại trong đêm điều binh tăng mạnh Tân Trịnh phòng ngự. Trên đường phố đâu đâu cũng có binh lính tuần tra, không biết còn tưởng rằng muốn đánh trận. Một đường tránh thoát sở hữu tuần tra chặn gác, Bạch Tuyên mới mang theo Diễm Phi cùng Nguyệt Thần về đến nhà. Bọn họ sắp tới, Ngưng Yên mọi người liền đến lên tiếp. Nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người, Ngưng Yên các nàng đều có vẻ hơi giật mình. Các ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Các loại, mới vừa động tĩnh sẽ không phải chính là các ngươi làm ra đến chứ? Ngưng Yên mày liễu khẽ nhíu, nhìn hai người tựa hồ có hơi dáng vẻ chật vật, lập tức phản ứng lại. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Mới vừa hai người chúng ta ở ngoài thành cùng người tranh đấu, chúng ta liên thủ đều không đúng đối thủ của đối phương, ngược lại bị nó gây thương tích. Diễm Phi thở dài, tựa hồ có hơi bị đả kích lớn. Ngưng Yên mọi người nghe nói như thế, cũng có vẻ hơi khiếp sợ. Tân Trịnh lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy? Hai người các ngươi liên thủ lại đều đánh không lại. Nguyệt Thần khẽ lắc đầu. Theo ta được biết, người kia nên không phải Tân Trịnh người, chúng ta căn cứ Đông Hoàng đại nhân chỉ thị từ Ngụy quốc lần theo đến Triệu quốc, sau đó sẽ đến Hàn quốc, cũng là đuổi hắn một đường, thật vất vả mới tìm được hành tung của hắn. Lúc này Bạch Uyên đã gặp các nàng bởi vì vết thương, đau đến nhíu lên lông mày, mau mau cho hai người độ đi một đạo chân khí, đồng thời đánh gãy các nàng tán gẫu, hai người các ngươi vẫn là trước tiên đi chữa thương đi, có chuyện gì có thể Minh Thiên lại nói. Nói, Bạch Uyên quay về Vân Tịch vẫy vẫy tay, làm cho nàng cho hai người chuẩn bị một cái phòng. Vân Tịch hiểu ý, lập tức gật gật đầu. Hai vị tính xin đi theo ta. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không có từ chối, các nàng hiện tại tình hình xác thực không tốt lắm, vẫn là chữa thương quan trọng. Sau khi hai người đi, Ngưng Yên các nàng liền vây quanh Bạch Uyên, hỏi thăm tới tình huống cụ thể. Bạch Uyên lắc lắc đầu. Ta tới đó thời điểm cũng chỉ nhìn thấy bị thương Diễm Phi cùng Nguyệt Thần, cái kia cùng các nàng chiến đấu người ta cũng không nhìn thấy, hẳn là sớm đi rồi. Có thể đem Diễm Phi các nàng đả thương, còn thong dong rời đi, người này thực lực sẽ không phải cũng đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới chứ? Ngưng Yên mọi người có chút lớn mật địa suy đoán nói. Dù sao các nàng đối với Diễm Phi cùng Nguyệt Thần thực lực cũng có chút hiểu rõ, có thể làm được trình độ như thế này, liền tuyệt đối không thể là bình thường cao thủ. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Rất có khả năng, có điều thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ có thể đến được trên đầu ngón tay, ta ngược lại thật ra thật tò mò, người này là ai? Bạch Uyên chống cằm, hồi tưởng lại chính mình ở đi tìm Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trên đường, xác thực là nhận biết được một tia dị dạng, trong mắt hơi né qua một tia tinh quang. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vào lúc đó hẳn là gặp phải cái kia đả thương Diễm Phi cùng Nguyệt Thần người. Người kia có thể ở cảm nhận của hắn dưới đem chính mình ẩn giấu đến tốt như vậy, có thể thấy được đối phương hẳn là cực kỳ am hiểu liễm tức thuật. Như vậy người cũng không thấy nhiều. Khẽ thở dài một cái, Bạch Uyên cũng không có lại đi xoắn xuýt những này, chờ Diễm Phi cùng Nguyệt Thần chữa khỏi vết thương sau khi, trực tiếp hỏi các nàng là tốt rồi. Các nàng đuổi người kia lâu như vậy, khẳng định biết càng nhiều tin tức. Ngưng Yên mọi người suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, đơn giản cũng không muốn nhiều như vậy, sau đó từng cái đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Diễm Linh Cơ lưu lại. Có thể thấy, trên mặt của nàng còn có rất nhiều nghi hoặc. Cùng Ngưng Yên các nàng không giống, Diễm Linh Cơ ở Bạch Uyên bên người chờ thời gian vẫn là quá ngắn, vì lẽ đó có rất nhiều sự tình còn đều không rõ ràng. Lại thấy đến Bạch Uyên mang về hai cô gái thời điểm, Diễm Linh Cơ phản ứng cùng Ngưng Yên các nàng là quá không giống nhau. Nàng trừ kinh ngạc, càng nhiều chính là nghi hoặc. Bạch Uyên nhìn thấy Diễm Linh Cơ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi cười cợt. Diễm Linh Cơ nheo lại hai con mắt, màu thủy lam trong con ngươi lập lòe nhất điểm hàn mang, ngươi cười cái gì? Bạch Uyên mau mau túi đầu che giấu. Không có gì, chính là mới vừa đột nhiên nghĩ đến một cái hài lòng sự tình. Diễm Linh Cơ hừ nhẹ một tiếng, không có xoắn xuýt chuyện mới vừa rồi. Nàng đi tới, để sát vào đến Bạch Uyên trước người. Cái kia Diễm Phi cùng Nguyệt Thần là âm dương gia người, xem các ngươi trong lúc đó quan hệ tốt xem không đơn giản. Diễm Linh Cơ đang hỏi vấn đề này thời điểm, trong mắt lộ ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Bạch Uyên đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng lấy Diễm Linh Cơ phần eo, đem ôm vào trong lòng. Diễm Linh Cơ hơi giãy giụa, tựa hồ không muốn để cho hắn ôm, thế nhưng nàng nghe được Bạch Uyên lên tiếng giải thích, cũng là đình chỉ giãy giụa. Các nàng xác thực là âm dương gia người, ta cùng âm dương gia có hợp tác, trước cũng đồng thời kề vai chiến đấu quá, xem như là quan hệ không tệ bằng hữu. Chỉ là bằng hữu? Diễm Linh Cơ lộ ra một bộ ánh mắt hoài nghi. Bạch Uyên không hề sợ hãi địa đối diện trở lại, rất tự nhiên vẫn đáp nói, tạm thời chỉ là bằng hữu. Nghe được Bạch Uyên thêm vào hai chữ kia, Diễm Linh Cơ lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt. Thế nhưng nàng nhưng không có cái gì ghen loại hình tâm tình. Dù sao nàng ở lại chỗ này lý do chỉ là đơn thuần bởi vì Bạch Uyên đồng ý cho nàng một cái cuộc sống mới. Mà đối với bên cạnh hắn gặp có mấy người phụ nhân, Diễm Linh Cơ cũng không quan tâm, dù sao như bây giờ sinh hoạt, đối với nàng tới nói đã rất thỏa mãn. Nàng mới vừa những người dò hỏi chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, cùng với muốn càng nhiều hiểu rõ Bạch Uyên quá khứ, bù đắp chính mình đối với phương diện này chỗ trống. Tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng muốn hòa vào nơi này, muốn lâu dài địa ở lại Bạch Uyên bên người. Có thể cùng ta nói một chút giữa các ngươi cố sự sao? Ta còn thật tò mò. Diễm Linh Cơ nghiêng đầu, cười dò hỏi. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật đầu, này không cái gì không thể nói. Sau đó, Bạch Uyên từ chính mình lần đầu nhìn thấy Diễm Phi, đến lúc sau Thiên Tông hợp tác với Âm Dương gia sự tình đều giới thiệu sơ lược một hồi. Diễm Linh Cơ nghe, từ bên trong hiểu được Bạch Uyên quá khứ, ngược lại cũng nghe được say sương ngon lành. Có điều chờ Bạch Uyên kể xong những này, thời gian cũng đã không còn sớm. Diễm Linh Cơ ngáp một cái. Ta có chút mệt, lần sau tiếp tục nghe ngươi nói ngươi qua những người trải qua đi. Được, chỉ cần ngươi muốn nghe, ta bất cứ lúc nào cũng có thể nói cho ngươi nghe. Bạch Uyên gật gật đầu. Thế nhưng Diễm Linh Cơ lúc này nhưng không chút nào từ Bạch Uyên trong lòng rời đi ý tứ. Nàng duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Uyên cái cổ, khỏe mắt mỉm cười, ta mệt mỏi, ôm ta trở lại. Bạch Uyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Ngươi nói như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bạch Uyên tay phải xuyên qua Diễm Linh Cơ chân cong, rất dễ dàng liền đem nó ôm lên. Diễm Linh Cơ đầu dựa vào Bạch Uyên trên bả vai, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Uyên gò má, không khỏi cười. Nhưng mà lúc này, nàng chú ý tới, Bạch Uyên cũng không giống như là dự định đưa nàng trở về phòng, mà là dự định dẫn nàng trở về phòng của mình. Diễm Linh Cơ gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng chừng Bạch Uyên một ánh mắt. "Ngươi, đêm nay chỉ có thể ôm một cái, không cho làm chuyện xấu." "Được, ta liền ôm một cái." Chương 387, Tam Quốc Hợp Đồng chương 387, Tam Quốc Hợp Đồng ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, rơi ra ở trên giường. Cảm nhận được ánh mặt trời kích thích, Diễm Linh Cơ phát sinh một tiếng mềm mại ngâm khẽ, chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện Bạch Huyên còn không tỉnh, Diễm Linh Cơ không khỏi nổi lên đùa cợt hắn tâm tư. Ngón tay nhẹ nhàng làm nổi lên một tia tóc đen, đưa đến Bạch Huyên mũi bên cạnh. Có thể nàng vừa muốn có hành động, Bạch Huyên lại đột nhiên tỉnh lại, cấp tốc nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, đem kéo vào trong lòng. Ngươi mới vừa muốn làm cái gì? Bạch Huyên cười he he nhìn Diễm Linh Cơ, mặt của hai người bàng ở rất gần, gần đến hắn đều có thể cảm nhận được Diễm Linh Cơ hô hấp. Diễm Linh Cơ lộ ra một cái có chút miễn cưỡng mỉm cười, biện giải cho mình nói, ta chính là xem ngươi trên mặt có vật bẩn thỉu, muốn giúp ngươi lau chùi một hồi. Bạch Huyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Thì ra là như vậy, ta xem ngươi trên mặt thật giống cũng có vật bẩn thỉu, cũng nên lau chùi một hồi. Diễm Linh Cơ hơi sững sờ, theo bản năng muốn đưa tay hướng về trên mặt sờ soạn, nhưng mà lúc này Bạch Huyên đột nhiên cúi đầu, ở trên mặt nàng hôn một cái. Được rồi, lần này ta giúp ngươi lau khẩu giáo, nên ngươi giúp ta trả sát. Bạch Huyên khoẹt miệng hơi dương lên, trong mắt mỉm cười. Diễm Linh Cơ nhất thời bị Bạch Huyên này một phen thao tác cho kinh đến, không khỏi trợn to hai mắt. Ngươi, ta. Diễm Linh Cơ có chút nói năng lộn xộn, không nghĩ đến Bạch Huyên gặp cho nàng tới đây chiêu. Do dự một chút, Diễm Linh Cơ khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng theo Bạch Huyên ý tứ, ở trên mặt hắn hôn một cái. Thân xong, Diễm Linh Cơ quay đầu đi, tránh thoát Bạch Huyên ôm ấp. Nàng xem như là phát hiện, trước chính mình coi thường Bạch Huyên, người này xâm lược tính có thể không thấp. Một không cẩn thận liền sẽ bị hắn tóm lấy cơ hội. Thế nhưng đối với loại này cảm giác, Diễm Linh Cơ cũng không ghét, trái lại bởi vì này một hồi nho nhỏ trò khơi hài, tâm tình trở nên rất tốt. Bạch Huyên không có tiếp tục chọc nàng, chiếm chút lợi lộc hay thu tay, ngược lại tháng ngày còn dài, hắn còn rất hưởng thụ loại này cảm giác. Rời giường đổi thật quần áo, ở hầu gái hầu hạ dưới hai người đơn giản rửa mặt một phen, sau đó mới đi ra cửa đi. Bọn họ đi đến hậu viện, vừa vặn gặp phải Diễm Phi cùng Nguyệt Thần. Tối hôm qua các nàng ăn vào một chút chữa thương dùng đan dược, trải qua một buổi tối tĩnh dưỡng, thương thế của hai người cũng đã áp chế lại đồng thời chuyển biến tốt rất nhiều. Hai người trên mặt cũng càng có màu máu, sắc mặt nhìn qua hồng hào hơn nhiều. Nhìn thấy Bạch Uyên cùng Diễm Linh Cơ, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều chủ động lên tiếng chào hỏi. Sau đó hai người thoáng đánh giá một hồi đứng ở Bạch Uyên bên người Diễm Linh Cơ. Mấy tháng không gặp, Bạch Uyên bên người liền lại thêm ra một cái xa lạ nữ tử, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không khỏi có chút cảm thán. Người này nữ nhân duyên có phải là có chút quá tốt rồi? Có điều đó lấy, hai người liền mau mau thu hồi có chút phát tán tâm tư, những chuyện này, các nàng cũng không tư cách quản. Bạch Uyên đơn giản cho hai bên giới thiệu một chút. Tối hôm qua Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tình huống đều không đúng rất tốt, tự nhiên không có thời gian đi giới thiệu các nàng nhận thức. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều nhẹ nhàng gật đầu, xem ở Bạch Uyên trên mặt chủ động cùng Diễm Linh Cơ lấy lòng. Mấy người mới vừa ở trong sân ngồi xuống, Ngưng Yên mấy người cũng đều lục tục lại đây, Vân Tịch đúng lúc dẫn hầu gái đưa lên bữa sáng. Thời gian qua đi mấy tháng, lại lần nữa thưởng thức đến Bạch Uyên thức ăn nơi này, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không khỏi có chút thất thố. Ngẫm lại mấy tháng này, hai người ở Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc trong lúc đó chằn trọc, có lúc đội vàng chạy đi, liền khẩu nóng hổi cơm cũng không kịp ăn, chớ nói chi là ăn được như vậy mỹ vị. Hai người xem như là khẩu vị mở ra, liên tiếp uống hai bát chảo nóng, lượng cơm ăn đã là bình thường hai lần. Ăn xong bữa sáng, mọi người ngồi ở trong sân nghỉ ngơi, Bạch Huyên chủ động nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua. Nói đến, tối hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Thái Nhất đến tột cùng để cho các ngươi tới làm cái gì? Nguyệt Thần cùng Diễm Phi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều do dự một chút. Đông Hoàng đại nhân đêm xem thiên tượng, cho rằng Tam Tấn Chi Địa sẽ xuất hiện cùng Thương Long Thất Túc có quan hệ biến hóa, bởi vậy phái hai người chúng ta đến đây tìm hiểu tình huống, thuận tiện thu hồi hợp đồng. Bạch Huyên hơi sững sờ. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần gật gật đầu, không sai, chính là hợp đồng. Thương Long Thất Túc bí mật truyền lưu ngàn năm, bị chia làm 7 cái hợp đồng, phân biệt rơi vào 7 cái quốc gia, điều này cũng làm cho là ngoại giới đồn đại 7 cái ngôi sao, 7 cái quốc gia, 7 cái bí mật, mà này 7 cái hợp đồng, trong suốt các triều đại đều là do các quốc gia người thừa kế duy nhất nắm giữ, chỉ có điều trên thực tế thuyết pháp này có chút sai lầm. Hợp đồng cũng không phải là nhất định là do Thất Quốc quân vương kế thừa nắm giữ, liền tỷ như, Ngụy Quốc hợp đồng cũng không ở Ngụy Vương trong tay, mà là ở Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ trong tay. Nghe nói như thế, Bạch Huyên hơi nghi hoặc một chút, ở Ngụy Vô Kỵ trong tay. Không nên a. Ta ở La Vong ghi chép hồ sơ bên trong biết được, Ngụy Vô Kỵ mặc dù đối với ở ngoài tuyên xương ống chết, thế nhưng trên thực tế là gặp phải La Vong hai vị thiên tự nhất đẳng sát thủ ám sát mà chết, mà La Vong vẫn chưa từ hắn nơi đó bắt được cái gì hợp đồng. Diễm Phi gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nghĩ Ngụy Vô Kỵ khả năng là đã sớm biết chính mình sẽ gặp đến ám sát, vì lẽ đó sớm đem hợp đồng đưa ra ngoài, Đông Hoàng đại nhân cũng là phí đi rất lớn một phen công phu mới xác nhận việc này. Ta cùng Nguyệt Thần phụ mệnh đi đến Ngụy Quốc Đại Lương điều tra hợp đồng hướng đi, cuối cùng tìm tới một điểm manh mối, phát hiện ở Ngụy Vô Kỵ gặp phải ám sát trước đây không lâu, xác thực có một người tiếp xúc với hắn quá, sau đó chúng ta tùy tùng manh mối một đường tìm tới Triệu Quốc. Ở Đông Hoàng đại nhân dưới sự chỉ dẫn, chúng ta thành công tìm tới người kia, thế nhưng người này tính cảnh giác rất mạnh, hơn nữa phi thường am hiểu ẩn nấp hành tung, đang truy tung hắn trong quá trình, chúng ta phát hiện một món khác làm người kinh ngạc sự tình. Bạch Huyên chân mày cau lại, đăm chiêu. Sẽ không phải là Triệu Quốc hợp đồng cũng không ở Triệu Vương thủ bên trong chứ? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lăng lăng nhìn Bạch Huyên một ánh mắt, sau đó gật gật đầu. Không sai, Triệu Quốc hợp đồng cũng không ở Triệu Vương thủ bên trong, tuy rằng không rõ ràng đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng chúng ta trong lúc vô tình phát hiện, Triệu Quốc hợp đồng cũng rơi vào người kia trên tay. Lần này Bạch Huyên cũng cảm giác sự tình trở nên thú vị lên. Các ngươi điều tra lâu như vậy, biết người kia đến cùng là ai sao? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe vậy, ánh mắt hơi có chút lờ mờ. Các nàng khe khẽ lắc đầu, kỳ thực tối hôm qua mới xem như là chúng ta lần thứ nhất cùng hắn chính thức giao thủ, đối với thân phận của hắn, chúng ta cũng không có tra xét đến quá có bao nhiêu dùng tin tức, có thể truy xét được tung tích của hắn, ở mức độ rất lớn đều là dựa vào với Đông Hoàng đại nhân chiêm tinh thuật. Đối với này, Bạch Uyên cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này, hắn đột nhiên có một cái rất thú vị suy đoán. Nói đến, Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc đồng căn đồng nguyên, bây giờ Ngụy Quốc hộp đồng không ở Ngụy Vương trong tay, Triệu Quốc hộp đồng cũng không ở Triệu Vương thủ bên trong, như vậy Hàn Quốc hộp đồng có phải là cũng không ở Hàn Vương trong tay đây? Này ngược lại là rất có khả năng, dù sao cái kia nghe đồn vốn là có ngộ, Hàn Triệu Ngụy ba nhà phân tấn, trong tay bọn họ hộp đồng vốn là từ nước Tấn chuyển xuống, thế nhưng này hộp đồng đến tuột cùng có hay không rơi xuống trong tay bọn họ, vẫn đúng là khó nói. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đối với Bạch Uyên suy đoán đều vô cùng tán đồng. Bạch Uyên khẽ miệng hơi bung lên, lời nói như vậy, cái kia Tân Trịnh vẫn đúng là chính là bắt đầu trở nên thú vị, nếu người kia đã bắt được Triệu Ngụy hai nước hợp đồng, cái kia Hàn Quốc e sợ cũng là mục tiêu của hắn. Chương 388, chỉ cần hắn ra tay, vậy thì không là vấn đề. Chương 388, chỉ cần hắn ra tay, vậy thì không là vấn đề trong sân, mọi người đối với Bạch Uyên phân tích đều biểu thị tán thành. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần càng là trực tiếp nhận định, người kia chính là hướng về phía Hàn Quốc hợp đồng đến. Kỳ thực ở chúng ta đuổi theo tung hắn đến nơi này sau khi, cũng đã có suy đoán như vậy, đầu tiên là từ Ngụy Vô Kỵ nơi đó bắt được Ngụy Quốc hợp đồng, sau đó lại là Triệu Quốc, bây giờ lại đi tới Hàn Quốc, nếu là nói trong này không hề có một chút liên hệ, thực sự là khó có thể khiến người ta tin tưởng. Đã như vậy, vậy hắn khẳng định ngay ở Tân Trịnh, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi, khoảng thời gian này các ngươi liền trực tiếp ở lại nơi này đi. Ta sẽ để người đi điều tra một hồi, nhìn có thể hay không được đầu mối gì. Bạch Uyên Sử cầm nói rằng, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần tự nhiên không có ý kiến, tuy rằng Âm Dương gia ở Tân Trịnh cũng có cứ điểm, thế nhưng nơi này dù sao không phải Âm Dương gia chủ yếu phạm vi thế lực, các nàng khác tìm một nơi ở lại cũng quá phiền phức, trực tiếp ở Bạch Uyên nơi này ở lại, chính phù hợp các nàng tâm ý, vừa vặn các nàng còn có thể nhiều sượt điểm chỗ tốt. Có điều các nàng đúng là nhắc nhở Bạch Uyên, tra xét thời điểm phải cẩn thận một điểm. Tán gẫu xong hợp đồng sự tình, Diễm Phi lại có chút tò mò hỏi, nói đến các ngươi lại tại sao lại đến Tân Trịnh? Nghe nói các ngươi ở Tân Trịnh cũng đợi một quãng thời gian. Bạch Uyên bởi vì thân phận đặc thù, vốn là chịu đến rất nhiều thế lực quan tâm, thế nhưng đối với hắn tại sao lại đến Tân Trịnh, thế lực khắp nơi vẫn đúng là không quá rõ ràng. Liền ngay cả Bạch Uyên sư minh, Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử đều không rõ ràng tiểu tử này làm sao đột nhiên nghĩ đến Tân Trịnh. Bạch Uyên cười cợt, cũng không có ẩn dấu, Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ trong tay có một cái bảo bối, ta rất muốn. Cơ Vô Dạ trong tay bảo bối gì có thể làm cho ngươi như vậy động tâm? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đúng là cảm giác thấy hơi ngạc nhiên. Cùng Hoa Thị Bích cộng xưng là Xuân Thu hai bảo tùy Hầu Châu. Bạch Uyên lạnh nhạt nói, đồng thời nâng chung trà lên, nho nhỏ mà uống một hớp. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Lại là tùy Hầu Châu. Không trách, bảo bối như vậy, đừng nói ngươi, e sợ trên đời này sẽ không có mấy người không muốn. Nói, lúc này Diễm Phi nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, chúng ta trước nghe nói Triệu Vương bởi vì bàng nói việc, cố ý phái người cho đạo gia nhận lỗi, nghe đồn còn đem chí bảo Hoa Thị Bích đưa cho đạo gia, chuyện này là thật sự sao? Bạch Uyên gật đầu cười, là thật sự. Hoa Thị Bích ngay ở trong tay ta. Diễm Phi lộ ra một bộ quả thế vẻ mặt, vì lẽ đó ngươi nhìn chằm chằm này Tùy Hầu Châu là dự định muốn tập hợp này Xuân Thu hai bảo. Không sai, nếu là không biết Tùy Hầu Châu tam tích cũng là thôi, thế nhưng hiện tại bảo bối ngay ở Tân Trịnh, ta tự nhiên là muốn tập hợp hai món chí bảo này. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn thấy Bạch Uyên thừa nhận, cũng không khỏi mỉm cười nở đủ cười. Trong lịch sử, có thể đồng thời nắm giữ Xuân Thu hai bảo người, cũng chính là chỉ có năm đó Sở Vương. Nếu là Bạch Uyên có thể tập hợp hai món bảo vật này, cái kia ngược lại cũng đúng là một cái ca tụ. Cho tới có thể hay không đưa tới những người khác mơ ước, xem Bạch Uyên cái kia không cần thiết chút nào dáng vẻ, các nàng liền biết không cần các nàng lo lắng. Ở trong sân ngồi Hàn Huyên một lúc tiên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần trở về gian phòng nghỉ ngơi. Các nàng vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn, mà đón lấy khả năng còn có chiến đấu, cho nên bọn họ tự nhiên là muốn nắm chặt thời gian khôi phục như cũ. Hai người sau khi rời đi, Ngưng Yên cùng Tức Mặc Hoa Tuyết mấy người cũng liền từng người tu luyện đi tới. Mà Bạch Uyên nhưng là gọi tới Bất Tịch, làm cho nàng dẫn người đi tìm Ly Vũ, điều động một phần sông ngầm sức mạnh, kiểm tra một hồi trong thành tình huống, nhìn gần nhất có hay không cái gì nhân vật khả nghi xuất hiện ở Tân Trịnh. Có điều ở các nàng trước khi lên đường, Bạch Uyên đem Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh cũng phái cho các nàng. Bây giờ Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh cũng đã là một luồng không thể lơ là sức chiến đấu, mặc dù nói lên có chút thái quá, nhưng chính là Vân Tịch mọi người, ở một chọi một tình huống cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa hai thằng nhóc một ít tính đặc thù, đối với các nàng tra xét tình báo cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn. Nhưng dù vậy, Bạch Uyên cũng là luôn mãi căn dặn các nàng, nếu là phát hiện có nhân vật khả nghi, không muốn manh động. Đối phương thực lực tuyệt đối không phải Vân Tịch mọi người có thể ứng phó, bởi vậy coi như phát hiện cái gì, cũng có thể là ngay lập tức trở về nói cho hắn. Vân Tịch cũng rõ ràng trong đó đúng mực, trong tay ôm Tuyết Nhi, trên cổ tay quấn quýt lấy Tiểu Thanh, mang theo mười mấy vị tỷ muội liền rời đi. Gần nhất bởi vì Thiên Trạch làm loạn, Tân Trịnh vẫn ở giới nghiêm, vì lẽ đó từ nơi khác đến Tân Trịnh ít người rất nhiều. Vân Tịch mọi người liên hợp sông ngầm mạng lưới tình báo, rất nhanh sẽ bước đầu sàng lọc ra một nhóm người viên danh sách. Tiếp theo chính là mang theo Tuyết Nhi đi vào xác nhận tình huống. Tuy rằng Vân Tịch mấy người cũng tu luyện Bạch Uyên cho khí kinh thế, nhưng ở tức giận nhận biết phương diện này, các nàng vẫn như cũ không bằng Tuyết Nhi. Dù sao Tuyết Nhi là sớm nhất nắm giữ khí vận dụng, thêm vào bản thân nó liền có suất cơ sải giản như vậy đặc thù dòng, đối với tức giận nhận biết thậm chí có thể cùng Bạch Uyên đánh đồng với nhau. Chính là Ngưng Yên bọn người không bằng nó. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Vân Tịch các nàng mang theo Tuyết Nhi cùng Tiểu Thanh ở trong thành đi dạo chừng mấy ngày, thế nhưng các nàng cũng không có thu hoạch gì. Bạch Uyên đối với này cũng sớm đã có dự liệu, bởi vậy đem Vân Tịch mọi người kêu trở về. Nhìn các nàng có chút mất mát dáng vẻ, Bạch Uyên biết các nàng là sợ chính mình thất vọng, không khỏi cười lắc lắc đầu. Không có thu hoạch cũng không quan trọng lắm, người kia vốn là vô cùng am hiểu ẩn nấp hành tung, trước tạo thành động tĩnh lớn như vậy, hắn hiện tại khẳng định càng thêm cảnh giác, bởi vậy sẽ không như vậy dễ dàng bị người tìm tới. Bạch Tuyên an ủi Vân Tịch mọi người vài câu, Vân Tịch mấy người cũng gật đầu liên tục, đối với này không có tiếp tục xoắn xuýt. Bạch Tuyên cũng không còn đặt hy vọng vào sông ngầm mạng lưới tình báo, vốn là hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, nhìn sông ngầm bên kia sẽ có hay không có thu hoạch. Bây giờ nhìn lại, đối với thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ tới nói, muốn dựa vào trình độ như thế này mạng lưới tình báo đi tra xét tình báo của bọn họ, xác thực có chút khó khăn. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần rất nhanh cũng biết bọn họ bên này không hề thu hoạch tin tức, đều có chút thở dài. Trong phòng, Nguyệt Thần một phen suy tư qua đi, hướng về Diễm Phi đề nghị, nếu không chúng ta đi liên lạc một chút Đông Hoàng đại nhân, nhìn Đông Hoàng đại nhân có gì chỉ thị. Nàng phản ứng đầu tiên chính là tìm lão đại cầu viện. Vốn là ở đêm đó chiến đấu sau khi, các nàng liền cảm thấy bằng thực lực của các nàng, e sợ rất khó thu hồi hợp đồng, bây giờ thậm chí càng làm người theo mất rồi, không mời Đông Hoàng ra tay, các nàng cũng không biện pháp gì. Diễm Phi do dự một chút, liền đồng ý việc này. Hai người đồng thời hợp lực, triển khai lên tiên lý truyền âm thuật, liên hệ cách xa ở Thần Đô Cựu Cung Đông Hoàng Thái Nhất. Rất nhanh Đông Hoàng Thái Nhất bên kia liền đưa ra đáp lại. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đem gần nhất chuyện đã xảy ra nói cho Đông Hoàng Thái Nhất. Bây giờ chúng ta đã có thể xác nhận, người kia rất khả năng cũng là một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới đỉnh cấp cao thủ, muốn từ trong tay hắn cầm lại hợp đồng, e sợ cần Đông Hoàng đại nhân ngài tự mình ra tay. Nguyệt Thần thông qua truyền âm, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất cầu viện. Nhưng mà cách xa ở Thần Đô Cựu Cung Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là cười cợt. Các ngươi đã gặp phải Bạch Tuyên, vậy chỉ cần hắn chịu ra tay, cầm lại hợp đồng liền không là vấn đề. Chương 389, OK đợi thỏ chương 389, OK đợi thỏ mà nghe được Đông Hoàng Thái Nhất hồi phục, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều hơi hơi kinh ngạc. Đông Hoàng đại nhân, tuy rằng ba người chúng ta hợp lực, xác thực có cùng đánh một trận khả năng, nhưng chúng phi không có niềm tin tuyệt đối. Diễm Phi do dự một chút, nói như thế. Đông Hoàng Thái Nhất dừng một chút, âm thanh lại lần nữa ở hai người vang lên bên tai. Không cần các ngươi hợp lực, Bạch Tuyên kỳ thực từ lúc mấy tháng trước cũng đã đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bây giờ thực lực của hắn không kém gì ta. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người nghe nói như thế, cũng không khỏi trợn to hai mắt. Bởi vì quá mức kinh ngạc, suýt chút nữa đều duy trì không được này thiên lý truyền âm thuật. Hắn đã sớm đột phá. Không sai, chuyện này ta cũng là trước đây không lâu đi cùng Bắc Minh Tử luận đạo thời điểm mới biết, Bạch Tuyên đột phá sự tình vẫn chưa đối ngoại tuyên dương, Thiên Tông bên trong cũng chỉ có số ít người biết, Bắc Minh Tử xác thực là thu rồi một đồ đệ tốt. Có Đông Hoàng Thái Nhất chứng thực, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng không thể không tin tưởng điểm này. Các nàng tại đây đợi chừng mấy ngày, lại cũng không phát hiện Bạch Tuyên đã đột phá. Hai người trong lòng không khỏi có chút khó chịu, bởi vì các nàng cảm giác này quá đả kích người. Có điều hai người rất nhanh sẽ khôi phục tâm tình. Chúng ta biết nên làm như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, cũng không có tiếp tục đưa ra chỉ thị gì, chỉ là nói ra đầy miệng tận lực cùng Bạch Tuyên tạo mối quan hệ, sau đó liền chủ động chặt đứt truyền âm. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liếc mắt nhìn nhau, đối với Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng những câu nói kia, hai người đều bén nhạy nhận ra được có gì đó không đúng. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải lần đầu tiên cùng các nàng nhắc lên, muốn cùng Bạch Tuyên tạo mối quan hệ, nhiều cùng với tiếp xúc. Số lần hơn nhiều, hai người cũng sẽ không cấm bắt đầu hoài nghi lên Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ chân chính. Hai người đều là người thông minh, Đông Hoàng Thái Nhất cũng ám chỉ nhiều lần như vậy, các nàng làm sao có khả năng không hiểu Đông Hoàng Thái Nhất đang đánh tính toán gì. Chỉ có điều hai người đều không có đem trong lòng suy đoán nói ra khỏi miệng, mà là lấy một loại thần kỳ hiệu ngầm, đem chuyện này giấu ở đáy lòng. Đi ra khỏi phòng, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần liền đi đến hậu viện tìm tới đang cùng Hắc Bạch tỷ bội mọi người nhàn nhã rơi xuống kỳ. Xem Bạch Uyên dáng dấp kia, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng hợp đồng sự tình. Nghe được tiếng bước chân của hai người, Bạch Uyên cũng chỉ là dương mắt nhìn một chút. Mới vừa hai người ở trong phòng triển khai thiên lý truyền âm thuật, kỳ thực hắn là nhận biết được. Diễm Phi đi tới, trên mặt lộ ra một bộ có chút u uất vẻ mặt. Ta mới vừa từ Đông Hoàng đại nhân nơi đó biết được, ngươi đã đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bạch Uyên hơi sững sờ, không nghĩ đến các nàng đàm luận lại là cái này. Hắn gật gật đầu, "Ừm, vài tháng trước liền đột phá." Biết hắn đột phá người cũng không nhiều, Bạch Uyên cũng không thích đi trắng trợn tuyên dương, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới hết sức cần giấu. Vốn là chúng ta là dự định xin mời Đông Hoàng đại nhân ra tay, bây giờ xem ra cũng không cần. Hai người phảng phất đối với Bạch Tuyên gặp trợ giúp các nàng đã có chút quen thuộc, rất tự nhiên nói rằng. Bạch Tuyên gật đầu cười, yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Đối với hai người thái độ, Bạch Tuyên cũng không có quá để ý Đông Hoàng Thái Nhất lao tiểu tử kia e sợ ước gì hắn có thể quá nhiều biểu hiện một chút, sớm ngày hoàn thành lúc trước ước định. Xem ngươi như thế nhàn nhã, chẳng lẽ ngươi đã có biện pháp? Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ở một bên ngồi xuống, tự nhiên rót chén trà. Bạch Tuyên vừa cùng trắng đen các nàng rơi xuống kỳ, một bên hồi đáp, kỳ thực ở các ngươi tới trước, Tân Trịnh nơi này cũng phát sinh một chút chuyện thú vị, các ngươi biết Thiên Trạch sao? Bạch Viên Sích Mi Quân. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều là kiến thức rộng rãi, đối với Thiên Trạch cũng là có nghe thấy. Hàn Quốc tựa hồ đang truy na hắn, gần nhất Tân Trịnh một ít loạn tượng cũng là hắn tạo thành chứ. Không sai, hắn đang tìm Hỏa Vũ bảo tàng, mà này bảo tàng lại cùng Thương Long thất túc có quan hệ, phi thường xảo không phải sao? Bạch Viên khẽ mỉm cười, nhìn hai người một ánh mắt. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần lập tức rõ ràng Bạch Viên ý tứ. Vì lẽ đó chúng ta có thể tới cái ôm cây lợi thỏ. Không sai, Thiên Trạch biết bảo tàng manh mối, hắn nhất định sẽ đi tìm bảo tàng. Một khi có phát hiện, đến thời điểm thế lực khắp nơi đều sẽ có hành động, các ngươi lần theo người kia nên cũng sẽ tham dự vào. Thu thập hợp đồng, muốn nói đối với Thương Long thất túc không ý tưởng gì, Bạch Tuyên đều không tin tưởng. Mặc kệ chính là tìm kiếm Thương Long thất túc bí mật, vẫn là vì bảo vệ Thương Long thất túc, người kia đều nhất định sẽ xuất hiện. Bạch Tuyên đối với này rất có tự tin. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe xong cũng là sáng mắt lên. Xem ra chúng ta vẫn đúng là không cần đại phí hoảng hốt đi tìm người kia, chỉ cần xem trọng Thiên Trạch, lặng lẽ chờ thời cơ là tốt rồi. Có Bạch Uyên bên này sắp xếp, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đều cảm giác ung dung rất nhiều. Không khỏi bắt đầu thanh tĩnh lại, nghỉ ngơi cho khỏe hai ngày. Hai ngày sau, sông ngầm bên kia truyền đến tin tức, Dạ Mạc tìm tới Thiên Trạch tâm tích, Bạch Diệp Phi tự mình xuất lĩnh Bạch Giáp quân, tựa hồ là dự định đem tóm lại. Tân Trịnh ngoại thành bởi vậy gợi ra một hồi đại chiến. Thiên Trạch dẫn dắt thủ hạ khu Thi Ma, Bạch Độc Vương, cùng với Vô Song Quỷ chính diện cứng rắn Bạch Diệp Phi cùng với dưới tay hắn 5000 Bạch Giáp quân. Tuy rằng giải sâu độc, thoát ly khống chế, thực lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng Thiên Trạch vẫn như cũ không phải là đối thủ của Bạch Diệp Phi. Bạch Tuyên mang theo Diễm Phi mọi người ở phía xa quan sát, nhìn thấy Bạch Giáp quân dùng băng mâu chế tạo ra một mảnh hàn băng lĩnh vực, ở mảnh này trong lĩnh vực Thiên Trạch căn bản đánh không lại Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi thực lực sát thực không thể khinh thường, cái kia một tay khống băng thủ đoạn, hầu như là chơi ra hoa đến rồi. Cái gì băng dây leo, tường băng, băng kiếm loại hình, để Thiên Trạch nếm nhiều nhất đầu. Mặc dù là liên hợp khu Thi Ma, Bạch Độc Vương cùng với Vô Song Quỷ, lấy 4 đánh 1, Bạch Diệp Phi lại đều có thể không rơi xuống hạ phòng, thậm chí có vẻ thành thạo điêu luyện, rất có phong độ. Đứng ở vách núi bên trên, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nhìn phía xa chiến trường, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này Thiên Trạch tuy rằng võ công không thấp, thế nhưng rất rõ ràng, ở Hàn Băng bên trong lĩnh vực, thực lực của hắn gặp phải áp chế, hắn đánh không lại Bạch Diệp Phi, vì sao còn muốn cùng với liều mạng? Bạch Tuyên cũng không quá lý giải Thiên Trạch cách làm. Thiên Trạch cũng không phải ngu xuẩn, thế nhưng ở rõ ràng rơi vào thế yếu tình huống, còn muốn cùng Bạch Diệp Phi cứng đối cứng, đây là một cái rất không sáng suốt lựa chọn. Hắn cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Tuy rằng nhìn thấy Thiên Trạch mọi người rơi vào hạ phòng, thế nhưng Bạch Tuyên bọn họ đều không có ra tay giúp đỡ dự định. Bởi vì rất nhanh sẽ có người đi trợ giúp Thiên Trạch, đột nhiên nhúng tay chiến đấu. Tuy rằng làm một hồi dịch dung cái gì, thế nhưng căn cứ khí tức, Bạch Tuyên vẫn là ngay lập tức nhận ra trợ giúp Thiên Trạch người chính là Vệ Trang. Vệ Trang thực lực không yếu, thế nhưng đối với tu luyện mấy chục năm Bạch Diệp Phi tới nói, hắn còn có chút tuổi trẻ. Bởi vậy sự gia nhập của hắn cũng chưa xoay chuyển chiến cuộc. Có điều Thiên Trạch nhưng là bởi vì Vệ Trang gia nhập mà thay đổi trước cùng Bạch Diệp Phi cứng đối cứng khí thế, ở liên thủ với Vệ Trang bức lui Bạch Diệp Phi sau khi, liền ở Vô Song Quỷ dưới sự che chở đột phá từ băng, chạy ra ngoài. Bạch Tuyên cùng Diễm Phi mọi người chuẩn bị đổi tới nhìn, thế nhưng lúc này Bạch Tuyên cảm giác được một tia không đúng. Hắn đột nhiên đem tầm mắt chuyển hướng một cái không đáng chú ý góc xó, một cái đầu mang đấu đồng, không nhìn thấy mặt người trốn ở trong rừng cây, tựa hồ cũng đang xem bọn họ. Là hắn. Hắn quả nhiên xuất hiện. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng chú ý tới người kia, trong lòng nhất thời vui vẻ. Chương 390, Bạch Tuyên VS Vô Danh chương 390, Bạch Tuyên VS Vô Danh cùng Diễm Phi, Nguyệt Thần hai người không giống, Bạch Tuyên đang nhìn đến cái kia mang theo đấu đồng kiếm khách thời gian, trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Bọn họ cùng cái kia kiếm khách vị trí có một đoạn không gần khoảng cách, mà đối phương ẩn nấp thủ đoạn kỳ thực rất cao minh, mặc dù là Bạch Tuyên, cách khoảng cách xa như vậy cũng rất khó phát hiện đối phương tồn tại. Thế nhưng hắn hiện thân. Rất hiển nhiên, đối phương là cố ý Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng rất nhanh sẽ phản ứng lại, trong lòng các nàng kinh hỉ tình bình phục lại, lộ ra một mặt nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm kiếm khách. Tên điên nên giống như chúng ta, ở phụ cận nhìn rất lâu, bây giờ Thiên Trạch đã đào tẩu, hắn lại đột nhiên hiện thân, chỉ sợ là có mục đích khác, vì để người bám nhất, ta ở đây ngăn cản hắn, các ngươi trước tiên đuổi theo Thiên Trạch. Bạch Tuyên liếc Diễm Phi cùng Nguyệt Thần một ánh mắt, đối với hai người nói rằng. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần chỉ là hơi hơi do dự một chút, sau đó liền gật gật đầu. Vậy ngươi tất cả cẩn thận. Hai người thật sâu liếc mắt nhìn tên kia đấu đồng kiếm khách, sau đó liền hướng về Thiên Trạch thoát đi phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người rời đi, đấu đồng kiếm khách cũng không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất đối với các nàng rời đi không có chút nào quan tâm như thế. Đấu đồng kiếm khách đột nhiên xoay người, vận lên kinh công, hướng về xa xa bỏ chạy. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, lại như là đang nói cho Bạch Tuyên, để hắn đuổi tới. Bạch Tuyên con mắt hơi híp lại, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Thực lực mạnh mẽ dành cho hắn đầy đủ tự tin, cũng không sợ có cái gì cả bấy. Hai người cách đến không xa không gần, đấu đồng kiếm khách ở trước, Bạch Tuyên ở phía sau, ở trong rừng cây xê dịch, nhanh chóng qua lại. Đấu đồng kiếm khách tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Bạch Tuyên cũng là vững vàng mà đi theo đối phương phía sau. Giờ khắc này hắn đã phát hiện, đối phương là ở hết sức hướng về Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người rời đi phương hướng ngược chạy. Nói cách khác hắn là cố ý muốn tách ra hai người. Lần này Bạch Tuyên còn thì càng thêm hiếu kỳ đối phương đến cùng dự định làm cái gì. Đi rồi có một khoảng cách, kiếm khách tựa hồ cảm thấy đến đã đủ xa, liền ngừng lại. Bạch Tuyên đứng cách hắn không xa trên một cái cây, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn. Đặc biệt đem ta đưa tới nơi này, ngươi đến tột cùng có mục đích gì? Kiếm khách không có trả lời, mà là từ bên hông rút ra một thanh kiếm gỗ. Tuy rằng chỉ là kiếm gỗ, thế nhưng bị hắn nắm trong tay, vẫn như cũ khiến người ta rất xa liền có thể cảm giác được một luồng sắc bén tâm ý phảng phất đây chính là một thanh thần binh lợi khí như thế. Theo tên này kiếm khách nội lực phun trào, màu xanh thâm thẳm kiếm khí quấn quanh ở trên thân kiếm, giờ khắc này trên người hắn tỏa ra một luồng cường hãn kiếm ý, ý tứ không cần nói cũng biết. Bạch Tuyên cảm nhận được đối phương chiến ý, tay phải quay về hư không nhẹ nhàng nắm chặt, cho gọi ra hoa đảo kiếm tương tự tỏa ra một luồng không kém gì kiếm ý của đối phương. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Hai bên hầu như là đồng thời xuất kiếm, hai người bóng người trong nháy mắt biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, giống như hai đạo sao băng đụng vào nhau. Khuấy động khí lưu quét sạch tứ phương, thổi đến mức Bạch Tuyên quần áo bay phần phật. Hai bên xuất kiếm tốc độ đều cực kỳ nhanh, hơn nữa mỗi một kiếm vi lực đều vô cùng khủng bố. Hai người vung vẩy kiếm khí, chất gỗ trường kiếm va chạm nhau, nhanh đến trong không khí đều xuất hiện vô số tàn ảnh. Chiến đấu bên trong, từng đạo kiếm khí hướng bốn phía bay vụt, lưu lại vô số vết kiếm. Liền quá hơn 10 chiêu, hai bên bất phân thắng bại, an ý từng người lui về phía sau một bước. Mới vừa đều chỉ là thăm dò, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Kiếm khách hướng về cái kia vừa đứng, cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, nguyên bản trên thân kiếm kiếm khí đột nhiên dài ra theo gió, hầu như là trong nháy mắt liền đem toàn bộ thân kiếm đều gói lại, làm cho chôi này kiếm gỗ tỏa ra từng tia u lam ánh huỳnh quang. Bốn phía khí áp bởi vì kiếm khí duyên cớ, lại đều biến thấp rất nhiều. Bạch Tuyên ánh mắt ngưng lại, điều động nội lực chân khí, một luồng không biết đến từ đâu gió nhẹ từ phía sau hắn thổi bay, dưới chân hắn thổ địa bắt đầu mọc ra cỏ xanh hồng hoa, một mảnh sinh cơ giạt rào dáng vẻ. Bốn phía cây cối bất luận cái gì giống, vào đúng lúc này dĩ nhiên đều nở đầy hoa đào, toàn bộ rừng cây đều biến thành rừng hoa đào. Kiếm khách phát hiện chu vi biến hóa, cũng là hơi có chút giật mình. Hắn không do dự nữa, giơ tay vung ra một kiếm, kiếm khí trong nháy mắt dường như cổ sáng bình thường hướng về Bạch Tuyên bắn nhanh mà tới. Bạch Tuyên tựa hồ sớm có dự liệu, đưa ra một kiếm, ung dung ngăn trở cái kia khủng bố kiếm khí, dựa thế một cái vươn mình nhảy lên thật cao. Giữa không trung, Bạch Tuyên phảng phất hóa thành một vầng mặt trời chói lóa, đột nhiên vung ra một kiếm. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm từ trên trời giáng xuống, dĩ nhiên trực tiếp bao phủ chu vi mấy chục mét phạm vi. Kiếm khách nhận ra được chính mình tựa hồ bị kiếm khí khóa chặt, lại cảm giác mình khó có thể nhúc đích, hắn không dám kinh thường, cánh tay nhẹ nhàng xoay một cái, đón đạo kia khủng bố kiếm khí, vung ra một kiếm. Này một kiếm có một loại tối nghĩa khó hiểu cảm giác, ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa trường vung lên một trận bụi mù, phảng phất phát sinh nổ tung như thế, một luồng mạnh mẽ khí lưu từ Bạch Tuyên công kích địa phương bắn ra, đem chu vi hoa đảo thổi lạc. Bạch Tuyên rơi xuống đất, nhìn bụi mù tản đi, kiếm khách bóng người nhưng biến mất không còn tăm hơi. Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi quả nhiên đã đạt đến cảnh giới này, mới vừa cái kia một kiếm rất tốt. Chẳng biết lúc nào, kiếm kia khách đã xuất hiện ở Bạch Tuyên phía sau cách đó không xa, cùng với quay lưng. Kiếm thuật của ngươi cũng là trước sau như một mạnh mẽ, vô danh tiên sinh. Giờ khắc này, Bạch Tuyên tự nhiên cũng đã nhận ra kiếm khách thân phận. Ở lần thứ nhất đối chiêu thời điểm, hai kiếm đụng nhau, Bạch Tuyên cũng đã nhận ra được hắn dùng nội công tâm pháp là tọa vong tâm pháp, tuy rằng cùng trước lẫn nhau so sánh lại có chút không giống, thế nhưng tổng thể mà nói vẫn chưa thoát ly tọa vong tâm pháp bản chất. Bởi vậy, Bạch Tuyên cũng là ngay lập tức liền xác nhận kiếm khách thân phận. Vô Danh khẽ mỉm cười, lấy xuống áo choàng, lộ ra chính mình hình dáng. Nhiều năm không gặp, thời gian vẫn chưa ở Vô Danh trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, hắn vẫn là cùng Bạch Tuyên lúc trước rời đi Tang Hải lúc như thế. Có điều Vô Danh trên người khí chất đúng là hơi có chút không giống. Ở Tang Hải lúc, Vô Danh khí chất nội liễm, nhân cùng lương thiện, hắn kiếm rồi cùng hắn người như thế, không cầu thắng. Thế nhưng hiện tại hắn đúng là có thêm một phần hung tính. Mà này phân hung tính ẩn mà không phát, nghĩ đến nhiều năm như vậy, Vô Danh cũng trải qua không ít sự tình. Hai bên đều thu hồi kiếm, khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, Bạch Tuyên. Đã lâu không gặp. Bởi vì hai người chiến đấu gây nên động tĩnh không nhỏ, vì lẽ đó hai người vẫn chưa nhiều lời, vẻn vẹn là một cái ánh mắt, bọn họ liền ăn ý rời đi khu vực này. Hai người khác tìm một nơi yên lặng hồ nước, ngồi ở bên bờ trên cỏ. Lúc trước ta liền nói ngươi thiên phú dị bẩm, sớm muộn có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không nghĩ đến thời gian trôi qua nhanh như vậy, lại lần nữa gặp mặt, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Vô Danh cười chúc mừng Bạch Tuyên. Bạch Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu, không nói ta, lúc trước ta từ lỗ trọng liền trưởng môn nơi đó biết được, Vô Danh tiên sinh cho bọn họ lưu lại một phong thư tín liền rời đi tiểu thánh hiền trang, nhiều năm như vậy có trở lại quá sao? Vô Danh nhìn bên trong hồ nước nhàn nhã bơi lội con cá, thở dài. Không có, ta còn có chuyện rất trọng yếu chưa hoàn thành, vì lẽ đó không thể trở về đi. Chương 391, Thương Thiên Tử Ba Kiếm. Chương 391, Thương Thiên Tử Ba Kiếm là liên quan với hộp đồng sao? Bạch Tuyên do dự một chút, hay là hỏi ra khẩu. Vô Danh đoán được Bạch Tuyên ý nghĩ, hắn lắc lắc đầu. Cũng không phải ngươi suy đoán như vậy, kỳ thực ta đối với Thương Long thất túc không hứng thú gì, mà cùng với có quan hệ hộp đồng đối với ta mà nói tự nhiên cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, trái lại chỉ có thể mang đến phiền phức, hộp đồng gặp rơi xuống trong tay ta cũng coi như là gặp may đúng dịp. Nghe được Vô Danh lời nói, Bạch Tuyên vẫn chưa hoài nghi hắn sẽ nói dối. Lấy hắn đối với Vô Danh hiểu rõ, những câu nói này hẳn là thật sự. Có thể cứ như vậy, Bạch Tuyên thì càng thêm nghi hoặc. Cái kia Vô Danh tiên sinh nói tới việc trọng yếu là cái gì? Vô Danh im lặng một hồi, việc này cùng Nhan Lộ thân thế có quan hệ. Bạch Tuyên nghe vậy không khỏi liếc mắt. Nhan Lộ thân phận. Kỳ thực ta từ thời gian rất sớm liền bắt đầu hoài nghi, Nhan Lộ thân thế cũng không đơn giản chứ. Vô Danh khẽ gật đầu. Ngươi biết Khổng Chu Ba Kiếm đi. Hàng Quang, Thừa Ảnh cùng với Tiêu Luyện, này ba thanh kiếm chính là Nhan Lộ gia truyền bảo kiếm. Vì lẽ đó, hắn là Khổng Chu hậu nhân. Bạch Tuyên hỏi như thế nói. Nhưng mà Vô Danh nhưng lắc lắc đầu. Khổng Chu Ba Kiếm kỳ thực còn có một cái khác xưng hô, vậy thì là Thương Thiên Tử Ba Kiếm. Trên thực tế này ba chôi danh kiếm đều là năm đó Thương Lệnh Vương người rèn đúc Đế Vương chi kiếm, chỉ có điều là sau đó chằn chọc lưu lạc đến Khổng Chu trong tay, bị nó thu gom. Mà Nhan Lộ cũng không phải là Khổng Chu hậu nhân, mà là năm đó Thương Vương hậu duệ. Nghe được tin tức này, Bạch Tuyên cũng không khỏi trợn to hai mắt. Khá lắm, hắn ở trong lòng đã làm hết sức hướng về lớn hơn đi đoán Nhan Lộ thân phận, thậm chí đều muốn quá hắn có thể hay không là một cái nào đó quốc gia vương thất hậu duệ. Nhưng mà không nghĩ đến lai lịch lớn như vậy, liên lụy tới lịch sử ngọn nguồn cũng quá xa xưa. Vương thất hậu duệ là không sai, thế nhưng tương triều. Nhìn thấy Bạch Tuyên trên mặt vẻ khiếp sợ, Vô Danh không khỏi lộ ra một nụ cười. Ban đầu ta biết tin tức này thời điểm cũng rất giật mình, thế nhưng nghĩ đến Thương Triều cũng đã diệt vong lâu như vậy, vậy cái này thân phận kỳ thực cũng đại biểu không là cái gì. Nhưng là sau đó ta phát hiện, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói, Vô Danh sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị lên. Trải qua ta điều tra, năm đó Thương Triều bị Vũ Vương diệt sau khi, những người Thương Triều hậu duệ chưa bao giờ có một khắc đỉnh chỉ quá phục quốc ý nghĩ, bọn họ vì phục quốc, thậm chí mấy độ nhấc lên chiến tranh, chỉ có điều đều bị Chu Thiên Tử lắng xuống. Bạch Tuyên nghe được này, cũng nhớ tới chính mình xem qua sách cổ. Sách cổ trên đối với này xác thực là có chút ghi chép, tỉ như trụ vương nhi tử Vũ Canh liền đã từng phát động quá phản loạn, thế nhưng rất nhanh liền bị lắng xuống. Vô Danh gật đầu cười. Không sai, lúc trước Chu Thiên hạt lực mạnh mẽ, những người Thương Triều hậu duệ bị trấn áp sau khi, cũng chưa từ bỏ phục quốc ý nghĩ, mà là lựa chọn tạm thời yên tĩnh lại, chờ đợi thời cơ. Trải qua hơn 800 năm thời gian, Thương Triều những này hậu duệ bên trong, rất lớn một nhóm người đã từ bỏ phục quốc ý nghĩ, trong đó cũng bao quát Nhan Lộ mạch này, thế nhưng còn có một chút người vẫn như cũ làm phục quốc mộng đẹp, đồng thời trong bóng tối tích trữ một luồng không nhỏ sức mạnh, y đồ lật đổ thất quốc. Bạch Tuyên có chút khó có thể tin tưởng, Vô Danh tiên sinh, ngươi sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Tất nhiên là không, không nên coi thường đám người kia quyết tâm. Vô Danh thần sắc nghiêm túc, vô cùng thật lòng nhắc nhở Bạch Tuyên. Vì phục quốc, những người này chuyện gì đều làm được đi ra, bọn họ trong bóng tối thu thập sức mạnh, trong đó bao quát này Khổng Chu ba kiếm, tựa hồ là bởi vì này ba thanh kiếm ẩn chứa một bí mật, chỉ có tập hợp đủ này ba thanh kiếm mới có thể mở ra bí mật này, mà ta bởi vì được Nhan Lộ phụ thân nhờ bà, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bạch Tuyên nghe được cảm giác hết sức phức tạp, nhưng là vừa có một loại không thể giải thích được cảm giác quen thuộc. Tại sao lại là cần tập hợp nào đó mấy thứ đồ mới có thể mở ra bí mật, này cùng Thương Long thất túc thật giống a. Vô Danh nghe được Bạch Tuyên nhổ nước bọn, cũng không khỏi cười khẽ lắc đầu. Hay là trong đó cũng có liên quan gì cũng có nói. Bạch Tuyên thở dài, đối với này đúng là không có quá nhiều hứng thú, hắn đối với những người Thương Triều hậu duệ điên cuồng ý nghĩ căn bản là không quan tâm. Năm đó Chu Thiên Tử vì khống chế những này Thương Triều hậu duệ, ổn định thống trị, nhưng là đã làm nhiều lần phòng bị phương pháp. Này hơn 800 năm hạ xuống, mặc dù còn có người duy trì phục quốc quyết tâm, e sợ cũng không có bao nhiêu thế lực. Đối với loại này chỉ dám trốn ở trong bóng tối dở trò thế lực, Bạch Tuyên từ trước đến giờ là không lọt nổi mắt xanh. Bỏ qua cái đề tài này, Bạch Tuyên một lần nữa nhắc lên hộp đồng việc. Vô Danh tiên sinh, nếu hộp đồng cho ngươi mà nói có điều là một cái phiền phức, vậy ta có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn cái kia hai cái hộp đồng. Bạch Tuyên vừa mở miệng, Vô Danh liền biết hắn muốn nói cái gì. Bạch Tuyên gật gật đầu. Vô Danh do dự một chút, tuy rằng ta đối với Thương Long thất túc không có hứng thú, thế nhưng hộp đồng liên quan đến rất lớn, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vật này, mặc kệ thấy thế nào, hai người này hộp đồng đều là bà bối, ta đem giao cho ngươi cũng được. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Bạch Tuyên sửng sốt một chút, sau đó rất thoải mái đồng ý, đây là tự nhiên, ta cũng không thể lấy không hai người này hợp đồng. Bạch Tuyên tự xưng là không phải giặc cướp, huống chi hắn cùng Vô Danh quan hệ không tệ, thật muốn chơi gì, trên mặt hắn cũng không nhịn được. Vô Danh nhìn thấy Bạch Tuyên đồng ý, nói thẳng ra điều kiện của hắn. Ta điều kiện kỳ thực cũng rất đơn giản, nếu là có một ngày Nho gia xuất hiện nguy cơ, ta hy vọng ngươi có thể ở đủ khả năng trong phạm vi dành cho trợ giúp lớn nhất. Bạch Tuyên nghe xong không khỏi cười cợt. Vô Danh tiên sinh cái điều kiện này đúng là để ta chiếm không ít tiện nghi. Cũng không phải dùng hai cái đối với ta vô dụng hợp đồng đổi lấy một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ hứa hẹn, nghĩ như thế nào đều là ta kiếm lời. Vô Danh mặt mỉm cười, đúng là rất nhìn thoáng được. Đã như vậy, vậy đây là song thắng. Vô Danh cười cợt, cũng không có làm phiền, trực tiếp từ phía sau trong bọc quần áo lấy ra hai cái hợp đồng. Bạch Tuyên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy này cùng Thương Long thất túc có quan hệ hợp đồng, trên hợp đồng có đặc thù cơ quan, chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể đem nó mở ra, nếu là sử dụng thủ đoạn bạo lực, muốn mạnh mẽ mở ra hợp đồng, con kia sẽ làm hợp đồng tự hủy. Bạch Tuyên chỉ là hơi hơi nhìn một chút liền đem hai người này hợp đồng thu vào thần bao hàm trong không gian. Vô Danh nhìn thấy Bạch Tuyên loại thủ đoạn này, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, thế nhưng vẫn chưa hỏi nhiều cái gì. Đem hợp đồng giao cho Bạch Tuyên, Vô Danh lại nhắc nhở hắn một câu. Thương Long thất túc sức mạnh bị rất nhiều người mơ ước, những người ý đồ phục quốc người đều sẽ không bỏ qua như vậy bảo tàng, bọn họ kỳ thực cũng đồng dạng nhìn chằm chằm hợp đồng, bây giờ hợp đồng giao cho ngươi, điều này cũng mang ý nghĩa phiền phức có thể sẽ tìm tới các ngươi, vì lẽ đó các ngươi cũng phải tăng cao cảnh giác, tuyệt đối không nên coi khinh những người kia. Nói xong, Vô Danh cầm lấy đấu đồng mang theo, quay về Bạch Tuyên chắp tay, vận lên tọa vong tâm pháp, trực tiếp rời đi. Bạch Tuyên nhìn Vô Danh biến mất hình bóng, trong mắt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Có thể làm cho Vô Danh cao thủ như vậy đều luôn mãi cường điệu kẻ địch, hay là hắn cũng không nên xem thường đối phương. Chương 392, không hề điểm mấu chốt, 4000 tự đại trường, chương 392, không hề điểm mấu chốt, 4000 tự đại trường. Vô Danh đi rồi không bao lâu, Bạch Tuyên liền cho Diễm Phi cùng Nguyệt Thần khởi sướng tiên lại truyền âm. Ta đã bắt được hợp đồng, Thiên Trạch bên kia nếu như không có vấn đề gì lời nói, các ngươi là có thể trước về đến rồi. Trước hắn cũng đã ở trên người hai người lưu lại một tia Long Du khí, vì là chính là thuận tiện liên lạc. Long Du khí vốn là ảo diệu vô cùng, thậm chí có thể biến ảo sinh mệnh, mà cái này cũng là hắn quãng thời gian trước nghiên cứu ra cách dùng mới. Thông qua này cố Long Du khí, hắn có thể làm cho thiên lại truyền âm khoảng cách đại đại kéo dài, nếu là tu vi đầy đủ, hắn thậm chí có thể làm được thiên lý truyền âm, tiêu hao còn rất xa không có đạo ra cái kia môn thiên lý truyền âm bí thuật lớn, bất lo lại dùng ít sức. Giờ khắc này Diễm Phi cùng Nguyệt Thần còn lần theo Thiên Trạch cùng vệ trang tung tích, đã chạy đến cách Tân Trịnh thành trì rất đi xa. Thế nhưng mới vừa Bạch Uyên cùng Vô Danh chiến đấu, động tĩnh cũng không so với đêm đó hai người bọn họ cùng Vô Danh lúc chiến đấu gợi ra động tĩnh tiểu, thậm chí tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, hai người vẫn như cũ nhận biết được cái kia hai cổ kiếm ý va chạm. Vì lẽ đó Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hai người trong lòng kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng. Bây giờ đột nhiên nghe được Bạch Uyên truyền âm, hai người trong lòng nhất thời vui vẻ, không khỏi đối diện một ánh mắt. Chúng ta biết rồi, Thiên Trạch bên này đã thoát khỏi Bạch Diệp Phi đối bắt, chúng ta lập tức liền trở về. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần hồi phục xong Bạch Uyên, liền không nữa đi quản Thiên Trạch cùng vệ trang tình huống ở bên này, hai người xóa đi phụ cận dấu vết, sau đó vận lên khinh công hướng về trong thành chạy đi. Đợi đến hai người trở lại trong thành Bạch Uyên tòa nhà lúc, Bạch Uyên đã chờ đợi ở đây đã lâu. Trong hậu viện, Bạch Uyên ngồi ở đó nhàn nhã uống trà, mà trên bàn đá bày ra hai cái hình dạng tương tự hộp đồng. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần ngay lập tức liền nhận ra đây chính là các nàng cần hộp đồng. Hai người vội vàng tiến lên. Nguyệt Thần cầm lấy hộp đồng cẩn thận tỉ mỉ, đây chính là Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc hộp đồng. Mà Diễm Phi nhưng là quan tâm mà nhìn về phía Bạch Uyên. Mới vừa chúng ta cách như vậy xa đều có thể cảm nhận được cái kia cố độc tĩnh, ngươi bởi vậy không có bị thương chớ. Nguyệt Thần chính đánh giá hộp đồng, nghe được bên người Diễm Phi lời nói, nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Nàng như vậy không phải ra vẻ mình rất không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trong mắt chỉ có hộp đồng sao? Liên Nguyệt Thần cũng mau mau thả xuống hộp đồng tương tự lộ ra quan tâm ánh mắt. Có điều nàng lời quan tâm còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy Bạch Uyên cười lắc lắc đầu. Ta cũng không có bị thương, các ngươi yên tâm đi. Nguyệt Thần lời nói kẹt ở trong cổ họng, nhất thời đối với Diễm Phi có chút khó chịu. Một mực lúc này Diễm Phi còn cố ý cho nàng quăng tới một cái đắc ý ánh mắt, tựa hồ là đang khoe khoang cái gì. Nguyệt Thần con mắt hơi híp lại, tay áo dưới nắm đấm nặn nặn vừa buông ra, không để ý đến nàng. Nàng ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ hộp đồng cho thấy hoa văn, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi là làm sao bắt được hai người này hộp đồng? Diễm Phi cũng là rất tò mò điểm này, lặng lặng mà nhìn Bạch Uyên, chờ đợi hắn trả lời. Bạch Uyên ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đá đốt, trầm ngâm một tiếng, giải thích, kỳ thực cũng không có nhiều khó khăn, người kia ta vừa vặn nhận thức, xem như là quan hệ không tệ bằng hữu, mà này hộp đồng đối với hắn mà nói kỳ thực cũng không có tác dụng gì, chỉ có điều bởi vì một số nguyên nhân, hắn mới không thể không bảo vệ hộp đồng không cho người khác bắt được. Hai người này hộp đồng là ta đáp ứng rồi hắn một điều kiện đổi lấy. Nghe được Bạch Uyên miêu tả, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Trên đời này lại còn có như thế xảo sự tình. Có điều ngươi đáp ứng rồi hắn điều kiện gì? Nếu là có yêu cầu, Âm Dương gia đồng ý giúp ngươi trả giá cái này đánh đổi. Diễm Phi rất là nói thật. Tuy rằng hiện tại Âm Dương gia cùng Bạch Uyên còn có hợp tác, thế nhưng các nàng cũng không cách nào liền như vậy nhận lấy hai người này hộp đồng. Nếu là hợp tác, cái nhóm này trợ liền hẳn là lẫn nhau, căn cứ vào bình đẳng đến xem. Nếu là các nàng ngày hôm nay chơi với hai người này hộp đồng, chỉ là một mực địa để Bạch Uyên đi trả giá, như vậy cái này quan hệ hợp tác sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Bởi vậy, bất luận là Diễm Phi hay là Nguyệt Thần, bất luận là đứng ở Âm Dương gia lập trường trên vẫn là đứng ở các nàng cá nhân lập trường trên, các nàng đều đồng ý thế Bạch Uyên đi hoàn thành hắn đồng ý điều kiện. Mặc dù Âm Dương gia không cách nào hoàn thành, các nàng cũng nhất định sẽ dùng những phương pháp khác bù đắp Bạch Uyên tổn thất. Thế nhưng Bạch Uyên nhưng là khẽ lắc đầu. Chỉ là một cái không quá quan trọng điều kiện, nếu là các ngươi cảm thấy được ý không đi, vậy lúc nào thì mời ta ăn bữa cơm được rồi. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Bạch Uyên đều nói như vậy, hai người nhìn chằm chằm Bạch Uyên mặt nhìn một chút, không có phát hiện hắn có bất kỳ nguy trang, những câu nói này nên không phải ở cạnh mạnh. Bởi vậy hai người đối diện một ánh mắt, cũng sẽ không lại xoắn xuýt việc này. Bất quá đối với Bạch Uyên nói nửa câu nói sau, hai người nhưng là giật giật tâm tư. Mời khách ăn cơm tự nhiên là không có vấn đề, có điều trên đời này tốt nhất mỹ thực có thể đều ở các ngươi nơi này, chúng ta mời khách như chỉ là nắm một ít phổ thông cơm nước đến chiêu đãi các ngươi, cái kia trái lại có vẻ hơi thất lễ. Bạch Uyên nghe xong không khỏi cười, chuyện này có khó khăn gì, ta này có một bản thực đơn, có thể mượn các ngươi tham khảo một hồi, chờ các ngươi học được, tự mình xuống bếp làm một bữa cơm cho ta ăn coi như cảm tạ ta. Bạch Uyên đánh một cái búng tay, Vân Tịch lập tức hiểu ý, để Lan Xương đi đem thực đơn đem ra. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe được Bạch Uyên quyết định, cũng không khỏi sửng sốt. Chúng ta có thể học? Đương nhiên có thể, có điều là một bản thực đơn thôi. Bạch Uyên khẽ mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Vật này nói quý giá đi. Đối với ngoại giới người tới nói, không khác nào là trí bảo, ăn ngon chỉ là cơ sở, then chốt là có không ít món ăn đều có một ít đặc thù công hiệu. Nói theo một cách khác, đã có thể so với linh đan diệu dược. Nhưng lại lệnh ở Bạch Uyên nơi này nhưng hoàn toàn không tính là cái gì bảo bối cho chơi, chí ít Vân Tịch bọn người là tùy tiện xem, tùy tiện học, các nàng trên căn bản học được này bản thực đơn trên toàn bộ món ăn, tùy tiện kéo một người đi ra đều có thể thuấn sát vương cung bếp trưởng. Đương nhiên, những thức ăn này phẩm, cao nhất phẩm chất cũng chỉ có màu xanh lục mà thôi. Dù sao phẩm chất càng cao món ăn, các nàng có thể học cũng làm không được. Rất nhanh, thực đơn cầm tới, Diễm Phi tay mắt lanh lẹ, chủ động từ Lan Xương nơi đó tiếp nhận thực đơn, để Nguyệt Thần cảm giác thấy hơi thất sách. Diễm Phi ngồi xuống liền không thể chờ đợi được nữa mà lật xem lên, căn bản không quản Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cắn răng, tức giận tiến đến Diễm Phi bên người, cùng nàng đồng thời nhìn lên. Rất nhanh hai người liền đối với này bản thực đơn có một cách đại khái hiểu rõ. Trong này món ăn đều thuộc về khá là đơn giản món ăn, từ nguyên liệu nấu ăn đến nấu nướng thủ pháp, đều không có quá nhiều đặc thù yêu cầu tương tự, rất lớn một phần món ăn cũng chỉ là mùi vị trên rất tốt, chỉ có một số ít là có chứa tương tự chữa thương, dưỡng thân loại hình hiệu quả. Thế nhưng dù vậy, này bản thực đơn giá trị vẫn như cũ không thể đo đếm. Diễm Phi thu cẩn thận thực đơn, trịnh trọng hướng về Bạch Uyên ngỏ ý cảm ơn. Phần này thực đơn giá trị liên thành, Bạch Uyên tiên sinh đồng ý đem giao cho chúng ta, xem như là chúng ta chiếm món hời lớn. Ta cảm thấy cho ta mới là chiếm món hời lớn, có điều là một bản thực đơn mà thôi, nhưng có thể đổi lấy hai vị tự mình làm một bữa cơm món ăn, đây chính là khắp thiên hạ bao nhiêu nam nhân nằm mơ cũng muốn mơ tới sự tình. Bạch Uyên khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, trêu chọc nói rằng. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần nghe lời này, chẳng biết vì sao lại phá thiên hoang địa cảm giác trong lòng có chút hoảng. Hai người ở Âm Dương gia đều là ngồi ở vị trí cao, bình thường cùng nam tử tiếp xúc ít, một ít tình tình ái yêu loại hình sự tình cũng chỉ là ở thoại bản trên từng thấy, hoặc là lời truyền miệng, giống như vậy lời nói, hai người cũng thật là lần đầu tiên nghe người tự đủ. Diễm Phi con mắt khoảng trừng, trái phải quơ quơ, ho nhẹ một tiếng. ta về phòng trước đi học tập thực đơn, tranh thủ sớm ngày học được phía trên này sở hữu món ăn. Nói, Diễm Phi cũng mặc kệ Bạch Uyên chính là phản ứng gì, có chút hốt hoảng rời đi. Nguyệt Thần theo sát cũng có chút sốt ruột địa cáo tử. Lúc này Bạch Uyên đem gọi lại, chờ đã. Nguyệt Thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, quay đầu lại nhìn Bạch Uyên, lộ ra một cái nghi hoặc vẻ mặt. Ngươi đã quên đem hộp đồng lấy đi. Bạch Uyên chỉ trên bàn cái kia hai cái hộp đồng. Nguyệt Thần sửng sốt một chút, sau đó trên mặt cảm giác thấy hơi quấn bách, vội vàng cầm lấy hai cái hộp đồng, liền đuổi theo Diễm Phi. Nhìn hai người rời đi, Bạch Uyên trên mặt không khỏi mang theo vẻ mỉm cười. Phản ứng này có phải là có chút quá to lớn? Ta hẳn là không nói cái gì chứ? Ở một bên đứng Vân Tịch chờ hầu gái nghe được Bạch Uyên nói thầm thanh, cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Rõ ràng nhìn Diễm Phi cùng Nguyệt Thần phản ứng, tiên sinh đều ở trong lòng âm thầm cười đi. Không đúng, cũng đã không chỉ là ở trong lòng nợ nụ cười đi. Lúc này, Bạch Uyên tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, liếc Vân Tịch một ánh mắt, sợ đến Vân Tịch mau mau quay đầu nhìn sang một bên. Nàng cũng không muốn ở đây sao nhiều các tỷ muội trước mặt bị Bạch Uyên buộc cận. Bạch Uyên lắc lắc đầu, không có lại đi muốn những người bị vặn, hắn nhẹ nhàng chỉ trỏ bàn đá, suy nghĩ một trận, sau đó phân phó nói, để Ly Vũ đến đây thấy ta. Được Bạch Uyên mệnh lệnh, Ly Vũ rất nhanh sẽ chạy tới. Vân Tịch mọi người rất có hiểu ngầm phong tỏa toàn bộ sân, mặc dù nơi này nói chuyện vốn là không có khả năng lắm bị người đánh cắp nghe. Bây giờ sông ngầm ở Tân Trịnh có bao nhiêu người? Bởi vì phải phối hợp chủ nhân ở Tân Trịnh hành động, vì lẽ đó thuộc hạ đem 1/3 nhân mã điều đến rồi Tân Trịnh, là chủ nhân tra xét tình báo, trừ ta ra, còn có 2 tên tiên cấp thành viên, 10 tên địa cấp thành viên, 120 tên huyền cấp thành viên cùng với lượng lớn nhân viên tình báo, những người còn lại mã đều ở Tân Quốc đợi mệnh. Ly Vũ đàng hoàng mà hồi đáp. Từ khi sông ngầm đúc lại sau khi, sở hữu thành viên bị chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Trước một quãng thời gian rất dài, thiên cấp đều là không, không ai có thể đạt đến Bạch Uyên yêu cầu, trở thành cái gọi là thiên cấp thành viên. Thế nhưng điều này cũng quá khứ không chênh lệch nhiều nửa năm, cũng có một chút người miễn cưỡng đạt đến Bạch Uyên tiêu chuẩn, chấp trưởng nguyên bản lục kiếm nô lưu lại Việt Vương Bắc kiếm, mà bọn họ ở sông ngầm bên trong danh hiệu cũng vẫn như cũ lấy kiếm làm tên. Có điều lục kiếm nô cũng không phải tồn tại, như là Tân Chân Cương, Đoạn Thủy cái gì, cũng đều là từng người tu luyện từng người, Bạch Uyên không có đem bọn họ đổi dưỡng thành một cái hung khí ý nghĩ. Ở trong mắt Bạch Uyên, người trước sau là người, không phải vũ khí. Nghe xong Ly Vũ báo cáo, Bạch Uyên cũng gật gật đầu, ném ra một phần quyển trục. Tân Trịnh bên này lưu lại một nửa nhân mã tiếp tục phụ trách điều tra tình báo, những người còn lại có nhiệm vụ mới. Ly Vũ tiếp được quyển trục, mở ra nhìn một chút. Sau đó nàng lập tức đem quyển trục thu cẩn thận, thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp. Nhìn Ly Vũ rời đi bóng lưng, Bạch Uyên nhàn nhã nhấp một trà. Thời gian cực nhanh, loáng một cái lại qua chừng mấy ngày. Từ khi ngày đó nhìn thấy Vô Danh sau khi, Vô Danh lại như là biến mất rồi như thế. Thế nhưng hắn mang đến ảnh hưởng nhưng không có biến mất. Hai trận chiến đấu gợi ra phản ứng dây chuyền vẫn là rất lớn. Bất luận là Dạ Mạn, Hàn Vương vẫn là Lưu Sa, tựa hồ cũng sợ hết hồn. Đặc biệt Hàn Vương, hắn vốn là nhát gan, lần này sợ đến khiến người ta đem Vương cung cấm vệ số lượng trực tiếp phiên 2 lần, đồng thời ngoại trừ một ít cẩn thận, hắn bình thường cũng không thấy người, thậm chí ngay cả Lâm Triều đều không thế nào mở ra, cả ngày núp ở trong Vương cung. Mà Bạch Uyên bởi vì chưa bao giờ che giấu quá thân phận của chính mình, bại lộ ở thế lực khắp nơi dưới mí mắt, vì lẽ đó cũng bị đặc biệt chăm sóc. Cơ Bô Dạ đặc biệt phái một đám binh sĩ ở Bạch Uyên trạch viện phụ cận tuần tra canh gác, dựa vào Hàn Vương mệnh lệnh, để phòng ngừa tặc nhân làm loạn, thương tổn vương thượng danh nghĩa, để những binh sĩ này giám thị Bạch Uyên mọi người hướng đi. Lấy Dạ Mạc ở Tân Trịnh thế lực, mạng lưới tình báo vẫn là rất lợi hại, biết động tĩnh này cùng Bạch Uyên thoát không khai quan hệ. Thế nhưng bao quát Cơ Bô Dạ ở bên trong tất cả mọi người đều không rõ ràng, Bạch Uyên đây là dự định làm cái gì, tại sao lại đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy? Thế nhưng những này giám thị Bạch Uyên binh lính đối với hắn mà nói có vẻ hơi dư thừa. Nếu là Bạch Uyên phải có hành động gì, hoàn toàn có thể tránh thoát những người này giám thị. Dù sao một đám binh lính bình thường, muốn giám thị một vị thiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ, thấy thế nào làm sao buồn cười. Vì lẽ đó những ngày gần đây, Bạch Uyên vẫn như cũng là tùy ý ra vào Hàn Quốc vương cung, mỗi ngày đánh một ít thời gian đi giáo dục Hồng Liên kiếm thuật. Ngày này, giáo xong Hồng Liên kiếm thuật, Bạch Uyên mới vừa về đến nhà, liền thu được sông ngầm tin tức truyền đến, thiên trạch mọi người chạy đi Nam Dương làm loạn, hơn nữa làm ra đến động tĩnh còn không nhỏ. Bọn họ ở Nam Dương khắp nơi phóng hỏa đầu độc, hại không ít chết rồi rất nhiều vô tội bách tính, còn phá hủy rất nhiều cây nông nghiệp. Bây giờ lập tức tới ngay thu hoạch vụ thu thời gian, Nam Dương đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Bạch Uyên thậm chí đều có thể đoán được Hàn Vương là cái gì phản ứng, khẳng định là khí địa không được không được. Dù sao nhìn thấy tin tức như thế, liền ngay cả chính Bạch Uyên trong lòng cũng có chút phẫn nộ. Vì hướng về Hàn Quốc báo thủ, dĩ nhiên trực tiếp đối với vô tội bách tính ra tay, này thiên trạch đã không hề điểm mấu chốt. Bạch Uyên hoàn toàn có thể dự kiến Nam Dương bách tính kết cục. E sợ năm nay, Nam Dương sẽ bởi vì cây nông nghiệp bị hủy mà xuất hiện khu vực rộng lớn nạn đói hiện hiện. Đến thời điểm nếu là không có biện pháp giải quyết, chết người ở đâu rừng là một hai. Có thể nói, thiên trạch đã có chút phát điên. Diễm Phi cùng Ngưng Yên mọi người nghe được tin tức này, cũng đều không khỏi cau mày. Liền ngay cả luôn luôn không thế nào quan tâm người khác Nguyệt Thần đều cảm giác thiên trạch cách làm hơi quá rồi. Phải biết, coi như là chiến tranh, bình thường quân đội đều sẽ không đối với những người vô tội dân chúng động thủ. Thiên trạch không phải một cái kẻ ngu xuẩn, hắn nếu là nghĩ dựa vào loại thủ đoạn này trả thù Hàn Quốc, khó tránh khỏi có chút quá vụ bè, chớ nói chi đến Phú Quốc. Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng Ngưng Yên bọn người rất bình tĩnh, bắt đầu phân tích trong đó khả nghi địa phương. Bạch Uyên sờ sờ cằm, suy tư thiên trạch mục đích. Kết hợp trước thiên trạch đang cùng Bạch Diệp Phi một trận chiến lúc biểu hiện ra cứng rắn thái độ, Bạch Uyên cảm giác mình thật giống đã bắt lấy tin tức gì. Hắn sẽ không phải là cố ý làm như thế, muốn hấp dẫn Dạ Mạc chú ý chứ?